Chương 1690, Sơn Lúa Mỹ U Mỹ bị cầm tù. Chương 1690, Sơn Lúa Mỹ U Mỹ bị cầm tù. Quý thị tập đoàn bên trong, Mạc Văn Quân một bên chuẩn bị lấy mẫu xảo tổ chức tại Long Quốc triển khai, một bên cũng nghĩ đến như thế nào cho mình tỉ tỉ báo thù. Mà nàng báo thù đối tượng chính là Hoa Anh Đảo Quốc Sơn Hòa Mỹ U Mỹ. Tại Mạc Văn Quân một phen điều tra về sau mới biết được, mẫu xảo tổ chức phía dưới có một cái tập đoàn cùng Sơn Hòa tập đoàn là có hợp tác, mà vì có thể đem trả thù Sơn Hòa Mỹ U Mỹ, nàng lợi dụng mặt khác một nhà tập đoàn muốn cùng Sơn Hòa Mỹ U Mỹ nói chuyện hợp tác làm lý do, đem đối phương cho hẹn đi ra. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại Long Quốc ở lại, bởi vì nàng cũng không xác định mẫu xảo tổ chức có thể hay không xuống tay với mình. Nhưng Hoa Anh Đảo Quốc bên kia cũng cần nhất định duy trì, trước hết nhường vòng tròn lớn trở về. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ liền lưu lại. Nàng khi nhìn đến đối phương phát ra tới mời sau, tự nhiên cũng không có mơ tưởng, liền trực tiếp đáp ứng mời. Song phương tại một nhà khoảng cách Sơn Hòa tập đoàn chỗ không xa gặp mặt, bởi vì vòng tròn lớn không tại, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ bên người cũng liền đi theo một trợ lý cùng một cái kế toán. Hai người cùng một chỗ đi theo Sơn Hòa Mỹ U Mỹ tới tham gia cùng đối phương hội nghị. Tại song phương gặp mặt về sau, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ nhìn thấy Mạc Văn Quân thời điểm, trong nháy mắt nhíu mày. "Ngươi, ta nhớ được ngươi, trước ngươi không phải tại tập đoàn công tác qua sao? Hiện tại ngươi bắt đầu ở Vui Chăm Long tập đoàn." Mạc Văn Quân cũng không nghĩ đến, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ vậy mà lại nhớ kỹ chính mình. Nàng đứng dậy, cười đối Sơn Hòa Mỹ U Mỹ nói rằng: "Sơn Hòa tiểu thư, thật đúng là trí nhớ tốt ta. Không tệ, ta đúng là tại ngươi tập đoàn làm qua một đoạn thời gian. Bất quá, ta hiện tại cũng không thuộc về Vui Chăm Long tập đoàn." Nghe Mạc Văn Quân lời nói, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Vui Chăm Long đại biểu. Vui Chăm Long thì nhún vai, hoàn toàn không có tính toán tiến lên ý tứ, càng không có bất kỳ cùng Sơn Hòa Mỹ U Mỹ khai thông ý nguyện. Dường như đây hết thảy đều cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào dường như. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ cũng lập tức hiểu rõ ra. Nàng hào phóng ngồi trước bàn, chậm chạp lấy ra một điếu thuốc, trợ lý cũng là vội vàng tiến lên cho nhóm lửa. "Đó tìm ta, gọi ta đến có chuyện gì?" Mạc Văn Quân cũng đi theo ngồi ở Sơn Hòa Mỹ U Mỹ trước mặt. "Không sai, ta muốn hướng ngươi hỏi một người, người này ngươi khẳng định là nhận biết." "Ai?" Sơn Hòa Mỹ U Mỹ hỏi. Mạc Văn Quân từng chữ nói ra chính mình tứ tỷ danh tự. "Ngụy Thính Tuyết." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ nghe được cái tên này, đột nhiên dừng lại một chút. "Chưa từng nghe qua." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ phủ nhận nói. "Cô đương, ngươi sợ không phải nhận lầm người a? Ta biết Long Quốc cũng không có nhiều người, cũng không hề có họ Ngụy." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ làm sao có thể không biết? Người này vẫn là Giang Bắc chính miệng điểm danh để bọn hắn cho mang đến Hoa Anh Đảo Quốc. Nhưng ở mấy tháng trước đó, người này liền đã chết. Người biết chuyện này không nhiều. Lúc ấy liền xem như náo ra đến tin tức, cũng không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy là Ngụy Thính Tuyết. Có thể người trước mặt lại cùng Ngụy Thính Tuyết là quan hệ như thế nào? Vì sao chuyện này đi qua lâu như vậy, đột nhiên có người hỏi thăm? Mạc Văn Quân trên mặt tươi cười. "Vậy sao? Kia Sơn Hòa tiểu thư thật đúng là trí nhớ trên người ta. Ngươi cho rằng chưa tạo thành ngoài ý muốn, vậy thì thật là ngoài ý muốn sao? Nếu như không có căn cứ, ta cũng không có khả năng đem người cho gọi tới. Ta là Ngụy Thính Tuyết đệ đệ Ngụy Thiên Tường, tên của ta, ngươi không xa lạ gì a?" "Ngụy Thiên Tường." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ nghe được cái tên này, cũng không còn cách nào bình tĩnh đang ngồi. Cũng là tại nàng đứng người lên thời điểm, ngoài cửa đột nhiên đi tới không ít người, đem Sơn Hòa Mỹ U Mỹ ba người vây lại. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, trường hợp như vậy, còn không có biện pháp đưa nàng dọa cho hù tới. "Ngụy Thiên Tường, tên của ngươi ta nghe nói qua. Xem ra, ngươi là không có ý định để cho ta hôm nay rời đi nơi này." Mạc Văn Quân gật đầu nói đến. "Nói không sai, lúc trước ngươi là thế nào đối đãi ta tứ tỷ, ta cũng biết dùng giống nhau thủ đoạn cùng phương thức tới đối phó ngươi. Không có vấn đề." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ cũng rất sảng khoái đáp ứng nói. "Nhưng bên cạnh ta hai người, để bọn hắn rời đi. Cả kiện sự tình đều không có quan hệ gì với bọn họ, các ngươi không phải là muốn trả thù sao? Chỉ nhằm vào ta là được rồi, không cần liên lụy vô tội." Sơn Hòa Mỹ U Mỹ quay người đem điện thoại di động của mình giao cho trợ lý. "Rời đi về sau nghĩ biện pháp liên hệ Giang Bắc, đem ta tình huống nói cho hắn biết là được rồi." "Chủ tịch." Trợ lý cùng kế toán mười phần lo lắng nhìn xem Sơn Hòa. Sơn Hòa miễn cưỡng lộ ra nụ cười đến. "Không cần lo lắng, chỉ cần đem tin tức chuyển đi, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện." Sơn Hòa coi là Mạc Văn Quân sẽ thả trợ lý cùng kế toán. Hai người cũng cho là mình có thể rời đi. Nhưng tại bọn hắn quay người lúc sắp đi, lại bị Mạc Văn Quân người cho ngăn trở xuống tới. Mạc Văn Quân nhìn xem Sơn Hòa mới ủ mị nói rằng: "Ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, liền nghĩ biện pháp thông chi Giang Bắc tới cứu ngươi đúng không? Bọn hắn không lấy đi, ngươi cũng đi không nổi. Ta có thể cam đoan không làm thương hại bọn hắn, nhưng trong khoảng thời gian này đến, cũng nhất định phải lưu lại. Có ai không? Đem ba người cùng một chỗ dẫn đi." Một đám người vừa lên, đem ba người phân biệt cho nhốt lên. Trợ lý cùng kế toán bị giam tại cùng một cái trong phòng. Trên người bọn họ tất cả mọi thứ cũng đều bị mất. Sơn Hòa mới ủ mị so với bọn hắn hai người đều muốn thảm, trực tiếp bị ném tiến vào trong tầng hầm ẩm. Tầng hầm bên trong âm lãnh vô cùng, thỉnh thoảng còn có con chuột xuất hiện. Phía dưới chỉ có mấy mét vuông địa phương, nguồn sáng cũng là từ bên ngoài hành lang chiếu vào. Vừa bị ném lúc tiến vào, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ cũng không có như vậy không chịu nổi. Mà Mạc Văn Quân đối với nàng trà tấn, cũng còn không có chân chính bắt đầu. Trong phòng, trợ lý cùng kế toán đều mười phần lo lắng Sơn Hòa Mỹ U Mỹ an nguy. Ai có thể nghĩ đến, vốn là đến nói chuyện hợp tác chuyện, lại có thể xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Liền xem như bọn hắn mất tích, sợ là cũng sẽ không có người chú ý tới. Cho dù là biết, cũng sẽ không có người nghĩ bọn họ là bị bắt cóc. Tại tăng thêm điện thoại bị mất, liền xem như mong muốn liên hệ ngoại giới, bọn hắn cũng làm không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chủ tịch sẽ có nguy hiểm. Kế toán không ngừng trong phòng đi qua đi lại lấy. Trợ lý cũng lo lắng nói rằng, cửa bị bọn hắn cho đã khóa, hiện tại duy nhất đi ra phương pháp xử lý chỉ có cửa sổ. Có thể phía bên ngoài cửa sổ còn có hàng rào, chúng ta cũng không tốt đi ra ngoài a. Kế toán đi tới trước cửa sổ mặt, đưa tay đo một chút hàng rào độ rộng. Có lẽ, ta có thể theo hàng rào trong khe hở chui ra đi. Đây cũng là chúng ta sau cùng cơ hội sống sót, cũng là có thể hay không cứu ra chủ tịch mấu chốt. Trợ lý nhìn xem kế toán nói rằng, đợi đến ban đêm, đó cũng là cơ hội của chúng ta, sau khi rời khỏi đây đi tìm Giang Bắc, hắn là chúng ta hy vọng duy nhất. Chương 1691, cha tấn chớ văn quân chương 1691, cha tấn chớ văn quân ban đêm dần dần tiến đến. Trợ lý cũng hướng về bên ngoài nhìn một chút. Bên ngoài tuần tra người đều đi theo biến thiếu đi. Trợ lý cũng biết thời cơ tới. Hắn chạy tới toilet, cởi xuống áo của mình. Đem áo của mình dùng nước ướt nhẹp sau, đi tới cửa sổ rào chắn phía trước. Hắn dùng quần áo quấn quanh ở hai cây rào chắn phía trên, sau đó dùng hai tay lúc đến vặn quần áo. Theo quần áo biến vặn ba, rào chắn cũng bị làm lớn ra rất lớn không gian đi ra. Tốt. Trợ lý nhìn về phía kế toán. Kế toán cũng bỏ đi chính mình bên ngoài dư thừa quần áo, cùng đi theo tới trước cửa sổ mặt. Tại trợ lý trợ giúp hạ, nàng thành công từ trong cửa sổ đi ra phía ngoài. Rơi trên mặt đất kế toán hướng phía trợ lý nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía lối ra vị trí chạy tới. Tại kế toán chạy thoát thời điểm, tầng hầm sơn hỏa mỹ úy cũng không có tốt hơn đi đến nơi nào. Cứ việc đối nàng cha tấn còn chưa có bắt đầu. Các nàng đây ở là một nhà khách sạn. Nàng chỗ tầng hầm vị trí, vừa lúc ở bài ô miệng vị trí. Hôi thối khó người hương vị, không ngừng tiến vào nhỏ hẹp phong bế tầng hầm bên trong. Sơn hỏa mỹ úy chỉ có thể thừa nhận túi như vậy vị. Giang giác. Ngoài cửa khóa bị mở ra. Mạc Văn Quân mang theo hai nam nhân đi đến. Hoàn cảnh nơi này không tệ a. Thích không? Sơn hỏa mỹ úy nhìn xem trước mặt Mạc Văn Quân nói rằng. Ưa thích. Không phải liền là mong muốn dùng phương thức như vậy tra tấn ta sao? Ta toàn bộ đều tiếp nhận chính là. Đối với ngươi tứ tỷ chết, ta vẫn như cũ không oán không hối. Cái gì? Mạc Văn Quân còn tưởng rằng đem Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị giam lại. Nàng một nữ nhân liền sẽ sợ hãi. Nếu như nàng thật nói ra vài câu mềm lời nói, Mạc Văn Quân thật là có thể sẽ thả nàng. Dù sao nàng tứ tỷ chết, chân chính đưa đến nguyên nhân là Giang Bắc. Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị tất nhiên có lỗi, có thể càng lớn sai cũng là tại Giang Bắc trên thân. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Mạc Văn Quân nhìn mình đứng phía sau hai nam nhân, đối Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị nói rằng: "Các ngươi trước đó bắt đi tỷ tỷ của ta về sau, là như thế nào tra tấn nàng? Ta sẽ gấp 10 trả về ở trên người của ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra cũng không nóng nảy nhanh như vậy. Ta lo lắng ngươi quá sung sướng, ngược lại thích cái loại cảm giác này. Ngươi tới, đi đem ta chuẩn bị cho nàng tốt đạo cụ dẫn tới." Hai cái đại hán quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hai người một người mang theo một cây hình vuông cột gỗ đi đến. Hai người đem cột gỗ tổ hợp lại với nhau, là một cái thập tự hình dạng. Đi theo Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị liền bị trói ở bên trên. Nhìn xem Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị bị trói lên, Mạc Văn Quân trên mặt cũng không có bao nhiêu báo thủ thoải mái cảm giác, bởi vì nàng chân chính muốn báo thủ người là Giang Bắc. Nàng hy vọng dường nào, Giang Bắc trước mặt mình nói như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không đối Giang Bắc khách khí. Phàm là có thể tra tấn người đồ vật, nàng đều sẽ dùng một lần. Có thể mạnh mẽ tra tấn Giang Bắc đồng thời, còn sẽ không để hắn chết. Đem Sơn Hỏa tiểu thư quần áo cởi, chỉ còn lại bên trong đáp là được rồi. Đại hán cũng 10 phần nghe lời. Đương nhiên, động thủ cũng 10 phần thô lỗ. Cơ hội là đem Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị bên ngoài mặc quần áo, trực tiếp tay không cho xé mở. Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị không có thét lên, nhưng phần này khuất nhục vẫn là đưa nàng trong lòng có rất lớn khó chịu. Nàng cắn chặt hàm răng, toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại hai kiện tiểu y phục. "Đi." Mạc Văn Quân kêu lên lý hai nam nhân rời đi. Tại đi tới cửa thời điểm, Mạc Văn Quân quay đầu nhìn về phía Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị nói rằng: "Ta chậm chút thời điểm sẽ còn tới, đợi đến lúc kia mới thật sự là bắt đầu. Chậm rãi hưởng thụ lấy a, thời gian của chúng ta còn dài mà." "Ha ha ha." Mạc Văn Quân cười nói xong, quay người rời đi. Đại hán giữ cửa cho tiếp tục khóa lại. Tại Mạc Văn Quân đi ra khỏi cửa thời điểm, một người chạy tới. "Mạc tổng, bị tóm lên tới hai người, trong đó có người không thấy." "Không thấy?" Mạc Văn Quân lập tức nhíu mày, một bàn tay đánh vào hạ nhân trên mặt. "Không phải để các ngươi đem người cho xem trọng sao? Người làm sao lại không thấy?" Ta cũng không rõ lắm a. Ta đi cấp bọn hắn đưa cơm thời điểm, liền thấy trong phòng chỉ còn lại một người." Hạ nhân che lấy mặt mình, vẻ mặt tuất tức giải thích. "Mạc tổng, ta lập tức phái người đuổi theo." Mạc Văn Quân người đứng phía sau mở miệng nói. Mạc Văn Quân khoát tay áo, hiện tại truy đã tới đã không kịp. Hai người kia ngược lại cũng không có trọng yếu như vậy. Các ngươi trở về, lập tức đem Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị cho mang đi. Mang đi nơi nào? Hạ nhân dò hỏi. Mạc Văn Quân cũng suy tư một chút. Hiện tại chỗ nào cũng không quá an toàn. Lấy Giang Bắc thực lực, mong muốn tra được chính mình, vậy quá đơn giản. Rất nhanh, Mạc Văn Quân nghĩ đến một chỗ. Đem nàng nhốt vào trong nhà của ta đi. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận, đã nghe chưa? Là. Hai cái tráng hán quay người lại về tới tầng hầm. Chạy đi kế toán, trực tiếp ngăn lại một chiếc xe taxi hướng phía Giang Thị tập đoàn mà đi. Trước đó Giang Bắc cùng Sơn Hỏa Mỹ Vũ Mị đối sổ sách thời điểm, chính là nàng ở bên người phụ trợ, cho nên sẽ kế đối Giang Bắc cũng không lạ lắm. Tại cỗ xe đạt tới Giang thị tập đoàn, còn không có rất ổn lúc, nàng liền đã theo trên xe chạy xuống tới, hướng phía Giang thị tập đoàn đại môn chạy tới. Bởi vì nhân viên đều đã nghỉ, cho nên cổng chỉ chờ mấy cái bảo an. Bảo an khi nhìn đến kế toán sau, lập tức tay giơ lên ngăn cản. "Làm gì?" Kế toán nhìn xem bảo an nói rằng, "Ra chuyện lớn nhi, ta muốn gặp các ngươi chủ tịch. Nếu là làm trễ lại, các ngươi có thể không chịu nổi trách nhiệm." Bảo an nhìn xem kế toán nói nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Cường ca. Mà Cường ca còn ở bên ngoài cũng không trong nhà. Hắn thông qua bảo an biết được thân phận của đối phương sau, cũng là lập tức đem người đem thả đi vào. Kế toán ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất, Giang Bắc Châu khu vực bên trong. Kế toán cũng là lập tức đẩy ra cửa ban công. Nhưng bên trong cũng không có Giang Bắc, mà là Lý Ngải cùng Lưu Hy. Hai người nhìn thấy kế toán, đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. "Người là ai a?" Kế toán nhìn xem hai người nói rằng, "Ta tìm Giang Đồng, chúng ta Sơn Hỏa chủ tịch xảy ra chuyện. Nàng bị người lừa gạt, bây giờ tại Quý thị tập đoàn người trong tay. Nếu như không nhanh chút đi cứu người lời nói, chủ tịch sẽ có nguy hiểm." Lý Ngải cùng Lưu Hy vừa nghe đến lời nói này, cũng lập tức minh bạch nàng trong miệng nói tới ai. "Tốt, ta đã biết." Lý Ngải lấy ra điện thoại gọi cho Giang Bắc, cũng đem chuyện này nói cho Giang Bắc. Giang Bắc giờ phút này ngay tại cao ốc phía dưới trong tầng lầu. Trong đó một tầng lầu đã bị Giang Bắc sửa đổi trở thành cổ phiếu địa điểm. Lúc trước Giang Bắc từ nước ngoài tìm kiếm được đám kia đoàn đội, lại cho mời trở về. Lần này bất luận là thiết bị vẫn là tài chính đều càng thêm sung túc. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn đánh chết Mạc Văn Quân. Chương 1692, Ngụy nghe hàm hạ lạc chương 1692, Ngụy nghe hàm hạ lạc Giang Bắc đang cùng cái đoàn đội này khai thông bên trong. Lại không có nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện vấn đề như vậy, mà hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, vội vã về tới tầng cao nhất. Sơn Hỏa Mỹ U Mi thế nào? Giang Bắc khi nhìn đến kế toán sau, vội vàng dò hỏi. Kế toán nhìn thấy Giang Bắc tới, đột nhiên khóc lên. Nàng một bên khóc vừa hướng Giang Bắc nói ra Sơn Hỏa Mỹ U Mi tao ngộ. "Người ở đâu nhi?" Giang Bắc dò hỏi. "Tại Tinh Hồng Quốc tế khách sạn." "Tốt, ta đã biết." Giang Bắc trả lời xong, quay người đi ra ngoài. Hắn một bên xuống lầu, một bên gọi điện thoại cho Lãnh Phong. Hai người cùng một chỗ lái xe đi tới khách sạn trước cửa. Giang Bắc vừa muốn đi vào, liền bị ngăn cản. Mà vì cứu người, Giang Bắc cũng lười đi đoán chừng sự tình khác. Hắn đem người trực tiếp đánh bại ở trên mặt đất, chính mình đi theo xâm nhập đi vào. Tại trong tiểu điểm một hồi lục soát, chỉ tìm tới Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ trợ lý. Trợ lý khi nhìn đến Giang Bắc sau, cũng là lập tức mang theo hắn đi tới tầng hầm. Bởi vì hai người đang bị giam áp lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy nhóm người kia mang theo Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ đi chính là tầng hầm. Hắn suy đoán người hẳn là ở chỗ này, nhưng bọn hắn đi vào tầng hầm sau, lại phát hiện cửa là mở. Giang Bắc cái thứ nhất vào. Bên trong giống tuyết, chỉ còn lại cái kia giá gỗ nhỏ, còn có trên mặt đất bị xé thành mảnh nhỏ quần áo. Giang Bắc đi tới giá gỗ trước mặt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ ở chỗ này qua, nhưng bây giờ người đi địa phương nào, vậy cũng không biết. Giang Bắc nắm chặt nắm đấm, tức giận hiển thị rõ. Lãnh Phong lập tức phái người đi tìm, liền xem như đem toàn bộ ma đô cho ta lật qua, cũng phải đem Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ tìm tới. Lãnh Phong nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đi thông chi. Trợ lý lo lắng tựa ở trên vách tường, chủ tịch sẽ không tao nộ cái gì bất chấp đi. Giang Bắc nhìn về phía trợ lý nói rằng, sẽ không, có ta ở đây, nàng không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi lập tức trở về, chuyện này cũng muốn giấu giếm xuống tới. Sơn Hỏa mất tích chuyện, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Nếu có người hỏi thăm về đến, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Cũng có thể nói chủ tịch đang nghỉ ngơi, nghe rõ ràng sao? Trợ lý nghe được Giang Bắc lời nói, dùng sức nhẹ gật đầu. Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ cùng vòng tròn lớn lại đến thời điểm, mang đến không ít ám sát thích khách. Nhóm người này trước mắt liền sinh hoạt tại Ma Đô bên trong. Một khi Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ từ đầu đến cuối tin tức bị tiết lộ ra ngoài, ai cũng không biết rõ nhóm người này sẽ làm ra sự tình gì đến. Đến lúc đó, chuyện chỉ có thể biến càng thêm phiền toái. Giang Bắc cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Rời đi khách sạn sau, Giang Bắc cũng lấy ra điện thoại gọi cho vòng tròn lớn. Bên kia vòng tròn lớn còn không biết chuyện gì xảy ra. Đến Long Quốc, mau chóng. Vòng tròn lớn nghe Giang Bắc ngữ khí, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Đêm nay chuyến bay, ta lập tức đi. Vòng tròn lớn có thể cảm giác được xảy ra chuyện. Nếu không, Giang Bắc sẽ không như thế khẩn cấp. Cũng là tại Giang Bắc cúp điện thoại thời điểm, khách sạn quản lý cùng cảnh sát hướng phía Giang Bắc bên này đi tới. Giang Bắc nhìn thấy cảnh sát, liền biết là người của quán rượu báo cảnh sát. Dù sao mình gặp thủ, hắn thu lại điện thoại, ngoan ngoãn buông tay, sau đó lên xe cảnh sát. Đi tới cục cảnh sát về sau, Giang Bắc cũng là đối với mình làm ra chuyện thú nhận một trực, càng là trực tiếp xách ra bồi thường. Đặc biệt là tại điều giải thời điểm, Giang Bắc càng là đưa ra 10 vạn nguyên bồi thường tiền. Đối phương nhìn Giang Bắc hào phóng như vậy, cũng như thế sảng khoái, tự nhiên cũng không có quá nhiều cùng Giang Bắc so đo. Có tiền là được rồi, sẽ không có người cùng tiền đã qua không đi. Chờ Giang Bắc lúc đi ra, sắc trời đều đã đen lại. Hắn lấy ra điện thoại, bắt đầu đối Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ vị trí tiến hành từng cái loại bỏ. Mà Giang Bắc có thể muốn lấy được địa phương, cũng chỉ có Quý thị tập đoàn. Dù sao Quý thị tập đoàn rất lớn, mong muốn giấu một người, 10 phần dễ dàng. Có thể Giang Bắc đang tính toán đi trên đường, hắn lại ngừng lại. Đã mình có thể muốn lấy được địa phương, kia Mạc Văn Quân khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nàng bắt lấy Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ mục đích, cũng không phải là vì uy hiếp chính mình. Nếu không, nàng đã sớm cùng mình gọi điện thoại. Nhưng mình vẫn luôn không có nghe tới đối phương điện thoại. Kia Giang Bắc còn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Ngụy Thính Tuyết sự tình. Mạc Văn Quân đang trả thù. Trả thù Sơn Hỏa Mỹ U Mỹ người giết Ngụy Thính Tuyết. cho nên nàng mong muốn trả thù Sơn Hòa Mị U Mị. Nghĩ được như vậy, Giang Bắc càng thêm sốt ruột. Lúc đầu ở bên ngoài lục soát Cường Ca, cũng mang theo người về tới Ma Đô. Tại Ma Đô bên trong cũng đi theo bắt đầu triển khai lục soát. Giang Bắc bên này cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy ra bản bút ký của mình, kết nối thượng thiên mắt về sau, bắt đầu điều tra tất cả theo khách sạn rời đi cố xe. Có thể thời gian dài quan sát xuống tới, lại không có một cái chiếc xe phù hợp. Cũng là cũng có mấy chiếc xe đi quý thị tập đoàn, nhưng trên xe đi xuống người bên trong, lại không có bị bắt cóc Sơn Hòa Mị U Mị. Sơn Hòa Mị U Mị bị chuyển di thời điểm, vẫn là ban ngày đâu. Y phục của nàng chịu chính là bị xé rách. Mạc Văn Quân giữa ban ngày lừa mang đi người tới tập đoàn, điểm này hiển nhiên cũng là không khớp. Có thể Mạc Văn Quân ngoại trừ quý thị tập đoàn, còn có thể đi chỗ nào đâu? Tại Giang Bắc đang nghĩ ngợi thời điểm, Cường Ca bên kia bỗng nhiên gọi điện thoại tới. "Bắc ca, ta bên này có Ngụy Thính Hàm tin tức, đem người cho mang về." Giang Bắc lập tức dặn dò nói. "Tốt, ta bây giờ lập tức phái người tới." Cường Ca bên này đáp trả. Có Ngụy Thính Hàm tại trong tay của mình, Giang Bắc trong lòng cũng trấn an rất nhiều. Chỉ cần Mạc Văn Quân dám cá chết lưới rách, kia Giang Bắc liền hoàn toàn có thể đem Ngụy Thính Hàm cho ra tới làm tấm mục. Ngụy Thiên Tường tất cả thân nhân đều chết, chỉ còn lại một cái tàn tật Ngụy Thính Hàm. Nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cuối cùng tỷ tỷ này bảo vệ tốt, nếu không, lúc trước cũng sẽ không để tỷ tỷ của mình rời đi Ma Đô. Chỉ là nhường Mạc Văn Quân không nghĩ tới chính là, Giang Bắc phái đi ra người, vậy mà thông qua các loại biện pháp, đạt được Ngụy Thính Hàm hạ lạc, mà có thể tìm tới Ngụy Thính Hàm, vẫn là thông qua một cái chuyển phát nhanh biết đến. Giang Bắc điện thoại di động vang lên, lần này gọi điện thoại tới người là Mạc Văn Quân. Hắn nghe điện thoại, đồng thời đốt điếu thuốc. "Uy." Mạc Văn Quân mang theo chế giễu ngữ khí nói rằng, "Giang đồng sự trưởng, mặt quay về phía mình ưa thích nữ nhân, lại tìm không thấy tư vị thế nào? Ta biết ngươi rất lo lắng nàng, yên tâm, ngươi không có khả năng tìm được nàng. Giữa chúng ta chiến tranh cũng vừa mới bắt đầu, ngươi chờ, ta đối với ngươi trả thù còn nhiều nữa." Giang Bắc tại Mạc Văn Quân sau khi nói xong, cũng lập tức nói theo, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tổn thương Sơn Hòa Mị U Mị, nếu không ngươi sẽ hối hận." "Hối hận?" Mạc Văn Quân hừ lạnh một tiếng, "Ta làm việc xưa nay cũng sẽ không hối hận, trước kia sẽ không, hiện tại càng thêm sẽ không." "Thật không hối hận sao?" "Dĩ nhiên không phải, mà là hắn hiểu được hối hận vô dụng. Trước kia có lựa chọn thời điểm, hắn không có lựa chọn, mà bây giờ Mạc Văn Quân đã không có lựa chọn." Chương 1693, tiên tiến nhất máy bay không người lái. Chương 1693, tiên tiến nhất máy bay không người lái. Một chiếc màu trắng xe van bên trên, Cường Ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Đệ lái xe chiếc, mà tại xe đằng sau ngồi Ngụy Tính Hàm cùng nàng lão công lão Lưu. Lão Lưu dù sao cũng là một cái trung thực người có trách nhiệm, nhìn thấy Cường Ca người loại này, trong lòng tự nhiên sẽ nhiều hơn mấy phần kích đảm. Hắn thận trọng dò hỏi, "Các ngươi muốn đem chúng ta đưa đến nơi đâu a?" Lão Lưu nói chuyện, tay cũng cầm chặt bên cạnh Ngụy Tính Hàm tay. Dù là chính mình rất sợ hãi, hắn vẫn là an ủi Ngụy Tính Hàm, "Đừng sợ, không có việc gì nhi." Ngụy Tính Hàm cũng là không có cỡ nào sợ hãi, chỉ là nàng hiện tại còn không biết người trước mặt là ai phải tới. Cường Ca cũng không quay đầu lại đáp lại nói, "Không nên hỏi đừng hỏi, chờ đến địa phương, các ngươi tự nhiên sẽ biết đến." Ngụy Tính Hàm suy nghĩ một chút đối Cường Ca nói rằng, "Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn bắt chúng ta? Chúng ta không có gì có thể cho các ngươi. Ta là tàn tật, lão công ta cũng chính là một cái bán đồ ăn mà sống nông dân. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Nhất định phải đem chúng ta bắt đi." Cường Ca hơi không kiên nhẫn trừng mắt liếc Ngụy Tính Hàm. Lão Lưu thấy thế, cũng là lập tức bảo hộ ở Ngụy Tính Hàm trước mặt, sợ hai bên người sẽ làm ra tổn thương bọn hắn chuyện. "Chờ đến về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết đến." Cường Ca qua loa trả lời một câu, liền không ở nói chuyện. Theo cỗ xe khoảng cách thành phố càng ngày càng gần, Ngụy Tính Hàm cũng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Ven đường màu đen xe còn phía trên, Giang Bắc vẫn như cũ ngồi ở hàng sau vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm bản bút ký. Nơi này khoảng cách Quý Thị tập đoàn cũng không xa, phía trước qua đèn xanh đèn đỏ chính là Quý Thị tập đoàn. Mà hắn ở chỗ này mục đích chính là vì giám thị Mạc Văn Quân cử động. Sơn Hòa Mị U Mị tại Mạc Văn Quân trong tay, kia Mạc Văn Quân rất có thể sẽ chọn lựa thời gian đi gặp nàng. Mà Giang Bắc liền đang chờ lấy cơ hội này, chỉ cần đi theo nàng, liền có thể tìm tới Sơn Hòa Mị U Mị hạ lạc. Mà tại Giang Bắc đang theo dõi thời điểm, một chiếc điện thoại đánh vào Giang Bắc trong tay bên trong. "Giang Đồng, chúng ta đã đến." Giang Bắc nghe tới điện thoại, sau đó mở cửa xe ra, đã nhìn thấy mấy cái người áo đen, trong tay mang theo một cái dương hướng phía Giang Bắc bên này đi tới. Giang Bắc đi xuống xe, đi tới trước mặt của bọn hắn. Mấy người thả tay xuống bên trong cái dương, cùng một chỗ nhìn xem Giang Bắc nói rằng, "Giang Đồng, ân, mang đến sao?" Giang Bắc ánh mắt đặt ở trên cái dương. "Đúng vậy." Một người trong đó đem cái dương cho mở ra, bên trong xuất hiện một cái cùng loại với máy bay đồ vật. Mấy người cùng một chỗ bắt đầu vào tay, ngay trước Giang Bắc trước mặt tiến hành lắp ráp. "Dựa theo yêu cầu của ngài, đây là trước mắt toàn cầu tân tiến nhất máy bay không người lái. Đồng dạng là dùng động lực hạt nhân xem như cơ sở, tốc độ có thể cùng G20 so sánh. Nội bộ nắm giữ tân tiến nhất chip kỹ thuật, trước mắt bất kỳ quốc gia nào dạ đã đều không thể trinh sát đi ra. Siêu trường năng lực bay liên tục, còn có thể đem máy bay không người lái kiểm chắc đến hình tượng, thời gian thực chuyển thâu trở về." Tại mấy người cho Giang Bắc giới thiệu đồng thời, máy bay không người lái cũng đã được lắp ráp hoàn tất. Cái này tổng trưởng tại hơn 2 mét máy bay không người lái, nhìn xem càng giống là một cái đồ chơi mô hình. Hiện đại như thế kỹ thuật, tốc độ đương nhiên còn có thể lần nữa tiến hành tăng lên. Nhưng liền trước mắt vật liệu mà nói, áp dụng giống nhau máy bay chiến đấu vật liệu xem như sắc ngoài lời nói, liền sẽ tăng thêm máy bay không người lái chỉnh thể trọng lượng, tốc độ cũng có thể siêu việt G30 nhanh nhất tốc độ phi hành. Thật là, những địa phương khác liền sẽ có thiếu hụt. Năng lực bay liên tục liền sẽ thật to giảm xuống. Bọn hắn đã trải qua nhiều phương diện cùng nhiều lần khảo thí. Như thế chế tạo ra máy bay không người lái, năng lực bay liên tục liền 5 tiếng đều không thể đạt tới. Nhưng tại thay đổi về sau, liền trước mắt máy bay không người lái mà nói, bay liên tục có thể cao đến 100 giờ tả hữu. Máy bay không người lái tác dụng lớn nhất chính là điều tra cùng quan trắc. Mà bọn hắn nghiên cứu ra được đời thứ nhất máy bay không người lái, còn bổ sung quét hình cùng chụp ảnh nhận chờ rất nhiều loại công năng. Tại tăng thêm hình tượng tiến hành số không trì hoãn chuyển đầu. Cái này máy bay không người lái đã đạt đến trước mắt tân tiến nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Tại lắp ráp hoàn tất về sau, một người trong đó lấy ra một cái vali xách tay. Vali xách tay bên trong còn có một cái hộp nylon. Tại đem hộp nylon mở ra về sau, bên trong là một bộ kính mắt. Cặp mắt kiếng này cùng ngày thường nhìn thấy không có gì khác biệt. Nhưng tại Giang Bắc đeo lên sau, mới cảm giác được có sự bất đồng rất lớn. Máy bay không người lái quan trắc được tất cả mọi thứ, đều sẽ lấy một loại số liệu hình thức chiếu rọi tại Giang Bắc trước mắt. Làm rất tốt, vất vả các ngươi mấy vị. Giang Bắc đối với cái này biểu thị ra cảm tạ. Sau đó tại đối máy bay không người lái tiến hành khởi động máy về sau, Giang Bắc cũng bắt đầu đối máy bay không người lái tiến hành thao túng. Dù sao hắn cũng không có chơi qua vật này, cho nên vẫn là trước tiên cần phải thuần thục một chút. Thứ này một cái phí tổn ngay tại 100 triệu đi lên. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Giang Bắc đối Giang Thị Trọng Công đầu nhập vào bao nhiêu tâm huyết. Tất cả điều khiển đều có thể tiến hành giọng nói phân biệt, không có bất kỳ cái gì dư thừa ấn phím trở phức tạp đồ vật. Nói câu nào là đủ rồi. Thanh âm sẽ thông qua kính mắt cùng máy bay không người lái kết nối truyền đạt cho máy bay không người lái. Máy bay không người lái tại tiếp thu được chỉ lệnh sau, cũng sẽ sửa đổi thao tác. Đương nhiên, trước mắt cái này máy bay không người lái cũng là nhiều chức năng. Nếu như cần chiến đấu, thậm chí là có thể chứa vi hình hoặc là cỡ nhỏ phá hư tính đạn đạo. Giang Bác trở lại Sa Lý, đem Sơn Hòa Mỹ U Mỹ ảnh chụp cùng Mạc Văn Quân ảnh chụp truyền thâu tới máy bay không người lái bên trong. Máy bay không người lái cũng biết mở ra thuộc về mình kiểm tra hệ thống. Chỉ cần kiểm tra đi ra hai người kia, liền sẽ cho Giang Bác phát ra tin tức nhắc nhở. Thời gian còn lại, máy bay không người lái vẫn luôn tại Quý Thị tập đoàn trên không tiến hành xoay quanh. Mạc Văn Quân trong biệt thự, hai cái tráng hán lái xe, đem Sơn Hòa Mỹ U Mỹ dẫn tới trong biệt thự, trực tiếp đem người cho giam giữ tại trong phòng. Hai nam nhân cũng một tấc cũng không rời trông coi, liền sợ nàng chạy. Bọn hắn đứng ở trước cửa một trái một phải, ánh mắt đều tại Sơn Hòa Mỹ U Mỹ trên thân không ngừng quét nhìn. Dù sao nàng bây giờ cũng không có áo ngoài, dáng người càng là nhìn một cái không sót gì. Cái này Hoa Anh Đào Đào tiểu nương môn nhi dáng dấp vẫn rất mang cảm giác. Cái này eo nhỏ, cái này bụng dưới, mông lớn, gương mặt xinh đẹp, nhìn trong lòng ta đều ngứa. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ chú ý tới ánh mắt của đối phương, nàng không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Chính mình mặc dù vẫn như cũng bị giam giữ lấy, nhưng dù sao cũng so ở phòng hầm tốt hơn nhiều. Tối thiểu trong phòng có giường, chính mình vây lại còn có thể nghỉ ngơi. Nam nhân lại ghen tị nói rằng, Giang Bác thật đúng là diễm phúc không cạn a, cái gì nữ nhân đều có thể có được. Ngươi nói, chúng ta nếu là đối nàng làm chút gì, Mạc tổng có thể hay không trách chúng ta? Suy nghĩ một chút được, ngươi thật đúng là dự định động thủ a. Một cái nam nhân khác đội vàng ngăn lại. Giang Bác cùng Mạc tổng trước mắt chính là khẩn trương thời điểm, ai thua ai thắng đều không nhất định đâu. Vạn nhất Giang Bác sẽ thắng, chúng ta động nữ nhân của hắn, Giang Bác sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chờ xem. Tại không có kết quả gì trước đó, chúng ta tốt nhất cái gì cũng không cần làm. Chương 1694, Song Phương Đọ Sức. Chương 1694, Song Phương Đọ Sức. Không thể không nói, nam nhân này cân nhắc vẫn là rất chủ đáo. Dù sao cũng là làm công bao nhiêu năm người, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Bọn hắn chính là tới đây làm công, một tháng mấy ngàn khối tiền, chỉ cần hoàn thành phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền tốt. Chuyện còn lại, không nên nhúng tay vẫn là không nên nhúng tay tốt, miễn cho cuối cùng tìm cho mình đến phiền toái. Huống chi lần này giao thủ người là Giang Bắc. Giang Bắc danh hảo đã sớm truyền khắp toàn bộ Long Quốc. Nhiều ít cùng hắn đối nghịch xí nghiệp, cuối cùng không phải bị hợp nhất chính là phá sản. Hai bên đều không phải là cái gì tốt gây nhân vật. Bọn hắn liền an phận làm tốt chính mình chuyện là được rồi. Hắn là nghĩ như vậy, có thể một cái khác liền không nghĩ như vậy. Dù sao lần này cùng Giang Bắc tác chiến, Mạc Văn Quân cũng chuẩn bị hồi lâu. Hắn thấy, đánh bại Giang Bắc kia là không chút huyền nhiệm chuyện. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ là Giang Bắc nữ nhân. Chỉ cần Giang Bắc chết, vậy cái này nữ nhân cũng mất thuộc về. Ngược lại cuối cùng đều sẽ lưu lạc trở thành đồ chơi. Cho ai chơi không phải chơi. Nam nhân chỉ là nhìn xem Sơn Hòa Mỹ U Mỹ, nội tâm liền có loại không hiểu hỏa khí. Người khác không? Trong tủ lạnh có đồ uống, giúp ta cầm một bình. Người kia nhìn xem hắn nói rằng, tốt, ta đi lấy, nhưng ta còn là cảnh cáo ngươi, không nên động nàng. Nam nhân không yên lòng dặn dò một chút. Nam nhân này cũng là lập tức gật đầu đáp lại. Yên tâm đi, ta sẽ không động đến hắn. Ở đằng kia người quay người sau khi rời đi, hắn liền trở tay giữ cửa cho khóa. Nghe được khóa cửa thanh âm, Sơn Hòa Mỹ U Mỹ ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Hắn cũng nghiêm mặt mị mị nhìn chằm chằm Sơn Hòa Mỹ U Mỹ. Trong nước nữ nhân ta chơi không ít, ngoại quốc đây là lần đầu. Đều nói các ngươi bên kia nữ nhân không tệ, ta lần này cũng là muốn nếm thử. Xem bọn hắn nói có đúng không là thật. Nam nhân xoa xoa tay, vẻ mặt hèn mọn tới gần Sơn Hòa Mỹ U Mỹ. Lan đi. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ đối mặt với nam nhân tới gần, nàng cũng sợ hãi co quắp tại xó xỉnh bên trong. Dù sao chỉ có một cái không lớn gian phòng, căn bản cũng không có thể trốn địa phương. Mà lấy thức uống trở về người, dù tay đẩy cửa một cái mới biết được cửa bị khóa trái. Hắn cũng ở ngoài cửa không ngừng đập cửa, cũng lớn tiếng la lên. Uy, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, mở cửa, mở cửa. Trong phòng nam nhân căn bản không rảnh để ý hắn đi vào Sơn Hòa Mưu Mị trước mặt, đưa tay bắt lấy nàng, liền đặt ở trên người nàng. Ngoài cửa nam nhân gấp, dùng thân thể không ngừng đụng chạm lấy cửa gỗ. Có thể cửa gỗ lại rất bền vững cố, nam nhân không thể va chạm mở. Trong phòng nam nhân đem y phục của mình cởi sạch. Hắn nhìn xem dưới người mình Sơn Hòa Mưu Mị, dùng keo kiệt bắt lấy khuôn mặt của nàng. Tránh cái gì tránh a? Giang Bắc đều đã vứt bỏ ngươi, mặc kệ ngươi. Lần này thương chiến, Giang Bắc cũng không có khả năng toàn thân trở ra, kết quả tốt nhất chính là lưu lại toàn thây. Chẳng bằng đi theo ta bảo đảm ngươi có thể ăn ngon uống đã. Lan. Sơn Hòa Mưu Mị căm tức nhìn nam nhân trước mặt. Thân thể của nàng vẫn như cũ căng thẳng, không được nam nhân đụng vào thân thể của mình. Có thể khí lực của nàng căn bản không bằng nam nhân. Tại nam nhân ép buộc hạ, Sơn Hòa Mưu Mị hai chân dần dần bị tách ra. Nam nhân ánh mắt tại nhìn chăm chú đến lúc đó, cũng dần dần mất đi tất cả lý trí. Hắn buông ra Sơn Hòa Mưu Mị gương mặt, mong muốn công ven đường. Mà Sơn Hòa Mưu Mị nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt vào đèn bàn. Nàng bắt lấy đèn bàn hướng phía trên người nam nhân liền đập tới. A. Đầu đau đớn, làm cho nam nhân lập tức phẫn nộ. Hắn dùng tay che lấy đầu của mình, khi nhìn đến vết máu trên tay sau, nam nhân càng là giận tím mặt, hắn một cái tay bóp lấy Sơn Hòa Mưu Mị cổ, một cái tay khác mạnh mẽ quất vào Sơn Hòa Mưu Mị trên mặt. Gai điểm túi, tại trước mặt giả trang cái gì người tốt ta? Ngươi càng là phản kháng, lão tử liền càng phải là ngươi. Nam nhân dùng chân cố định trụ Sơn Hòa Mưu Mị chân. Tại sắp tiến hành sau cùng giai đoạn lúc, cửa phòng rốt cục bị bên ngoài nam nhân phá tan. Hắn xuống lại, một tay lấy Sơn Hòa Mưu Mị trên người nam nhân phá tan. Nam nhân theo giường lăn xuống trên mặt đất. Hắn nắm lên chăn trên giường che đậy tại Sơn Hòa Mưu Mị trên thân. Nam nhân kia từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn xem nam nhân trước mặt nói rằng: "Em đi, ngươi tởm mở, con mụ nó, làm gì?" Nam nhân đi qua, một phát bắt được cổ của nam nhân nói rằng: "Ta mới vừa nói qua cái gì? Không được đụng nàng, ngươi đi sao? Có cái gì cái gọi là?" Nam nhân cũng đứng dậy, lớn tiếng phản bác: "Ngươi đến cùng là bên nào? Mạc tổng dùng tiền mời ngươi tới, có thể ngươi bây giờ nhất cử nhất động đều là hướng về Giang Bắc. Ta nhất định sẽ đem ngươi chuyện nói cho Mạc tổng. Ngươi liền đợi đến bị khai trừ a." "Không có quan hệ, ta cũng không tại một hồi này. Chờ ngươi bị khai trừ xéo đi, ta còn là sẽ đem nữ nhân này bắt lại." Nam nhân mười phần cười đắc ý, mà trước mặt hắn nam nhân cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Mà tại bọn hắn tranh chấp thời điểm, Mạc Văn Quân mang theo người đi tới biệt thự. Nam nhân nhìn thấy Mạc Văn Quân tới, lập tức đi ra phía trước cáo trạng. Mạc Văn Quân sắc bén ánh mắt cũng xem ở nam nhân kia trên thân. Nam nhân cúi đầu, không nói một lời đứng đấy. Nghe được cuối cùng, Mạc Văn Quân cũng không có nửa điểm trách tội ý tứ, mà nàng cũng chỉ là hỏi thăm một câu: "Sơn Hòa Mưu Mị tình huống thế nào?" "Người thật tốt." Nam nhân hồi đáp. Mạc Văn Quân nhẹ gật đầu. "Vậy là tốt rồi, chúng ta..." Mạc Văn Quân vừa muốn mở miệng bố trí nhiệm vụ, điện thoại di động của nàng cũng đi theo vang lên. Khi nhìn đến là Giang Bắc đánh tới điện thoại sau, Mạc Văn Quân trực tiếp đưa di động đặt ở bên hai. "Giang Đồng, gọi điện thoại có chuyện gì sao?" "Bớt nói nhảm, thả Sơn Hòa Mưu Mị." Giang Bắc trực tiếp mở miệng nói: "Ha ha, ngươi nói thả liền thả." Mạc Văn Quân đối với Giang Bắc nói rằng: "Mong muốn người cũng không phải không thể, nhưng ta cũng có yêu cầu của mình. Trước ngươi đối tỷ tỷ của ta tổn thương, ta thật là một chút cũng không có quên. Nhiều ngày như vậy ở trước mặt các ngươi ở nút, ta chính là vì giờ phút này. Thả ngươi, làm sao có thể dễ dàng như vậy a?" Giang Bắc hít sâu một hơi hỏi: "Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần không làm thương hại nàng, ta đều có thể bằng lòng ngươi." Mạc Văn Quân nghe xong cười nói: "Thật là nhìn không ra a. Giang Đồng lại là như thế thâm tình người, cũng không biết ngươi đối Lý Mộng Giao có hay không như vậy thâm tình." "Không liên quan gì đến ngươi, nói nhanh một chút điều kiện của ngươi." Giang Bắc trực tiếp hỏi. Mạc Văn Quân suy tư một chút nói rằng: "Ngươi gấp cái gì? Nàng tại ta chỗ này rất an toàn, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản động nàng. Nhưng mong muốn để cho ta cứ như vậy thả nàng, cũng không có khả năng. Cái kia chính là không có thương lượng." Giang Bắc hỏi ngược lại: "Ngươi khi đó hại tỷ tỷ của ta thời điểm, có nghĩ qua thương lượng với ta sao?" Mạc Văn Quân cảm xúc đống nhiên kích động: "Muốn gọi ta thả người? Không có khả năng, ta nhất định sẽ đem nàng cho hành hạ chết, ta tứ tỷ chết như thế nào, nàng liền phải chết như thế nào." Chương 1695, Giang Bắc cảnh cáo. Chương 1695, Giang Bắc cảnh cáo: "Ngươi sợ là sẽ không thành công." Giang Bắc đi ra phía trước, một cước giữ cửa cho đá văng. Nghe được cửa bị đá văng thanh âm, trong phòng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cổng vị trí. Giang Bắc trong tay cầm điện thoại, người cũng đứng tại cổng. Đối mặt Giang Bắc đống nhiên xuất hiện, ngay cả Mạc Văn Quân cũng không nghĩ tới. Hắn là thế nào đi tìm tới? Liền xem như có thể đi tìm đến, vậy cũng cần thời gian mới đúng a. Mạc Văn Quân không phải người ngu, đương nhiên cũng có thể nghĩ đến Giang Bắc có thể sẽ theo dõi chính mình. Cho nên nàng mới không có tự mình lái xe, cũng không có cưỡi thủ hạ cố xe, mà là bị thủ hạ của mình chứa vào tại hành lý trong dương, rời đi quý thị tập đoàn. Cũng mãi cho đến nhà này cửa phòng, Mạc Văn Quân mới đi ra khỏi đến. Mình tới nơi này còn chưa đủ 10 phút, Giang Bắc liền theo tìm tới. Tốc độ này, nhường Mạc Văn Quân cũng không khỏi giật nảy mình. Giang Bắc Mạc Văn Quân để điện thoại di động xuống. Giang Bắc cũng đi theo để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Văn Quân. "Ngụy Thiên Tường, tỷ tỷ ngươi chuyện, cùng Sơn Hòa Mưu Mị không quan hệ. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Vậy thì hướng về phía ta đến, không cần liên lụy người bị hại." "Người bị hại?" Ngụy Thiên Tường cười lạnh một tiếng đối Giang Bắc nói rằng: "Nơi nào có cái gì người bị hại? Chỉ cần cùng ngươi dính dáng đến quan hệ người, đều không coi là người bị hại. Giang Bắc, ta vốn nghĩ trước tiên đem người bên cạnh ngươi, nguyên một đám diệt trừ. cũng tốt để ngươi thể hội một chút mất đi người yêu cảm giác. Không nghĩ tới ngươi tìm tới cửa tốc độ thật mau a. Giang Bắc là đơn độc một người tới, hắn cũng không ý kỵ tí nào đi đến. Toàn bộ ma đô đều tại dưới mắt, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi con mắt của ta sao? Giang Bắc nói kỳ thật có chút khoa trương. Có thể tìm tới Mạc Văn Quân, đó cũng là dựa vào thiên nhãn cùng máy bay không người lái trợ giúp. Đương nhiên, Giang Bắc tự nhiên không thể nói cho hắn biết chính mình những bí mật này vũ khí. Ha ha, muốn đem người cho mang đi, vậy ta cũng là muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không? Mạc Văn Quân nhìn mình người bên cạnh, mở miệng hạ lệnh, cho ta bắt lấy Giang Bắc, cắt ngang một đầu cánh tay, ta cho 50 vạn, cắt ngang một cái chân, ta cho 100 vạn. Nếu ai giết Giang Bắc, ta cho 1000 vạn. Mạc Văn Quân không chút nào keo kiệt tiền của mình tài, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Đại gia nghe được như thế phong phú khen thưởng, vốn là còn một chút lo lắng, có thể những ngày tiền thưởng cũng trực tiếp để bọn hắn đem tất cả lo lắng đều cho quên hết đi. Bọn hắn theo trên người mình lấy ra dao găm, có người cái thứ nhất hướng phía Giang Bắc mà đi. Giang Bắc tránh khỏi dao của hắn, một cái tay bắt lấy bả vai của đối phương, một cái tay khác bắt lấy tay của người kia cổ tay. Theo hắn hai cánh tay dùng sức, cánh tay của người nọ cũng trực tiếp chật khớp, chủy thủ trong tay cũng đi theo rớt xuống. Giang Bắc tại dao găm rơi xuống đất trước một khắc, đưa tay đem dao găm nắm ở trong tay. Hắn nhanh chóng động đậy thân thể, dùng dao găm mạnh mẽ cắt tại trước mặt trên thân thể người. Quần áo cùng da thịt bị cắt cảm rất đau, nhiều người kia không nhịn được hét thảm đi ra. Người chung quanh nhìn thấy Giang Bắc như thế lôi lệ phong hành cử động, nguyên một đám cũng bị hù dọa, không dám tùy tiện tiến lên. Giang Bắc nắm trong tay lấy dao găm, dao găm phía trên vết máu nhỏ xuống trên sàn nhà. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, lần lượt theo trên mặt của bọn hắn đảo qua. Lộc cộc. Mạc Văn Quân bên này người nuốt xuống một chút nước bọt. Giang Bắc động tác quá nhanh, nhanh đến căn bản là thấy không rõ lắm động tác, phản phất như là một nháy mắt liền đã xảy ra. Bọn họ cũng đều biết Giang Bắc lợi hại, nhưng cũng không biết hắn mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Mạc Văn Quân nhìn thấy người chung quanh không dám động đậy, nàng đi theo nhíu mày lớn tiếng hô, đều thất thần làm gì? Lên a, giết hắn cho ta, phàm là giết hắn người, ta mỗi người cho 1000 vạn. Không, 2000 vạn. Mạc Văn Quân lần nữa ra tăng thẻ đánh bạc, đem Giang Bắc mệnh giá cả mở cực cao. Cái này cũng tại mặt bên cho những người này càng thêm động lực. Dù là biết bọn hắn có khả năng không phải Giang Bắc đối thủ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể mọc ra nhiều người ưu thế. Giang Bắc luôn không khả năng đem tất cả mọi người đánh cuộc a. Người chung quanh nhao nhao nhìn mình người, trao đổi lẫn nhau ánh mắt sau, cùng một chỗ hướng phía Giang Bắc vào tới. Tại bọn hắn sắp tới Giang Bắc trước mặt lúc, Giang Bắc sau lưng đột nhiên đi tới không ít người. Vòng tròn lớn đứng ở Giang Bắc trước mặt, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Tại phía sau bọn hắn, đứng đấy càng nhiều người. Nhóm người kia nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện, nguyên một đám cũng lập tức dừng lại. Người tới, đem những này người đều bắt lại cho ta. Tìm tới lại tỷ. Theo vòng tròn lớn hạ lệnh, người đứng phía sau lập tức đem Mạc Văn Quân những người này vây lại. Những người kia nhao nhao lấy ra từng cây súy côn. Theo súy côn không ngừng bùng ra thanh âm vang lên. Những người kia cũng đều sợ hãi vứt bỏ chủy thủ trong tay của mình. Nguyên một đám ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm mình đầu. Giang Bắc vọt vào trong phòng, tìm tới Sơn Hòa Mỹ U Mỹ. Sơn Hòa Mỹ U Mỹ khi nhìn đến Giang Bắc sau khi đến, nàng cũng là vội vàng tiến lên, ôm ấp ở Giang Bắc. Giang Bắc cởi y phục của mình, khoác ở trên người nàng. Mạc Văn Quân ánh mắt nhìn thẳng Giang Bắc. Nàng bây giờ đã hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Mạc Văn Quân cũng không làm được cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Bắc mang theo Sơn Hòa Mỹ U Mỹ rời đi. Tại đi ra phía ngoài về sau, Giang Bắc đem nàng giao cho vòng tròn lớn. Sau đó Giang Bắc đứng tại trước cửa phòng, nhìn xem bên trong Mạc Văn Quân nói rằng: "Chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu, ngươi không phải là muốn chơi sao? Ta sẽ bồi tiếp ngươi chơi tới cùng, đừng như vậy nhanh ngã xuống, nếu không liền không có ý nghĩa." "À đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ta khuyên ngươi đừng động tới ta người bên cạnh. Không phải, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận." Giang Bắc nói xong, lấy ra một tấm hình, nhét vào trên mặt đất. Tại Giang Bắc rời đi về sau, Mạc Văn Quân đi qua, đem trên đất ảnh chụp nhặt lên. Khi nhìn đến ảnh chụp về sau, Mạc Văn Quân lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà trên tấm ảnh nội dung chính là nàng tỷ tỷ Ngụy Thính Hàm bị bắt cóc chuyện. Giang Bắc cũng là tại nói cho Mạc Văn Quân, Ngụy Thính Hàm bây giờ đang ở Giang Bắc trong tay, chỉ cần nàng dám làm loạn, kia Ngụy Thính Hàm tính mệnh liền khó giữ được. "Giang Bắc, ngươi tên hỗn đản, hỗn đản." Mạc Văn Quân sinh khí đem ảnh chụp cho vợ thành đoàn, không ngừng mắng Giang Bắc tổ tông 18 đời. Tại nàng đang tức giận thời điểm, nàng làm điện thoại cũng đi theo vang lên. Mạc Văn Quân nhận điện thoại, đưa di động đặt ở bên tai. "Uy, làm gì?" Mạc Văn Quân tức giận dò hỏi. "Không xong, Mạc tổng, tập đoàn chúng ta cổ phiếu ngay tại duy trì liên tục ngã xuống đâu." "Cái gì? Cổ phiếu ngã xuống?" Mạc Văn Quân có chút giật mình. Người kia lần nữa nói cho Mạc Văn Quân. "Không sai, tại nửa giờ trước đó cũng đã bắt đầu ngã xuống. Cho tới bây giờ, chúng ta đã tổn thất 3000 vạn nguyên." Chương 1696, thương chiến khai hỏa. Chương 1696, thương chiến khai hỏa. Mạc Văn Quân vừa định muốn mở miệng mắng chửi người, nàng lại đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Mạc Văn Quân rất rõ ràng biết, bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm. Tập đoàn cổ phiếu giảm lớn chuyện, ngoại trừ Giang Bắc làm bên ngoài, không có người sẽ làm như vậy. Tại nửa giờ trước đó, Giang Bắc cùng nàng ở giữa thương chiến, liền đã xem như hoàn toàn băng rồi. "Tốt, đã ngươi để cho ta tập đoàn cổ phiếu ngã xuống, vậy ngươi cũng không cần tốt hơn." Mạc Văn Quân trực tiếp đem điện thoại gọi cho Tắc Phi Á, nàng đơn giản miêu tả một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra. Tắc Phi Á nghe nói về sau, cũng cảm giác được 10 phần đáng tiếc. Rõ ràng Giang Bắc gần trong gang tấc, nhưng không có đem xử lý. Hiện tại Giang Bắc đã thẹn quá hóa giận, bắt đầu đối với chúng ta tiến hành tiến công. Cho đến bây giờ, tập đoàn đã vô duyên vô cớ bốc hơi hơn 3000 vạn bạc. Mụ mụ, chúng ta cũng nên phản kích. Tốt, chuyện bên này giao cho ta đến, ta cam đoan Giang Bắc sẽ hao tổn càng nhiều. Tắc Phi Á cũng lập tức liên hệ tốt chính mình cổ phiếu đoàn đội. Sau đó bắt đầu đối Giang Bắc Giang Thị tập đoàn tiến hành ngoại hải tiến công. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, 100 triệu liền bị bốc hơi. Lý Ngải cùng Lưu Hy nhìn xem trong tay tấm phẳng phía trên. Giang Thị tập đoàn cổ phiếu giá cả, trái tim đều đang chảy máu. Giang Bắc, kéo dài như vậy nữa, không phải một cái biện pháp a. Đối phương sớm muộn đều sẽ đem chúng ta cho echo. Lý Ngải ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn xem Giang Bắc. Giang Bắc đã sớm liệu đến bọn hắn phản kích. Hắn tự nhiên cũng có cách đối phó. Nhưng là hắn cách đối phó, cũng chỉ là khống chế cổ phiếu ngã xuống chậm lại. Kia ngã xuống tình huống vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Giang Bắc trước mặt trưng bày mấy chục cái máy riêng điện thoại. Hắn cũng đang không ngừng gọi điện thoại. Thuốc lá trong tay càng là duy trì liên tục điểm, vẫn luôn không có dập tắt qua. Một đêm trắng đêm phân chiến, Giang Bắc cũng sớm đã biến mỏi mệt không chịu nổi. Ngón tay của hắn đều đã bị hun khói khô vàng. 24 tiếng đi qua, tập đoàn tổn thất đều đã vượt qua 1 tỷ. Đây cũng là vượt ra khỏi Giang Bắc dự đoán tốc độ. Nhưng bây giờ tình huống đã xảy ra, thở dài là không có ích lợi gì. Giang Thị tập đoàn tổn thất 1 tỷ. Có thể Quý Thị tập đoàn tình huống bên kia cũng không dễ chịu. Thời gian lâu như vậy bên trong, cũng bốc hơi rơi mất 8 ức tài hữu. Thương chiến chính là so với ai khác tiền càng nhiều, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, cái kia chính là ai thắng lợi. Giang Bắc bên này chuẩn bị xong tài chính, cầm một nắm lớn đầu nhập đi vào, đều không nhất định có thể kích thích đến một đóa bọt nước. Nhìn như là Giang Bắc cùng Quý Thị tập đoàn ở giữa chiến tranh, trên thực tế là Giang Bắc cùng toàn bộ Mẫu Xảo tổ chức đang đối kháng với. Một cái tập đoàn công ty đối kháng Mẫu Xảo tổ chức cộng lại vượt qua 200 nhà tập đoàn, trong đó chỉ là đưa ra thị trường tập đoàn liền vượt qua hơn 50 nhà. Như thế cách xa chênh lệch, Giang Bắc làm sao có thể thủ thắng đâu? Triệu Hành Anh trong thư phòng, Triệu Hành Anh cùng Triệu Ngọc Anh hai minh muội nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Máy tính bị điểm bình phong hai cái mổ đủ lệ. Phía trên mổ đủ lệ là Giang Thị tập đoàn cổ phiếu tình huống, phía dưới thì là Quý Thị tập đoàn cổ phiếu tình huống. Hết hạn cho tới bây giờ, Giang Thị tập đoàn cổ phiếu đã theo hơn 200 nguyên ngã xuống tới hơn 100, trọn vẹn nhảy cầu hơn một nửa. Quý Thị tập đoàn nguyên bản cổ phiếu là hơn 80 nguyên, đến bây giờ nhưng như cũng duy trì hơn 60 nguyên giá cả. Như thế so sánh chênh lệch xuống tới, Giang Thị tập đoàn rõ ràng là muốn so Quý Thị tập đoàn càng thêm thua thiệt tiền. Triệu Ngọc Anh lo lắng nhìn về phía đại ca dò hỏi: "Ca, dạng này tiếp tục kéo dài, Giang Thị tập đoàn sẽ bị Quý Thị tập đoàn lôi sụp đổ." Triệu Hành Anh lắc đầu đi theo thở dài nói rằng: "Tên đã bắn đi không thể quay đầu, giống như là dạng này thương chiến, cũng là ta bình sinh thấy qua lần thứ nhất. Cứ như vậy xu thế đi thẳng xuống dưới, không ra 5 ngày thời gian, Giang Bắc Giang Thị tập đoàn liền phải tuyên bố phá sản." "A?" Triệu Ngọc Anh giật mình nói: "Giang Thị tập đoàn bên trong tài sản không phải vượt qua vạn ức sao? Làm sao có thể ngắn ngủi 5 ngày thời gian, đều khó có khả năng kiên trì tới?" Triệu Ngọc Anh ánh mắt lập tức nhìn về phía trên màn hình. Triệu Hành Anh bất đắc dĩ nói: "Giá trị vạn ức cùng nắm giữ vạn ức là khái niệm khác nhau. Một loại là vàng dòng bạc trắng, một loại là dự đoán giá cả. Chuyện như vậy xuất hiện về sau, Giang Thị tập đoàn giá trị thị trường cũng biết trên phạm vi lớn rút lại. Đừng nói là vạn ức, chính là 100 tỷ đều chưa hẳn có. Tại tăng thêm như thế vô bờ bến đem tiền cho nện dạng này hàng không đáy bên trong, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, đều không thể đem nó lấp đầy." Triệu Ngọc Anh bỗng nhiên bắt lấy Triệu Hành Anh cánh tay nói rằng: "Ca, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, cũng ra tay giúp bọn hắn a. Các ngươi trước đó không phải đạt thành hợp tác sao? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Thị tập đoàn cứ như vậy bị ngoại người trong nước đánh bại." Triệu Hành Anh lần nữa biểu thị bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng: "Ta cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng chúng ta giúp thế nào bận điệu. Ta vốn cho rằng đối phó Quý Thị tập đoàn chỉ cần mấy cái ước đầy đủ, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra đã nằm ngoài dự đoán của ta. Đừng nói là trước đó sớm chuẩn bị tốt 100 triệu, liền xem như ta hiện tại lập tức phân phó chuẩn bị thêm mấy cái ước, mấy người này ước ném vào cũng không có khả năng kích thích nửa điểm bọt nước. Dù là đánh cược nhà chúng ta tập đoàn tất cả mọi thứ đều chưa hẳn có thể thắng." Triệu Hành Anh bất đắc dĩ vịn cái chán, nhắm mắt, tiếp xuống tất cả mọi thứ đều chỉ có thể nhìn Giang Bắc chính mình. Đây đã là không thuộc về chúng ta dạng này tập đoàn có thể tham dự. Triệu Ngọc Anh nghe được Triệu Hành Anh nói như vậy, lập tức trên mặt cũng lộ ra khổ sở biểu lộ. Thiệu Thị tập đoàn, Thiệu Huyên Huyên cùng Lý Thiến Ngọc hai người nhìn xem máy tính, hai người biểu lộ cũng phá lệ lo lắng. Giang Bắc đây là tại làm gì? Vì sao lại bỗng nhiên lựa chọn tiến hành cổ phiếu chiến? Quý Thị tập đoàn mới giá trị mấy cái ức, hoàn toàn không đáng làm như vậy a. Lý Thiến Ngọc mười phần lo lắng mở miệng nói. Thiệu Huyên Huyên nhíu mày, nàng nhìn màn ảnh nói rằng: "Đã Giang Bắc làm như vậy, vậy khẳng định có chính hắn lý do. Có lẽ cái này cả kiện sự tình phía sau, cũng không riêng gì Quý Thị tập đoàn đơn giản như vậy." "A?" Lý Thiến Ngọc nghe được Thiệu Huyên Huyên lời nói, mới dần dần phản ứng lại. Có thể cứ theo tốc độ này, Giang Thị tập đoàn căn bản nhịn không được a. Cổ phiếu giá cả đều đã té ngã hai chữ số, tiếp tục như thế duy trì liên tục ngã xuống xuống dưới, ngày mai cũng có thể lại biến thành vị trí. Lý Thiến Ngọc nóng nảy lấy ra điện thoại, liền phải cho Giang Bắc gọi điện thoại. "Không được, ta muốn tổ chức hắn, hắn quả thực là điên rồi." Thiệu Viên Huyên lập tức vươn tay ra, một thanh cướp đi Lý Thiến Ngọc trong tay. "Cú điện thoại này không thể đánh." "Vì cái gì?" Lý Thiến Ngọc hỏi. Thiệu Viên Huyên nhìn xem Lý Thiến Ngọc nói rằng: "Nếu như Giang Bắc không có phần thắng, là tuyệt đối không có khả năng như thế tùy tiện làm việc. Hắn khẳng định có lý do của mình, bây giờ không phải là nhường hắn phân tâm thời điểm. Chờ, chúng ta có thể làm, chỉ có chờ." Chương 1697, phá sản dự cảnh. Chương 1697, phá sản dự cảnh. Từ xưa đến nay thương chiến, phải có một chết. Theo Giang thị tập đoàn cùng Quý thị tập đoàn hoàn toàn khai chiến, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú một cử động kia. Hai nhà tập đoàn mỗi ngày đều đang không ngừng bốc hơi lấy đại lượng cổ phiếu. Tô gia, Tô lão gia tử ngồi ngay ngắn ở TV phía trước. Hai nhà chuyện đã được đến tài chính và kinh tế băng tần thời gian thực trực tiếp. 24 giờ bên trong không gián đoạn đối hai nhà tập đoàn cổ phiếu không ngừng trực tiếp lấy. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy hai nhà này tất cả tin tức. Một bên Tô Mộc Nhiễm quan sát đến trên TV động thái, ngược lại nhìn về phía Tô lão gia tử. Gia gia, tiếp tục kéo dài như vậy nữa, chỉ sợ Giang thị tập đoàn sẽ phá sản. Lão gia tử chậm chạp mở miệng nói. Giang Bắc làm một cái rất không thành thục quyết định a. Vậy mà lại tùy tiện cùng đối phương đánh thương chiến. Dù là hắn hiện tại là tập một đoàn, cũng không nhịn được như thế bị kéo lấy a. Tiếp tục kéo dài, Giang thị tập đoàn tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Tô Mộc Nhiễm lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Gia gia, chúng ta muốn hay không ra tay trợ giúp Giang Bắc? Gia tộc bọn ta trước mắt cũng có thể lấy ra một chút tiền. Bằng vào chúng ta Tô gia tín dự, lại tìm đến 1 tỷ cũng không thành vấn đề. Khẳng định có thể giúp Giang Bắc vượt qua lần này nan quan. Tô lão gia tử lắc đầu. Vô dụng, 1 tỷ đối với hiện tại Giang Bắc mà nói, chính là hạt cát trong sa mạc. Hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, càng không thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Chuyện như vậy, chúng ta không cách nào nhúng tay, ngược lại cái này 1 tỷ còn có thể trở thành trong nhà của chúng ta gánh vác. Gia gia, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn Giang Bắc tập đoàn cứ như vậy sụp đổ mất? Tô Mộc Nhiễm trong lòng 10 phần không cam tâm. Dù sao trước đó Giang Bắc cũng ra tay trợ giúp nàng. Nếu không phải Giang Bắc lời nói, gia gia của nàng hiện tại cũng không có khả năng bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Tô lão gia tử vươn tay, vô vô Tô Mộc Nhiễm nói rằng, "Đúng, chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn. Đây không phải chúng ta có thể nhúng tay chuyện. Hơn nữa, Quý thị tập đoàn cũng không đơn giản, sau lưng của bọn hắn cũng khẳng định có người đang ủng hộ. Chúng ta cho dù là mong muốn nhúng tay, cũng bất lực a." Tô lão gia tử thở dài nói. Tô Mộc Nhiễm ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, tay cũng không khỏi nắm chặt. Trần Tử Ngọc nhìn xem điện thoại di động của mình. Từ hôm qua bắt đầu, Trần Tử Ngọc liền đã đang quan sát. Nàng hít sâu một hơi, đưa di động thu vào. Trần Tử Ngọc ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trận chiến tranh này Giang Bắc là khởi xướng khiêu chiến người, nhưng đến hiện tại mới thôi, Giang Bắc vẫn luôn đang ăn thua thiệt. Quý thị tập đoàn cũng chỉ là tổn thất một chút da lông. Quý thị tập đoàn vốn là một cái giá trị thị trường quá 100 triệu tập đoàn. Chỉ có như vậy tập đoàn, lại dẫn đến Giang thị tập đoàn trực tiếp tổn thất vượt qua 3000 ức. Nàng cũng muốn trợ giúp Giang Bắc, nhưng nàng vô cùng rõ ràng biết, chính mình cái gì cũng không làm được. Đã qua ngược lại chỉ làm cho Giang Bắc thêm phiền. Nếu như Giang Bắc lần này thất bại, kia nàng phụ trách công ty chính là Giang Bắc Đông Sơn tái khởi vô liếng. Trần Tử Ngọc hiện tại chỉ cần phụ trách tốt điểm này là được rồi. Biệt thự, Lý Mộc Giao, Trịnh Vũ Dương cùng Mặc Cho Ung Tùng ba người ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm máy vi tính màn hình. Trong phòng 10 phần yên tĩnh, tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm trên màn hình đỏ lục hai cái tuyến. Giang thị tập đoàn cùng Quý thị tập đoàn so sánh hạ. Giang thị tập đoàn hạ xuống tốc độ 10 phần nhanh. Màu đỏ đường tuyến kia cũng là không ngừng hướng phía dưới, cùng lục tuyến kéo ra rất dài khoảng cách. Tương phản, Quý thị tập đoàn cổ phiếu ngược lại có ổn định xu thế. Thứ này cũng ngang với, Giang thị tập đoàn vẫn tại không ngừng thua thiệt. Mà Quý thị tập đoàn lại dần dần ổn định lại, mặc dù cũng là tại thua thiệt tiền. Nhưng so với đến Giang thị tập đoàn, Quý thị tập đoàn điểm này không đáng kể chút nào. Trịnh Vũ Dương dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, Giang thị tập đoàn sẽ phá sản a. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Bắc lần này làm sao lại xúc động như vậy a? Các nàng là cũng còn không biết rõ chuyện này. Giang Bắc cũng không có tiến hành bất kỳ thông chi. Tại bọn hắn biết đến thời điểm, hai nhà tập đoàn đều đã bắt đầu thương chiến. Lý Mộng Giao không có mở miệng nói chuyện. Nàng có đôi khi cũng không hiểu rõ Giang Bắc, đặc biệt là sự kiện lần này. Giang Bắc thậm chí đều không có thông chi nàng cái này bạn gái. Trước quan sát ta tin tưởng Giang Bắc sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Hắn khẳng định có lấy lý do của mình. Mặc Cho Ung Tùm lo lắng nói rằng, cho dù là có lý do, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt a. Ít nhất, cũng hẳn là cùng mọi người cùng nhau thương lượng một chút mới đúng a. Nhưng nhìn lấy hiện tại cổ phiếu xu thế, Giang thị tập đoàn thuần túy là tại lô 4. Lý Mộng Giao mở miệng nói, Giang Bắc sở dĩ không có cùng chúng ta thương lượng, cái kia chính là biết chúng ta sẽ ngăn cản hắn làm như vậy. Hắn dám để lên toàn bộ Giang thị tập đoàn đi làm chuyện này, liền đã chứng minh chuyện này tính nghiêm trọng. Tình huống như vậy, chỉ sợ cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong. Chúng ta cũng không cần đi theo quan tâm, tin tưởng Giang Bắc khẳng định có thể. Lý Mộng Giao không tiếp tục xem tiếp, nàng dẫn đầu đứng dậy, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Ngoại trừ bọn hắn những người này ở đây lo lắng bên ngoài, phàm là biết chuyện này, cùng Giang Bắc có quan hệ người, cũng đều đang lo lắng chuyện này. Tất cả mọi người cảm thấy Giang Bắc làm chuyện này quá mức mạo hiểm cùng xúc động. Đặc biệt là những cái kia tại Giang thị tập đoàn các công nhân viên. Đại gia khi biết sau chuyện này, cũng mới làm rõ ràng. Vì cái gì Giang thị tập đoàn sẽ thả giả, còn cho bọn hắn có lương nghỉ. Thì ra đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Giang thị tập đoàn nội bộ phúc lợi tốt bao nhiêu, những nhân viên này là đều rất rõ ràng. Đại gia khi nhìn đến Giang thị tập đoàn xuất hiện nguy cơ thời điểm, nguyên một đám cũng đều đi theo lo lắng. Mặc dù mọi người đều có năng lực, có thể toàn bộ ma đô bên trong, rốt cuộc không tìm ra được so Giang thị tập đoàn tốt hơn tập đoàn. Bọn hắn cũng đều không muốn Giang thị tập đoàn cứ như vậy giải tán phá sản. Tại sáng ngày thứ hai, trong tập đoàn không ít người đều tụ tập ở cùng nhau. Giang thị tập đoàn đại môn cũng đều bị vây chặt lên. Cương Ca đứng tại cổng, đem tất cả mọi người cho ngăn trở xuống tới. "Để chúng ta đi vào đi." chúng ta muốn gặp Giang Đồng sự trưởng. Chính là, chúng ta trước đó không biết rõ tập đoàn xảy ra sự tình, hiện tại biết. Làm sao chúng ta có thể ngồi yên không lý đến? Ta thân làm tập đoàn quản lý chi nhánh, tiền của ta cũng không nhiều, nhưng ta bằng lòng lấy ra tiền tài đến giúp đỡ tập đoàn vượt qua nguy cơ lần này. Một người đàn ông chủ động đứng dậy, cầm trong tay của hắn lấy đại lượng tiền mặt, nói ít cũng có cái mấy chục vạn. Không riêng gì một mình hắn, không ít người trong tay đều cầm tiền hoặc là thẻ ngân hàng. Ít nhất cũng có 5 bạc khối, đều là nghĩ đến trợ giúp Giang Bắc. Vài trăm người tụ tập cùng một chỗ, tiền tài toàn bộ cộng lại, cũng bất quá 1000 vạn. Các vị, các ngươi đều trở về đi. Giang Đồng đã 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi. Hắn cũng là vừa nằm ngủ, cảm ơn hảo ý của các ngươi, nhưng số tiền kia, Giang thị tập đoàn không thể nhận, trở về đi. Chương 1698, bên trong Giang Bắc Kế chương 1698, bên trong Giang Bắc Kế Lý Ngải cùng Lưu Hy đứng ở trên lầu, nhìn xem tình huống phía dưới. Lưu Hy đưa lưng về phía tựa ở trước cửa sổ. Xem ra chúng ta tập đoàn vẫn là chúng vọng sở quý a. Có thể làm cho các công nhân viên chủ động kiếm tiền, cũng muốn bảo trụ chúng ta tập đoàn. Chuyện như vậy, chỉ sợ trên đời này cũng liền thuộc về chúng ta cái này phần độc nhất a. Lý Ngải trong tay bưng một chén cà phê. Sắc mặt của nàng cũng đi theo tiểu tụy không ít. Vạn ức tập đoàn mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể phá sản. Đặt ở toàn cầu, chúng ta cũng là phần độc nhất. Hiện tại Lý Ngải cùng Lưu Hy đều đã nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại đều đã đến một bước này, coi như sốt ruột cũng vô dụng. Lưu Hy nhìn về phía Lý Ngải nói rằng, muốn hay không đem chuyện này nói cho Giang Bắc. Cái này dù sao cũng đều là tâm ý của bọn hắn. Lý Ngải lắc đầu. Tính toán, Giang Bắc vừa nằm ngủ, vẫn là chờ hắn tỉnh ngủ a. Hắn đều đã rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. A. Lý Ngải duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái nói rằng, ta cũng có chút không chống nổi, ta cũng phải tìm một chỗ nhắm mắt một chút đi. Đi, ta cũng đi nghỉ ngơi một chút. Lưu Hy cùng Lý Ngải cùng đi ra khỏi phòng làm việc. Giang Bắc cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới trời tối mới mở to mắt. Hắn che lấy hơi khô sẹp bụng, vừa mới chuẩn bị mở miệng mong muốn ăn một chút gì, Ngải Lâm liền bưng đồ ăn đi đến, để cạnh nhau tại hắn trước mặt. Cảm ơn ngươi. Giang Bắc đứng dậy, cũng không có đi rửa mặt trực tiếp bắt đầu ăn. Ngải Lâm sắc mặt vẻ u sầu nói, ta nghe nói tập đoàn chuyện. Giang Bắc, tiếp tục như thế không phải biện pháp a. Giang Bắc vừa ăn đồ bật, một bên đáp lại nói, cái gì không phải biện pháp? Chính là tập đoàn a. Nếu như ngày mai giá cổ phiếu vẫn là sẽ tiếp tục ngã xuống lời nói, trễ nhất chính là ngày mai, Giang thị tập đoàn liền sẽ phá sản a. Giang Bắc tiếp tục ăn lấy đồ vật của mình. Ta biết. Ngải Lâm sửng sốt một chút. Ngươi biết? Vậy tại sao còn muốn làm như vậy? Ngải Lâm mười phần không hiểu. Giang Bắc tiếp tục ăn lấy đồ vật nói rằng, vì Long Quốc an toàn. Giang Bắc trả lời mười phần đơn giản. Mà ngay tại hắn đang ăn cơm thời điểm, cửa phòng cũng bị người bạo lực đẩy ra. Long Vân từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn thấy Giang Bắc đang ăn đồ vật, đi qua đem thức ăn trên bàn đều cho vứt trên mặt đất. Ăn ăn ăn, đều đến bây giờ, ngươi còn có thể ăn được đi a? Giang Bắc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi thật vất vả mới phấn đấu tới tất cả, mấy ngày ngắn ngủi liền phải toàn bộ cho tông tán sao? Giang Bắc nhìn xem như thế tức giận Long Vân, hắn cũng đi theo sửng sốt một chút. Sau đó hắn theo khẩu đại lý tìm ra khói đốt. Hô. Giang Bắc chậm rãi phun ra một điếu thuốc nói rằng, Ngải Lâm, ngươi đi ra ngoài trước a. Ân. Ngải Lâm nghe lời gật đầu, quay người ra khỏi phòng. Lưu Hy, Lý Ngải, Đế Á bọn người sau đó cũng đi theo tiến đến. Nhưng Ngải Lâm cũng không có đi xa, mà là đứng tại cổng nghe. Không riêng gì nàng, Hà Đào cũng tới cổng. Cái này dù sao cũng coi là Giang thị tập đoàn nội bộ hội nghị. Hai người bọn họ đều không thuộc về Giang thị tập đoàn người, cho nên chỉ có thể đi bên ngoài chờ lấy. Nhưng các nàng cũng muốn biết, Giang Bắc sẽ làm ra như thế nào đối mặt. Quý thị tập đoàn có mẫu xảo tổ chức nâng đỡ, mong muốn thắng được quý thị tập đoàn rất đơn giản. Có thể nghĩ muốn đánh bại phía sau màn mẫu xảo tổ chức, ta một người khẳng định không được. Kết quả như vậy ta đã sớm liệu đến, cùng lắm thì biến thành kẻ nhỏ hèn, làm lại từ đầu thôi. Giang Bắc nói mười phần nhẹ nhõm. Long Vân lại tức giận nhìn xem hắn. Ngươi nói cũng là nhẹ nhõm, đây chính là giá trị vạn ức tập đoàn a. Cũng chính là ngươi như thế bỏ được, đổi thành những người khác, ai sẽ bằng lòng đem chính mình nhiều năm như vậy tâm huyết, cứ như vậy tiêu xài. Thú hồ, ngươi cũng biết là cái tổ chức ở phía sau dở trò quỷ, vậy thì càng thêm không nên cùng bọn hắn mạnh bính. Không làm như vậy, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Bắc hỏi lại Long Vân. Chẳng lẽ ngươi đi quý thị tập đoàn, đem người bắt sao? Đừng quên, trong tay của ngươi không có chứng cứ. Đối phương chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, ngươi liền lấy bọn hắn không có cách nào. Thương chiến là duy nhất biện pháp giải quyết, ta xác thực đi có tổn thất, nhưng bọn hắn cũng sẽ có. Long Vân cảm xúc hơi bình phục một chút. Có thể cùng so sánh, tổn thất của ngươi không thể nghi ngờ là to lớn a. Cuối cùng cũng chỉ là sẽ viên náo lưỡng bại câu thương hiệu quả. Giang Bắc nghe được Long Vân lời nói, đống nhiên bật cười. Lý Ngải cùng Lưu Hy trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Long Vân càng là nhíu mày. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có mặt mũi cười đâu? Giang Bắc đứng dậy nói rằng, ta thua, quý thị tập đoàn cũng thua, vậy các ngươi đoán, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Long Vân nghe được Giang Bắc câu nói này, biểu lộ đi theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưu Hy cùng Lý Ngải cũng mới bừng tỉnh hiểu ra tới. Thì ra ngươi bắt đầu chính là tính toán như vậy. Lưu Hy kinh ngạc hỏi thăm Giang Bắc. Giang Bắc mỉm cười gật đầu. Không sai, coi như ta lấy ra vạn ức nện vào đi, kết quả cuối cùng ta là phá sản. Cũng không nên quên, mẫu xảo tổ chức cũng muốn lấy ra không ít tiền tài đến cùng ta tiến hành đối kháng. Liền xem như mẫu xảo tổ chức, nhiều tiền như vậy cũng biết để bọn hắn thương cân động cốt. Huống chi cổ phiếu đều tại chúng ta trong tay người của mình. Tới cuối cùng tất cả tiền tài cũng đều sẽ tại chúng ta nơi này, căn bản sẽ không bộc lộ đi ra bên ngoài. Tại tăng thêm nhiều tiền như vậy, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng biết tới trong quốc khố đi. Giang Bác trên mặt lộ ra cười xấu xa. Mua sắm Giang thị tập đoàn cổ phiếu cùng Quý thị tập đoàn cổ phiếu người, đại đa số đều vẫn là Long Quốc quốc dân mua sắm. Mặc kệ ai ngã xuống, ai dâng lên, số tiền này đều khó có khả năng bộc lộ tới nước ngoài đi. Hơn nữa, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng đều sẽ chạy trở về tới quốc gia trong quốc khố đi. Như thế vừa so sánh xuống tới, Giang Bác ngược lại là hầu như không cần lo lắng người, mà càng thêm muốn lo lắng người chính là Mẫu Xảo tổ chức. Dù sao bọn hắn vùi đầu vào tiến đến phần lớn tiền tài, số tiền này cũng đều sẽ biến thành Long Quốc Quý thị tập đoàn bên trong. Mạc Văn Quân tra xét TV, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp hai người trong phòng, Giang Bác tự cho là có thể trở thành đối thủ của chúng ta, chỉ sợ đến bây giờ trong lòng của hắn khẳng định sẽ mười phần hối hận, hối hận chính mình lúc trước tự tin như vậy lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch. Ta thật muốn gặp một lần Giang Bác, nhìn xem hắn hiện tại trên mặt biểu lộ là thế nào. Mạc Văn Quân đắc ý bưng lên trước mặt rượu đỏ uống. Thật là tại rượu đỏ còn không có uống xong thời điểm, trên mặt nàng biểu lộ đông nhiên im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên đem chén rượu buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình TV. Nguy rồi, chúng ta bị lừa rồi. Phí Nhĩ Nam Đa nghi hoặc nhìn Mạc Văn Quân. Dù sao nàng vừa rồi cảm xúc cùng hiện tại cảm xúc, giữa hai bên chuyển biến cũng quá lớn. Thế nào? Cái này, đây là Giang Bắc cái bẫy. Chương 1699, Giang thị tập đoàn phá sản. Chương 1699, Giang thị tập đoàn phá sản. Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp nghe được Mạc Văn Quân lời nói sau, đều đi theo ngây ngẩn cả người. Dù sao hai người còn chưa ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Phí Nhĩ Nam Đa tò mò nhìn Mạc Văn Quân hỏi lần nữa, có ý tứ gì? Mắc lừa cái gì? Lôi Bối Tháp cũng đi theo dò hỏi, ngươi nói đây là Giang Bắc cái bẫy, bây giờ gì? Mạc Văn Quân không có vừa rồi hưng phấn cùng thong dong, từ đó đổi lấy lại là một trương bi phẫn mặt. Nàng nhìn xem trước mặt hai nhà thị trường chứng khoán tuyến lộ đồ, một cái tay vịn cái chán. Mạc Văn Quân không có trả lời hai người vấn đề, mà là không ngừng đang tiến hành tự trách. Ta lúc đầu làm sao lại không có ý thức được vấn đề này, ngược lại trực tiếp cùng Giang Bắc triển khai thương chiến, vẫn là ta quá ngây thơ rồi, cái này đều nhìn không ra. Mạc Văn Quân nước mắt đều đi theo rất xuống. Cái này khiến Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp càng thêm phụ. Mạc Văn Quân phẫn nộ cầm lên trước mặt cái gạt tàn thuốc, mạnh mẽ đập vào TV bên trên. TV trong nháy mắt bị nện hiện ra một cái hố, bắt đầu không ngừng khói đen bốc lên. Một cử động kia cũng bị Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp giật nảy mình. Hai người đều kinh ngạc nhìn xem Mạc Văn Quân, hoàn toàn không biết rõ nàng phát điên vì cái gì. Mạc Văn Quân lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Lời nói ra, Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp hai người cũng nghe không hiểu. Nhưng cú điện thoại này cũng không có kéo dài bao lâu, ngắn ngủi một phút thời gian cũng chưa tới, liền cắt đứt. Phí Nhĩ Nam Đa cũng đi theo đứng lên. Hắn hỏi thăm Mạc Văn Quân, đến cùng thế nào? Ngươi biết, chúng ta là mụ mụ phải tới. Xuất hiện bất kỳ chuyện, ta đều có cảm kích quyền. Mạc Văn Quân nghe được lời nói này, quay đầu nhìn về phía hắn nói rằng, Giang Bác tại cho chúng ta gài bẫy, hắn lợi dụng chúng ta muốn cùng hắn triển khai thương chiến. Sau đó đem chúng ta tất cả tiền, đều cho đưa vào Long Quốc. Cũng liền nói, phàm là trong tay nắm giữ hai nhà chúng ta cổ phần người, số tiền này đều sẽ chạy vào tới bọn hắn khẩu đại lý mặt. Hơn nữa một phần trong đó cũng biết tiến vào Long Quốc quốc khố. Ta bây giờ nói ra tới, các ngươi có thể rõ chưa? Phí Nhĩ Nam Đa cùng Lôi Bối Tháp nghe được Mạc Văn Quân giải thích như vậy, hai người đều kích động đứng lên. Cái gì? Vậy chúng ta trước đó đầu nhập tiến đến mấy ngàn vạn đô la, chẳng phải là cũng bị mất? Mạc Văn Quân hít sâu một hơi. Không sai, Giang Bắc Giang thị tập đoàn ít nhất cũng có vạn ước tài chính. Hắn chính là tại dùng cái này vạn ước tài chính, đến để chúng ta đầu nhập càng nhiều tiền vốn, sau đó đem chúng ta tiền tài chạy vào tới Long Quốc bên trong. Hiện tại, kế hoạch của hắn đã thành công. Liền xem như hiện tại đình chỉ cổ phiếu đại lượng tài chính đầu nhập, cũng vô dụng, chúng ta trận chiến tranh này đã thua thương tích đầy mình. Mạc Văn Quân có chút đổi phế hai tay chống đỡ lấy cái bàn. Giang Bắc cái này ghê tởm hỗn đản, vậy mà lại nghĩ đến một chiêu này. Ta và hắn chưa xong, không xong với hắn. Phí Nhĩ Nam Đa đứng dậy, hắn đối Mạc Văn Quân nói rằng, ta biết ngươi bây giờ cảm xúc rất cao, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, mụ mụ đầu nhập mọi thứ đều là cần hồi báo, mà ngươi bây giờ lại làm cho chúng ta bồi thường nhiều tiền như vậy, số tiền kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể trở về. Mạc Văn Quân, ngươi hẳn là hiểu rõ mụ mụ tính tình, ngươi tốt nhất có thể cho mụ mụ một lời giải thích. Phí Nhĩ Nam Đa nói xong, đem Lôi Bối Tháp ôm lên rời khỏi phòng. Mạc Văn Quân hai tay đập ầm ầm tại trên mặt bàn, nàng nhặt lên điện thoại di động của mình, ở phía trên tìm kiếm lấy có thể dùng người. Nếu như bây giờ liền đem chuyện này nói cho Tác Phi Á, Tác Phi Á chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình, ít nhất phải nhường Giang Bắc tại một số phương diện ăn thiệt thòi. Dạng này khả năng xem như có một cái công đạo. Nếu không liền xem như Giang Bắc có thể buông tha mình, Tác Phi Á cũng sẽ không tha chính mình. Tại Mạc Văn Quân đang tìm người thời điểm, điện thoại di động của nàng nhảy ra ngoài có người đánh vào điện thoại tới hình tượng, mà gọi điện thoại người chính là Giang Bắc. Làm gì? Mạc Văn Quân tức giận dò hỏi. Giang Bắc cười ha hà nói, ai u, Ngụy Thiên Tường, nghe ngươi khẩu khí giống như kịp phản ứng. Mạc Văn Quân hừ lạnh một tiếng. Giang Bắc, ngươi bây giờ gọi điện thoại tới chính là vì chào phúng ta một chút. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi đạt được, ta xác thực không nghĩ tới ngươi lại còn có tầng này, nhưng không sao cả, chuyện giữa chúng ta sẽ không như thế nhanh kết thúc. Giang Bắc lần nữa cười hai tiếng. Cái này hai tiếng cười tại Mạc Văn Quân trong lòng lại hết sức khó chịu. Vậy sao? Xem ra ngươi vẫn là không có dự định hết hy vọng a. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng. ta ngược lại thật ra còn muốn lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi đâu.
Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta Giang Bắc không cho Mạc Văn Quân nói dứt lời cơ hội, trực tiếp đưa điện thoại cho giật máy. Cái này khiến Mạc Văn Quân càng thêm sinh khí, mạnh mẽ đưa di động cho đập xuống đất ngã nát bấy. Giang Bắc bên này liền cười đến rất vui vẻ. Hắn đi tới cổ phiếu tầng lầu, sau đó hướng phía đại gia phủi tay nói rằng: các vị, đêm nay liền có thể làm xong. Đa tạ các ngươi, để cho ta ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong liền phá sản. Đêm nay ta mời khách, các ngươi không cần keo kiệt, ăn ngon uống sướng cứ việc gọi. Giang Bắc một phen, nhường những cái kia làm việc người đều ngây ngẩn cả người. Trong đó một cái mũi to đi ra. Những này đoàn đội cũng đều là hắn cho tìm đến. Mà lúc trước hắn liền có cùng Giang Bắc hợp tác qua, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng không tệ. Mũi to đối Giang Bắc nói rằng: "Xung, ngươi là ta cái thứ nhất nhìn thấy phá sản sẽ còn cao hứng như thế người. Mấy bạn nước tài chính, toàn bộ đều cho đầu nhập vào đi vào. Số tiền này bất luận ngươi xài như thế nào, cả một đời cũng xài không hết. Có thể ngươi đây, lại có thể làm được như thế, còn có thể cười được." Mũi to bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Bắc đi ra phía trước, vỗ vỗ mũi to bả vai nói rằng: "Tiền là cái gì? Biết sao?" Mũi to lắc đầu. Giang Bắc nói cho hắn biết: "Tiền là vương bát đạn, không có còn có thể kiếm. Đã ta có thể tan hết tiền tài, vậy thì có thể đem hôm nay mất đi cho kiếm bể. Ta tập đoàn là sụp đổ, có thể trong tay của ta những cái kia độc quyền còn tại. Đây chính là ta tiền vốn, chỉ cần có những vật này, ta vẫn như cũ có thể đồng sơn tái khởi." "Tốt, rót, không cần bi quan như vậy, kêu lên huynh đệ của ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm uống rượu." Giang Bắc kêu gọi rót. Rót đem tất cả mọi người cho kêu lên, cùng rời đi Giang thị tập đoàn. Bọn hắn nhóm người này những ngày này vẫn luôn không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Bất luận ăn uống ngủ nghỉ đều tại một tòa này trong lầu. Giang Bắc cũng cho bọn hắn chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cổ phiếu bên trên chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ táng ra bại sản. Không người nào dám buông lỏng, cho dù là Giang Bắc, hắn cũng không dám tùy tiện đi cược. Chương 1700, ra ngoài làm công. Chương 1700, ra ngoài làm công. Giang Bắc cùng rót bọn hắn một mực uống một đêm. Ngày thứ hai tại phát hiện hắn thời điểm, bọn hắn một nhóm người đều tại người ta tiệm cơm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Tiếng lẩm bẩm càng là vang động trời. Vẫn là ngày thứ hai, Lý Mộng Giao bọn người tìm tới. Lúc này mới đem Giang Bắc cùng đại gia cho mang theo trở về. Bọn hắn đều trở về tập đoàn, Giang Bắc được đưa tới trong biệt thự. Lưu Hy cùng Lý Ngải cũng cho Giang Bắc tính toán một khoản. Trong khoảng thời gian này, Giang thị tập đoàn không riêng gì đem trước đó kiếm được tiền đều cho mất đi, còn thiếu hơn 3 cái ước tài chính. Mà số tiền kia cũng chỉ có thể đem Giang thị tập đoàn bán đi đến gắn nợ. Chuyện này cũng đều là từ Lý Ngải đến tiến hành tổ chức. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, ở thế giới các nơi còn có không ít nhà kho. Những này nhà kho cũng đều bắt đầu không ngừng thanh không cùng chuyển nhượng. Nguyên bản phú giác một phương Giang Bắc, ngắn ngủi một tuần không đến thời gian bên trong, hoàn toàn biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Đương nhiên, trong nhà biệt thự, xe sang trọng gì gì đó đều còn tại. Đây cũng là một khoản không ít tiền bạc. Hoa. Giang Bắc thanh tỉnh một chút sau, chuyện thứ nhất chính là nôn. Lý Mộng Giao ở bên cạnh hầu hạ hắn. Tại Giang Bắc ôm thùng rác nôn thời điểm, Lý Mộng Giao liền vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. "Ngươi xem một chút ngươi, thế nào uống nhiều rượu như vậy a? Coi như tập đoàn không có, chúng ta cũng không phải còn không có cơ hội. Ngươi cũng không cần mượn rượu giải sầu a." Lý Mộng Giao cũng không biết Giang Bắc một chút chuyện cụ thể, còn tưởng rằng Giang Bắc là bởi vì thua, cho nên không vui mới uống rượu. Đối mặt với Lý Mộng Giao quan tâm, Giang Bắc lau miệng nhìn về phía nàng. "Hiện tại ta hoàn toàn nghèo, ngươi về sau sẽ không quan tâm ta a?" Lý Mộng Giao nghe được câu này, trên mặt có chút không cao hứng. "Ngươi cái này nói gì vậy? Ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Ban đầu ở ta thời điểm khó khăn, thật là ngươi không ngừng ra tay trợ giúp ta." "Không sao cả, ngươi bây giờ không phải cũng không có cái gì nợ bên ngoài sao? Chỉ cần chúng ta an tâm sinh hoạt, công ty của ta cũng có thể nuôi sống hai người chúng ta." Giang Bắc nghe được Lý Mộng Giao như thế ấm lòng lời nói, cả người tựa vào Lý Mộng Giao trong ngực, trải nghiệm lấy Lý Mộng Giao trong lồng ngực ấm áp. Lý Mộng Giao cúi đầu nhìn một chút Giang Bắc nói rằng: "Vậy bây giờ làm sao chúng ta xử lý? Giang thị tập đoàn không có, ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không?" Giang Bắc lật người đến, nhìn xem Lý Mộng Giao mặt nghĩ nghĩ nói rằng: "Ta định tìm một công việc đi. Chúng ta còn có thời gian một năm mới có thể tốt nghiệp. Ta cũng không thể vẫn luôn nghỉ ngơi, hoặc là dựa vào ngươi tới dùng cơm đi. Cái này nếu là chuyện đi, ta lại sẽ ngượng ngùng." Lý Mộng Giao lập tức nhíu mày nói rằng: "Ai dám nói? Ta sẽ nát miệng của hắn. Ta nuôi ngươi thế nào? Cái này lại không phải chuyện mất mặt gì. Nhiều ít người mong muốn dựa vào nữ nhân nuôi, đều không có cơ hội này đâu." Giang Bắc biết Lý Mộng Giao là bởi vì chính mình cân nhắc, nhưng hắn cũng không muốn liên lụy nàng. Hắn hiện tại sớm đã bị người biết, liền xem như trước đó không biết rõ, bởi vì cùng Quý thị tập đoàn chuyện cũng đều khiến cho mọi người đều biết, nhưng không có người sẽ nói Giang Bắc là vì quốc gia. Không ít người đều cảm thấy Giang Bắc là vì bộ tiền, cho nên mới rơi vào kết quả như thế. Ngược lại hiện tại thế đạo bên trên, chỉ cần có chút cái gì manh mối, liền có thể dẫn tới vô số đoán mò. Đối với hiện tại Giang Bắc đánh giá, là cái gì đều có. Còn có người nói Giang Bắc là vì một nữ nhân, cho nên mới khiến cho chính mình tập đoàn phá sinh. Đối với những chuyện này, Giang Bắc cũng lười đi để ý tới. Hắn làm chuyện, lúc đầu cũng trông cậy vào sẽ có người lý giải cùng duy trì. Lý Mộng Giao đối Giang Bắc nói rằng: "Đã ngươi tương lai muốn đi đi làm, vậy không bằng đến công ty của ta a. Vừa vặn công ty của ta thiếu khuyết một cái tầng quản lý, ta cảm thấy ngươi đến càng thêm phù hợp." Giang Bắc lại lắc đầu từ chối: "Bằng vào ta hiện tại danh tiếng, đi ngươi nơi đó, cái kia chính là cho ngươi gây phiền toái. còn không bằng tùy tiện tìm một công ty đâu, ít nhất cũng có thể giảm bớt không ít dư luận áp lực. Giang Bắc câu nói này thực sự nói thật. Coi như Giang Bắc hiện tại không hề làm gì, hắn cũng có hoa không hết tiền. Dù sao hắn nhận biết trong nữ nhân, liền có không ít hữu tiền nhân. Mong muốn nuôi sống lấy Giang Bắc, kia càng là chuyện quá đơn giản tình. Có thể những nữ nhân này cũng đều rất rõ ràng, liền xem như sắp xếp cũng không xếp tới chính mình. Lý Mộng Giao nhẹ gật đầu. Tốt a, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lý Mộng Giao đi theo lấy ra một trương thẻ ngân hàng giao cho Giang Bắc. Đây là ta trước đó để giành được một chút tiền, ngươi chưa thu. Tập đoàn bị bán, những người khác cũng đều thu xếp tốt, có thể ngươi làm sao bây giờ? Giang Bắc lập tức từ chối nói. Ta còn có thể ở tại trường học ký túc xá a, dạng này còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Lại nói, coi như ta không có nhà, cha mẹ của ta cũng không có khả năng mặc kệ ta. Ta không thể nhận tiền của ngươi. Lý Mộng Giao lần nữa lắc đầu. Ngươi liền cầm lấy a, dạng này trong tim ta an tâm một chút. Giang Bắc nhìn một chút thẻ ngân hàng, chỉ có thể thu vào. Tốt a, số tiền kia ta trước thu, chờ ta dùng được thời điểm, ta sẽ sớm cùng ngươi nói. Mộng Giao, khả năng ta muốn đối không dậy nổi ngươi. Dù sao hiện tại ta không có gì cả, đang muốn phấn đấu lên, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho nên, chúng ta tốt nghiệp về sau, trong thời gian ngắn, ta khả năng không cách nào kết hôn. Dù sao hiện tại ta, thật là liền lễ hỏi đều không bỏ ra nổi người tới. Lý Mộng Giao lắc đầu nói rằng, cùng ta còn nói cái gì lễ hỏi a? Thiếu ngươi, ta cả một đời đều hoàn lại không mời. Liền xem như không có lễ hỏi, liền xem như không có tráng lệ hôn lễ. Ta cũng biết gả cho ngươi, dù là không có dạng này biệt thự, chính là một cái nhà tranh, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Lý Mộng Giao lời nói, lần nữa cho Giang Bắc rất lớn cổ vũ. Giang Bắc nhìn về phía Lý Mộng Giao nói rằng, có thể làm phiền ngươi một sự kiện sao? Ngươi nói, giúp ta viết một phần sơ yếu lý lịch. Tốt. Lý Mộng Giao đáp ứng Giang Bắc. Giang Bắc cũng dựa vào tại Lý Mộng Giao trên đùi, lần nữa ngủ thiết đi. Chờ Giang Bắc chưa tỉnh lại, sơ yếu lý lịch đều đã in ra đặt ở trước mặt hắn. Ngoại trừ giấy chất bản sơ yếu lý lịch bên ngoài, còn có một phần điện tử bản. Giang Bắc lấy ra tấm thẳng, bắt đầu tìm kiếm lấy công ty đầu nhập sơ yếu lý lịch. Dù sao đây cũng là vì sinh hoạt, Giang Bắc không thể không vì cuộc sống túi lầu a. Ở xa Vân Thành, Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng khi biết nhì tử Giang Bắc chuyện sau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Giang Thị Tập đoàn đã hoàn toàn tuyên cáo phá sản. Giang Kiếm Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động đẩy đưa ra tới tin tức. Hai người đều bởi vì tập đoàn chuyện bận rộn, đối với Giang Bắc chuyện cũng chưa từng có tại quan tâm. Kia dù sao cũng là giá trị vạn ức tập đoàn, nói thế nào phá sản liền phá sản. Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng đều có chút không thể tin được. Bạch Băng lấy ra điện thoại nói rằng: Ta hiện tại liền cho Nhi Tử gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Bạch Băng lại hỏi: Nhi Tử, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Chương 1701, Giang Bắc đi phỏng vấn. Chương 1701, Giang Bắc đi phỏng vấn. Giang Bắc nghe mẫu thân Bạch Băng lo lắng hỏi thăm, cũng bởi tới có chút bất đắc dĩ. Hắn cười khổ hai tiếng nói rằng: Mẹ, nói cái gì đó? Ta không sao a. Giang Kiếm Phong đoạt lấy Bạch Băng trong tay điện thoại. Còn không có gặp phải chuyện đâu. Giang Thị Tập đoàn phá sản chuyện gì xảy ra? Đừng nghĩ lấy dầu giếm chúng ta cũng đã biết. Tiểu tử ngươi, thật sự chính là, hiện tại là không cầm tập đoàn coi ra gì. Trung thực cùng ngươi mẹ bàn giao, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Giang Bắc nghe chính mình lão phụ thân hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện nói cho hai vị. Cái này nếu là không nói rõ ràng lời nói, sợ rằng sẽ bị hai vị vẫn luôn đang lo lắng. Giang Bắc cũng đầy đủ hao tốn hơn nửa giờ thời gian, mới đem cả kiện sự tình tiền căn hậu quả nói rõ. Giang Kiếm Phong cùng Bạch Băng biết được cái này cả kiện sự tình về sau, cũng trầm mặc một hồi. Bạch Băng trước tiên mở miệng nói: Nhi tử, đã ngươi làm ra chuyện, cũng không có làm loạn, ta và cha ngươi cũng yên lòng. Ngươi làm không sai, có quan hệ có ta nhóm quốc gia chuyện, vậy thì nhất định phải muốn đứng ra. Lão mụ ủng hộ ngươi làm như vậy, lão ba cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Giang Kiếm Phong cũng lập tức la lên. Giang Bắc biết được phụ mẫu cảm xúc đều không có như vậy cao trướng sau, trong lòng cũng đi theo thực tế lại. Hắn sở dĩ không dám nói cho phụ mẫu, cùng không nói cho những nữ nhân khác, đều là ý tưởng giống nhau. Một khi chính mình nói đi ra, hoặc là cùng các nàng hiệp thương, vậy mình khẳng định sẽ gặp phải cản trở. Chuyện đã lửa xém lông mày, Giang Bắc nhưng không có nhiều thời giờ như vậy tiến hành họp gì đó. Huống chi, bản thân hắn chính là chủ tịch, nắm giữ Giang Thị Tập đoàn tuyệt đối quyền quyết định, hoàn toàn không cần cùng người khác thương lượng cái này trình tự. Bạch Băng nhìn xem điện thoại hỏi thăm Giang Bắc: Nhi tử, vậy ngươi tập đoàn phá sản, vậy ngươi bây giờ còn có tiền sao? Mẹ nó thẻ ngân hàng bên trong còn có một số tiền, muốn hay không trước cho ngươi xoay qua chỗ khác? Giang Kiếm Phong lập tức ở một bên mở miệng nói: Dùng tiền của ngươi làm gì? Đem thẻ ngân hàng của ta cho hắn tính toán. Thẻ của ta bên trong nói ít cũng có cái 500 vạn, đầy đủ Nhi tử sinh hoạt một đoạn thời gian. Nhi tử, nếu là không có tiền, liền theo chúng ta mở miệng. Chúng ta là cha mẹ của ngươi, là cha ngươi nương, không có gì ngượng ngùng. Giang Bắc lập tức từ chối nói: Cha mẹ, ta đều lớn như vậy, thế nào còn có thể dùng tiền của các ngươi đâu? Ta không có tiền có thể tự mình đi kiếm tiền, ta sự tình các ngươi cứ yên tâm tốt. Chờ ta chân chính lúc cần tiền, ta sẽ chủ động liên hệ các ngươi. Lão lưỡng khẩu nghe được cái này lời nói này, trong lòng cũng an tâm không ít. Sau khi cúp điện thoại, Giang Bắc lúc này mới chú ý tới, điện thoại di động của mình cũng truyền tới tin tức. Hắn đang nhìn mình sơ yếu lý lịch không có vấn đề sau, liền nhìn xem mấy nhà xí nghiệp tiến hành đưa. Giản lịch của hắn cũng rất nhanh liền đạt được không ít người đáp lại. Hơn nữa đều là rất bằng lòng hắn có thể tới cái chủng loại kia. Mà tại đông đảo trong tin tức, cũng có một nhà là Trần Tử Ngọc công ty gửi tới. Người của công ty sự tình đang nhìn qua Giang Bắc ảnh chụp sau, càng là xuân tâm đại phát. Cái khác tin tức cũng không nhìn, trực tiếp hỏi Giang Bắc có thể hay không đến công ty của các nàng phỏng vấn. Giang Bắc trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Đối phương nhìn thấy Giang Bắc cự tuyệt, cũng là lập tức sốt ruột. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhân sự mỹ nữ liên tục hỏi thăm mười mấy lần. Đằng sau liền bắt đầu Trường Thiên giới thiệu công ty bọn họ phúc lợi, chính là vì có thể hấp dẫn Giang Bắc tới đi làm. Đối với Trần Tử Ngọc công ty những cái kia phúc lợi, Giang Bắc mới là rõ ràng. Dù sao những này phúc lợi là hắn cùng Trần Tử Ngọc cùng một chỗ quy định, nhưng Giang Bắc vẫn như cũ huyện chuyển cự tuyệt. Tỉ mỉ chọn lựa một phen về sau, Giang Bắc vẫn là chọn chúng hai nhà công ty. Một nhà trong đó là làm mạng lưới phương diện, nói trắng ra là chính là vong hồng công ty, nhưng nơi này cần một cái vận doanh. Mà Giang Bắc cũng đúng lúc là chuyên nghiệp của một đối vận doanh phương diện có hiểu biết. Mặt khác một nhà tập đoàn là công trường phương diện. Giang Bắc tìm kiếm công tác mục đích cũng không hoàn toàn là vì kiếm tiền, càng nhiều hơn chính là mong muốn rèn luyện một chút chính mình, cùng tại các ngành các nghề đều tích lũy một chút kinh nghiệm. Tại sáng sớm ngày thứ hai, đúng lúc là thứ bảy, Giang Bắc đổi một thân vừa người quần áo, thật sớm kéo xuống công ty chờ đợi phỏng vấn. Cùng Giang Bắc cùng nhau còn có ba người, hai nam nhân cùng một nữ nhân. Nữ nhân thoáng có chút khẩn trương, trải lấy xong đuôi ngựa, miệng bên trong cũng có một vòng giang bộ. Tuổi tác cũng chính là đại học tốt nghiệp bộ dáng mười phần ngại ngùng. Có ngoài hai người trong đó một cái lớn tuổi một chút, nhìn xem có hơn 30, nhưng cũng có một cái hơn 20 tuổi người. Hơn 20 tuổi người nhìn xem so hơn 30 tuổi người nhẹ nhõm nhiều. Trong miệng hắn ngay lấy kẹo cao su, hứng hở chơi lấy điện thoại. Ba người ngồi phỏng vấn cửa phòng làm việc chờ đợi. Giang Bắc đi tới, nhìn xem một bên không bị ngồi xuống. Bên cạnh hắn hơn 20 tuổi nam tử, mong muốn xem xét Giang Bắc sơ yếu lý lịch, nhưng bị Giang Bắc cố ý lật lên, không có làm cho đối phương nhìn. Mà hắn nhưng từ khẩu đại lý lấy ra thuận tiện mang theo lược cùng tấm gương, bắt đầu sửa sang lấy tóc của mình. Giống như là các ngươi những này thanh niên a, lần này phỏng vấn a, cũng là cho ta làm bối cảnh tấm mà thôi. Ta đã sớm liền đặt trước, nơi này giám đốc là ta biểu tỷ. Hơn nữa, ta cũng nghe nói, bọn hắn chỉ cần một người. Xem ra mấy người các ngươi là không có cơ hội rồi. Nam nhân nói xong lời nói, đem đồ vật thu thập bỏ vào khẩu đại lý. Cũng là tại nam nhân nói xong lời nói về sau, mấy cái làm bóng hồng nữ nhân theo trước mặt của bọn hắn trải qua. Dáng người cao gầy, tướng mạo không tệ, trên đùi mặt tất chân, mười phần hút con người. Nam nhân khi nhìn đến sau, cũng là lập tức đối với các nàng bắt đầu huýt sáo. Mấy cái vong hồng đồng thời dừng bước lại, dùng ánh mắt mạnh mẽ trà sát một cái nam nhân kia. Nhưng nam nhân vẫn như cũ không xấu hổ mà cười cười nói rằng: "Nơi này thật đúng là mỹ nữ như mây a. Chờ ta đi làm ở chỗ này về sau, đây không phải là tùy tiện mở hậu cung. Ha ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút liền đẹp đến mức không được." Nghe nam nhân nói chuyện, nữ nhân bên cạnh khẩn trương trong lòng bàn tay đều đang không ngừng đổ mồ hôi. Nàng nhìn một chút trong văn phòng, diện thí quan ngay tại đang đi tới đi lui. Thân thể của nàng cũng không khỏi đứng lên, sau đó liền muốn rời khỏi. Cũng là lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. Diện thí quan đem nữ nhân cho gọi lại. Phỏng vấn lập tức bắt đầu, các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút. Nữ nhân nhẹ gật đầu, lại không được tự nhiên đi trở về. Người trẻ tuổi nhìn một chút Giang bộ nữ nói rằng: "Sợ hãi? Vậy thì nhanh lên đi thôi. Miễn cho ở bên trong khẩn trương nói không nên lời, đến lúc đó mất mặt vẫn là chính ngươi. Vẫn là trở về đi. Đừng lại tuyển không lên, lãng phí thời gian này làm gì vậy?" Giang bộ nghe lời của người tuổi trẻ, vốn đang không phải kiên định như vậy rời đi ý nghĩ, bắt đầu biến càng thêm kiên định. Nàng đứng dậy liền đi, lại bị một bên ngồi Giang bắt cho đưa tay ngăn lại. "Đến đều tới, vì sao không thử một chút đâu?" Chương 1702, kinh động lão bản. Chương 1702, kinh động lão bản. Giang bộ nữ dùng sức lắc đầu, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nước mắt. Ta không được, ta hiện tại rất khẩn trương. Vạn nhất nói sai, sẽ bị diện thí quan chán ghét. Đến lúc đó công tác cũng không giữ được. Giang Bắc lại đối Giang bộ nữ nói rằng: "Ngươi mới vừa buổi sáng liền bắt đầu chuẩn bị đi. Ta nhìn thấy y phục của ngươi phía trên nếp vốn đều không có bao nhiêu. Rất hiển nhiên là vì hôm nay phỏng vấn mà chuẩn bị quần áo mới. Cứ như vậy rời đi, ngươi sẽ không lưu lại tiếp nối sao?" Giang bộ nữ nghe Giang Bắc khuyên bảo, tay cũng gắt gao nắm lấy y phục của mình. Nam nhân bên cạnh lần nữa đổ thêm dầu vào lửa nói rằng: "Liên phỏng vấn đều không có đảm lượng, tương lai có thể thành đại sự gì? Ta nếu là ngươi a, hiện tại đã sớm tìm một chỗ chui vào, sẽ còn ở chỗ này ngồi." Nam nhân cười trên nỗi đau của người khác nói. Giang Bắc xoay tay lại một bàn tay đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên. "Câm miệng cho ta, liền ngươi giải miệng đúng không? Ta đều nhịn ngươi rất lâu." Đang ép bức một câu, Giang Bắc lần nữa tay giơ lên. Doa đến người trẻ tuổi vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình cùng mặt. Hắn vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Bắc, trong ánh mắt cũng bắt đầu mang theo tức giận. Kế tiếp, phỏng vấn người có thể tiến đến. Giang bộ nữ cái thứ nhất đứng lên. Giang Bắc hướng phía nàng khẽ cười nói: "Cố lên, ngươi có thể." Người trẻ tuổi hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân một cái, sau đó vừa nhìn về phía Giang Bắc. Giang Bắc cũng đúng lúc đang ngó chừng hắn. Doa đến người trẻ tuổi vội vàng ngồi ở những vị trí khác bên trên, cách Giang Bắc xa một chút. Hơn 10 phút về sau, nha sáo bội từ bên trong đi ra. Nàng cũng là túi đầu đi ra. Xem ra nàng vẫn không có thoát khỏi chính mình khẩn trương. Phát huy cũng không có tốt như vậy. Nếu không, cũng không đến nỗi bi quan như thế. Theo sát lấy chính là người trẻ tuổi đi đến. Giang Bắc nhìn xem nha sáo bội muốn đi. Hắn đi ra phía trước nói rằng: "Chờ một chút, nếu như ngươi không thời gian đang gấp lời nói, có thể chờ một chút ta một chút không? Chờ ta phỏng vấn kết thúc sau, đi cùng ngươi." Nha sáo bội nhìn xem Giang Bắc: "Ta không có thời gian, không không không, ta nói là ta có thời gian." Ta có thể, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Nha sáu muội đối với Giang Bắc hôm nay cổ vũ rất vinh hạnh. Dù sao Giang Bắc dáng dấp còn rất xuất khí, còn giúp trợ chính mình ra mặt. Nha sáu muội trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Giang Bắc nhìn xem nàng nói rằng, không có quan hệ, dù là thất bại cũng không sự tình. Trở về tích lũy kinh nghiệm, tranh thủ lần sau làm được tốt hơn. Nha sáu muội cũng lộ ra nụ cười, dùng sức gật đầu. Rất nhanh liền đến phiên Giang Bắc. Giang Bắc đi vào sau, cũng bắt đầu cùng phỏng vấn. Diện thí quan có hai nữ nhân cùng một người đàn ông hết thảy ba người. Ba người cũng tại vận doanh phương diện hỏi thăm Giang Bắc một vài vấn đề. Giang Bắc cũng đều đưa cho trả lời. Hơn nữa những này trả lời phương diện đều không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời hắn phát huy cũng vượt xa phía trước tiến đến người trẻ tuổi. "Tốt, Giang Bắc tiên sinh, ngươi đi ra ngoài trước a. Đối với ngươi là có hay không có thể tiến vào công ty của chúng ta còn cần thương lượng một chút." "Tốt, phiền phái các vị." Giang Bắc lễ phép đứng dậy đi ra ngoài. "Giang Bắc, cái tên này thế nào quen thuộc như vậy a?" Nam diện thí quan hiếu kỳ cau lại lông mày. Một cái nữ diện thí quan đống nhiên mở miệng nói ra. "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Giang thị tập đoàn chủ tịch giống như liền gọi Giang Bắc a. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Cái này sao có thể a?" Một cái khác nữ diện thí quan lập tức phủ nhận nói. "Giang thị tập đoàn là địa phương nào? Người ta thật là giá trị mấy vạn ước tập đoàn a. Chủ tịch làm sao lại đến chúng ta nơi này đi làm a?" Tại nữ diện thí quan còn tại nghi ngờ thời điểm, một người khác đã bắt đầu tra xét lên. Rất nhanh cũng tra được kết quả. "Các ngươi nhanh lên nhìn, đây chính là hắn a." Nữ diện thí quan cầm điện thoại di động của mình, cho người của hai bên nhìn xem. Hai người cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Ta đi, cái này chủ tịch đến chúng ta nơi này, đây chính là một cái đại sự a. Chúng ta đến lập tức nói cho chúng ta biết lão bản a." Diện thí quan cầm lên điện thoại liền bắt đầu gọi điện thoại. "Lão bản, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi không nên kích động như vậy." "Sự tình gì a?" Lão bản hiếu kỳ hỏi ngược lại. Diện thí quan lần nữa mở miệng nói, "Bên cạnh ngươi có hay không cái ghế loại hình đồ vật? Ngài trước bị điểm, ta sợ hãi ngài chịu không được cái này kích thích." Lão bản nghe nói như thế, có chút không vui. "Ta nói thế nào cũng là ông chủ lớn a. Cái lưới này đỏ công ty đều là ta một tay sáng tạo lên. Gió to sóng lớn gì ta chưa từng gặp qua. Ngươi nói nhanh một chút." Lão bản không nhịn được thúc giục nói. Diện thí quan nuốt xuống một chút nước bọt mới mở miệng nói, "Lão bản, vừa rồi Giang thị tập đoàn Giang Bắc đến công ty của chúng ta phỏng vấn. Mới đầu chúng ta còn cảm thấy chỉ là trùng tên không phải hắn. Thật là khi nhìn đến bộ dáng của hắn sau, đó chính là hắn." "Ai nha." Bên kia lão bản một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Hắn vội vàng nhặt lên điện thoại, 10% chú hỏi, "Ngươi nói cái gì? Giang Bắc đến công ty của chúng ta phỏng vấn. Ngươi không có nhìn lầm, thật sự là Giang thị tập đoàn Giang Bắc sao?" Diện thí quan 10% trả lời khẳng định nói, "Đúng, thật là hắn. Chúng ta đều không nhìn lầm." "Hắn ở đâu? Đi rồi sao?" "Bắt hắn cho cả lại, ta lập tức đã qua." Lão bản vội vã cúp điện thoại, lột ngào chạy ra ngoài. Diện thí quan cũng là vội vàng chạy ra nói rằng, "Mấy người các ngươi, đều trước không muốn đi a. Giang Bắc cùng Giang bộ nữ chuẩn bị rời đi đâu?" Nghe được diện thí quan như vậy, hai người cũng đi theo ngừng lại. Một bên người trẻ tuổi lần nữa lớn lối, "Thấy được chưa? Cái này rõ ràng là muốn ta lưu lại. Xem ra a, mấy người các ngươi đều không đùa rồi." Nha sáu muội hiếm thấy đứng lên đối nam nhân phản bác, "Ngươi thiếu tự luyến, rõ ràng gọi là chúng ta lưu lại, thế nào ngược lại là giữ lại ngươi?" Nam nhân cười lạnh một tiếng nói rằng, "Ngươi biết cái gì? Nếu là đơn độc đem ta cho lưu lại, đây không phải là lộ ra rất tận lực sao? Cho nên lúc này mới đem các ngươi đều cho lưu lại, miễn cho chuyển đi không dễ nghe. Vẫn là của ta biểu tỷ cân nhắc chu đáo a." "Không muốn mặt." Nha sáu muội mắng một câu, ngồi ở trên vị trí của mình. Giang Bắc vừa cười vừa nói, "Đối người loại này, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Nói nhiều một câu đều là lãng phí miệng lưỡi. Đối mặt người loại này, liền phải độc thủ, như thế hắn mới có thể yên tĩnh." Giang Bắc lời nói, đem nha sáu muội làm cho tức cười. Nam nhân lại vẻ mặt không vui. "Hừ, vậy chúng ta chờ xem, nhìn xem ai sẽ lưu lại làm việc. Liền các ngươi cũng muốn đi làm ở chỗ này, không có bối cảnh, thân phận, các ngươi chẳng phải là cái gì?" Tại nam nhân đang đắc ý thời điểm, lão bản đội vã chạy tới. Nam nhân khi nhìn đến lão bản sau, cười đứng dậy. "Thấy không, lão bản đều tự mình đến nên đón ta." Chương 1703, lão bản thẳng mời. Chương 1703, lão bản thẳng mời. Nam nhân đứng dậy, chủ động hướng phía lão bản đi tới. Đi qua thời điểm, hắn còn đơn giản sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Nam nhân tại đi vào lão bản trước mặt về sau, cười ha hả nói, "Tao lão bản, ta là Lưu giám đốc biểu đệ, là nàng giới thiệu ta tới. Hơn nữa, ta vừa rồi đã thông qua được phỏng vấn. Ha ha, ta cũng không có nghĩ đến, chút chuyện nhỏ như vậy, còn muốn phiền toái ngài đến tự mình tiếp ta." Nam nhân bàn tay tại Tào lão bản trước mặt. Có thể Tào lão bản lại nhìn xem nam nhân, đồng thời nhíu mày. "Ngươi là ai a?" Nam nhân sửng sốt một chút. "Biểu tỷ ta không cùng ngươi đã nói ta sao? Ngươi mới vừa nói ngươi biểu tỷ là ai? Công ty của chúng ta Lưu giám đốc vậy sao?" Tào lão bản hỏi lại nam nhân. Nam nhân không ngừng gật đầu. "Đúng đúng đúng, Tào lão bản, về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn." "Chiếu cố cái rắm." Tào lão bản mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem nam nhân. "Tránh ra, ta cũng không có thời gian ở trên người của ngươi lãng phí. Hơn nữa, ta cũng phiền nhất trong công ty xuất hiện quan hệ bán mấy người. Ngươi cút ngay lập tức ra công ty của ta, còn có thông chi ngươi biểu tỷ, nàng cũng bị khai trừ." Nam nhân nghe được Tào lão bản lời nói, lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ đến. Hắn vội vàng quỳ gối Tào lão bản trước mặt, bắt đầu khóc khẩn cầu. "Tào lão bản, Không cần a. Ta vừa rồi đều là nói mỏ, kia cái gì Lưu giám đốc ta căn bản không biết a. Ngài không thể lái trừ nàng a. Hơn nữa ta cũng là phỏng vấn tiến vào công ty. Ngài làm sao có thể trực tiếp đem ta cho đuổi đi ra đâu? Bên ngoài âm thanh ồn ào, cũng đem diện thí quan cho đã quấy giày đi ra. Tào lão bản nhìn thấy diện thí quan trực tiếp hỏi nói: "Các ngươi tới vừa vặn, người này phỏng vấn thông qua được sao?" Diện thí quan nhìn một chút trên mặt đất quỷ nam nhân, lập tức lắc đầu nói rằng: "Biểu hiện của hắn rất bình thường, cho nên chúng ta cũng không có định dùng hắn." Tào lão bản hỏi thăm quá mức rõ ràng. Lúc này, diện thí quan khẳng định sẽ nên hợp Tào lão bản lời nói đi nói. Dù là Lưu giám đốc cùng bọn hắn bắt chuyện qua, cái này trong lúc mấu chốt, chắc chắn sẽ không giúp đỡ nam nhân nói chuyện. Tào lão bản nhìn về phía quỷ trên mặt đất nam nhân mở miệng nói ra: "Nghe thấy được sao? Ngươi không có phỏng vấn thành công. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy, ngươi đang khi dễ người ta a. Ta cho ngươi biết, công ty của chúng ta không khí rất tốt. Nếu để cho người như ngươi tiến đến lời nói, công ty của chúng ta lại biến thành bộ dáng gì, ta cũng không dám muốn. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa có sinh khí, cút ngay ra ngoài." Tào lão bản đối với người trẻ tuổi chính là dừng lại chuyện vận. Sau đó trên mặt khôi phục một chút, trên mặt nụ cười đi tới Giang Bắc trước mặt. "Giang đồng sự trưởng." Tào lão bản chủ động hướng phía Giang Bắc vươn tay. Giang Bắc cũng hướng Tào lão bản vươn tay ra. "Ngươi là?" Tào lão bản lập tức cười ha hả giới thiệu nói: "Giang đồng sự trưởng, ngài khả năng không biết ta, nhưng đối với ngài danh tự, ta thật là đã sớm như sớm bên hai. Không nghĩ tới, ngài sẽ đến công ty của ta phỏng vấn. Đây cũng là cho đủ mặt mũi của ta a." Tào lão bản trên mặt cười hì hì bộ dáng, cùng vừa rồi đối đãi người tuổi trẻ thái độ, hoàn toàn đều là tương phản. Không riêng gì Giang Bắc có chút ngộng, ngay cả đứng bên người nhà sáo muội đều nhìn ngây người. Tào lão bản ho nhẹ một chút nói rằng: "Giang đồng sự trưởng, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Giang Bắc gãi đầu một cái. Cái này Tào lão bản tiếp tục mở miệng đối Giang Bắc nói rằng: "Còn mời ngài có thể cho ta mặt mũi, chúng ta mượn một bước nói chuyện." "Được thôi." Giang Bắc nhìn xem Tào lão bản như thế thành khẩn, hắn cũng không tốt tiếp tục cự tuyệt. Tại muốn đi vào phỏng vấn thất thời điểm, Giang Bắc cũng đem bên người nhà sáo muội cho gọi lên. Có thể người trẻ tuổi nhưng như cũng không buông tha. Hắn không có đi vào công ty đi làm, hắn cũng không muốn nhường Giang Bắc đi vào. Chính mình vừa rồi như vậy nói khoác, hiện tại trơ mắt nhìn Giang Bắc tiến vào công ty, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Đi vào trong phòng về sau, Tào lão bản cũng nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Giang đồng sự trưởng, Giang thị tập đoàn chuyện, ta nhiều ít cũng đều nghe nói. Ngươi nhìn ta cái này mở công ty nhỏ, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Nhưng ngươi bây giờ đến ta tập đoàn công tác, chỉ cần ngài bằng lòng, ngài tùy thời đều có thể đến. Thứ không dám dâu dếm, ta Tào Đằng năm đó ở không có tiền thời điểm, cũng là may mắn tham gia nhiều năm trước ngài cử hành liên minh, cũng là ở đằng kia cấp bậc cơ hội bên trong, quen biết Lý ngài chủ tịch. Nói thật, nhà này tập đoàn cũng là nàng đầu tư, ta khả năng khởi đầu lên. Hơn nữa này nhà công ty cũng gấp cần một cái người có kinh nghiệm đến vận hành. Ngài ở phương diện này có được rất nhiều kinh nghiệm, nếu là ngài có thể lưu lại, ta là vạn phần cảm tạ ngài. Tào Đằng cũng vì có thể lưu lại Giang Bắc, càng là mở ra 1 tháng 1 vạn nguyên giá cao. Đối với một cái liền thuộc khóa này sinh cũng không tính người mà nói, cái này đều đã xem như không tệ thu nhập. Tào Đằng vẫn luôn tại liễu lo không ngừng nói chuyện. Nói dứt lời, còn chủ động thuốc lá đưa cho Giang Bắc, đồng thời trợ giúp Giang Bắc nhóm lửa. Giang Bắc suy tư một chút nói rằng: "Tốt a, lúc đầu ta buổi chiều còn muốn đi địa phương khác nhìn xem. Đã như vậy, vậy ta trước hết ngươi nơi này làm một chút thời gian. Đợi đến mọi chuyện đều tốt sau khi thức dậy, ta rời đi." Tào Đằng vô cùng rõ ràng, Giang Bắc là người làm đại sự. Nếu là có thể trong đoạn thời gian này trợ giúp chính mình tập đoàn đi vào quỹ đạo, các phương diện cũng đều có chỗ tăng lên. Vậy đối với hắn mà nói, quả thực là quá tốt rồi. Coi như đến lúc đó Giang Bắc rời đi, chính mình tập đoàn cũng biết từ nhỏ xí nghiệp biến thành cỡ trung xí nghiệp. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tào Đằng bắt lấy Giang Bắc tay, không ngừng nói cảm tạ lời nói. Chờ hai người đều nói chuyện phiếm xong, Tào Đằng ánh mắt mới nhìn hướng về phía vẫn đứng ở bên cạnh không có mở miệng nhà sáo muội. Vị này là? Tào Đằng không biết rõ nhà sáo muội cùng Giang Bắc quan hệ trong đó, cho nên hiếu kỳ dò hỏi. Giang Bắc cũng sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn về phía nhà sáo muội hỏi: "Người tên gì?" Nhà sáo muội vội vàng trả lời: Ta gọi Hoàng Ước Liên. Ngươi cũng có thể lưu lại. Ngươi liền xem như Giang đồng sự trưởng trợ thủ a." Tào Đằng 10 phần quả quyết nói rằng. "A, Hoàng Ước Liên thế nào cũng không nghĩ tới hạnh phúc vậy mà tới đột nhiên như vậy. Ta cũng có thể lưu lại sao?" Tào Đằng phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. "Đương nhiên có thể nha, theo vừa rồi ta liền đã nhìn ra, ngươi là một cái tâm địa thiện lương người. Hơn nữa Giang đồng sự trưởng đều bằng lòng tự mình giúp ngươi, vậy khẳng định không sai được. Ngươi cũng không cần cô phụ Giang đồng sự trưởng tín nhiệm đối với ngươi, thật tốt đi theo Giang đồng sự trưởng công tác." Hoàng Ước Liên cảm động đều chảy ra nước mắt. "Là, ta nhất định sẽ thật tốt đi làm." Hoàng Ước Liên tiền lương tự nhiên không có Giang Bắc cao, nhưng đối với Hoàng Ước Liên mà nói, nàng cũng rất thỏa mãn. Tào Đằng nhìn đồng hồ, đối Giang Bắc nói rằng: "Đi, vừa vặn tới giờ cơm, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm." "Muội tử, đi một chút, chúng ta cùng đi." Chương 1704, đại chủ truyền bá rào rạt. Chương 1704, đại chủ truyền bá rào rạt. Người trẻ tuổi buồn bực đứng tại công ty dưới lầu. Hắn vừa hút khói, vừa nghĩ thế nào hướng Giang Bắc báo thủ. Hắn thấy, chính mình rơi vào như bây giờ kết cục, đều là cái kia Giang Bắc tạo thành. Nếu như hắn không có ở đây, kia tiến vào người của công ty, khẳng định chính là mình. Một điếu thuốc sắp hút xong thời điểm, một nữ nhân cầm đồ vật của mình, cũng bị người cho chạy ra. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện là chính mình biểu tỷ. "Biểu tỷ, ngươi thế nào cũng hiện ra. Biểu tỷ lúc đầu cũng là đang giận trên đầu, nàng bên kia ngay tại xử lý chuyện đâu, lại đột nhiên bị thông chi mình bị khai trừ. Hỏi thăm nguyên nhân mới biết được là chính mình cái này biểu đệ, mà nàng cũng đang sinh khí đâu, nhìn thấy biểu đệ trước mặt mình, nàng trực tiếp đem đồ vật vứt trên mặt đất, tay giơ lên hướng phía biểu đệ trên thân chào hỏi xuống dưới. Ngươi thằng ngu này, ngươi là con lừa ngốc sao? Ta trước đó là thế nào nói cho ngươi? Đừng nói ra đến trong công ty có người quen. Ngươi chẳng những nói, còn nói thẳng là biểu tỷ tìm đến. Ngươi đây không phải trực tiếp đem ta cho hô sao? Biểu tỷ lúc đầu trong công ty thật tốt, hơn nữa còn là quản lý cấp bậc, tiền lương đều tại chừng 2 vạn. Hiện tại tốt, công việc tốt như vậy cũng ném đi, đều muốn bay trước mặt thằng ngu này biểu đệ ban tặng. Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh ta. Cái này không trách ta à? Đều do cái kia kêu cái gì Giang Bắc, là hắn đi ra tìm phiền toái, ta mới không cẩn thận nói ra được. Đủ, ta lười nhắc nghe ngươi giải thích. Biểu tỷ thu lại tay, bắt lại trước mặt đồ vật. Ngươi về sau cách ta xa một chút, không còn muốn nói ta và ngươi nhà là thân thích. Ngươi về sau có chuyện gì, cũng không cần tới tìm ta. Biểu tỷ tức giận nói dứt lời, quay người lên xe taxi. Mẹ nó Giang Bắc, người trẻ tuổi cầm mặt mình, hung ác nói rằng: "Đều tại ngươi, chờ đó cho ta, ta khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi." Giang Bắc cùng Tào Đằng bên này cơm nước xong xuôi về sau, Tào Đằng cũng là mang theo người đi tới công ty chủ yếu khu làm việc. Khu làm việc bên này trên cơ bản đều là làm vận doanh, mà Vong Hồng công ty vận doanh phương thức chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp marketing phía bên mình mạng lưới, tìm cơ hội chế tạo chủ đề, nghĩ biện pháp để các nàng nổi danh, sau đó lại lợi dụng chủ đề cho Vong Hồng nhiệt độ xào sau khi thức dậy, liền có thể lợi dụng cái này Vong Hồng đến tiến hành kiếm tiền. Số tiền này tài trên cơ bản đều là một vốn bốn lời. Nhìn xem trên internet nữ MC ở giữa bờ cờ còn nhao nhao khí thế ngất trời, trên thực tế có khả năng đều là một cái công ty, hơn nữa còn có khả năng gian phòng đều là lần cận lấy. Kịch liệt như thế phương thức, vì chính là nhường các phương diện đại ca cho mình soát lễ vật. Mặc dù những tình tiết này đều 10 phần cũ, nhưng cũng là một loại lần nào cũng đúng đồ vật. Các vị, tất cả mọi người ngừng một chút. Tao đang kêu gọi đám người. Tại tất cả mọi người nhìn về phía bọn hắn về sau, hắn mới mở miệng giới thiệu nói: "Hai vị này là chúng ta đồng nghiệp mới. Vị này gọi Giang Bắc, sau này sẽ là bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ hòn trải qua sửa lại. Mà nàng gọi Hoàng Ước Liên, là Giang giám đốc trợ thủ. Về sau đại gia các phương diện đều tốt hợp tác." Mọi người nhìn Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên, cùng một chỗ bắt đầu vỗ tay lên. Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên cũng hướng phía đại gia cúi đầu, biểu thị cảm tạ. "Giang đồng sự trưởng, bên kia chính là của ngươi phòng làm việc." "Tạ ơn." Giang Bắc hướng phía Tào Đằng nhẹ gật đầu. Tào Đằng an bài tốt Giang Bắc sau, cũng liền rời đi công ty. Giang Bắc trong lúc rảnh rỗi, cũng trong công ty bốn phía đi lòng vòng. Công ty của bọn hắn bên trong, nữ Vong Hồng hết thảy có hơn 20 người, nhưng chân chính kiếm tiền người chỉ có 3-4. Hơn nữa tại bình đài fan hâm mộ cũng có mấy chục bạn, còn lại đều là mấy ngàn fan hâm mộ, cũng có mấy vạn fan hâm mộ, nhưng phần lớn đều là không thế nào kiếm tiền. Trong đó cũng không ít là tài nghệ dẫn chương trình, cũng có nhan trị dẫn chương trình, mà nam chính truyền bá chỉ có 2-3. Mấy người này cũng đều là dáng dấp đẹp trai, cũng đều là tại trò chơi phương diện. Công ty của bọn hắn ngoại trừ những này dẫn chương trình bên ngoài, còn có buổi chơi phục vụ, cũng coi là hai phương diện nở hoa rồi. Dù sao cũng là thuộc về mạng lưới công ty, chỉ cần có thể kiếm tiền là được rồi. Công ty bên trong có rất nhiều phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng đều trải qua chuyên môn trang trí, mà những này dẫn chương trình cửa ngay tại trong căn phòng như vậy trực tiếp. Giang Bác tùy tiện mở ra một cái phòng, lại nhìn thấy gian phòng này là trống không, bên trong cũng không có người trực tiếp. Cũng là Giang Bác ở bên trong xem xét thời điểm, một cái tuổi lớn hơn một chút nữ nhân đi tới, trực tiếp đối với Giang Bác chính là dừng lại trách móc: "Uy uy uy, ngươi là ai a? Ai bảo ngươi tiền đến, lập tức cho ta đi ra." Giang Bác đều chưa kịp giải thích, liền bị cưỡng ép cho túm đi ra. "Ta cho ngươi biết, đây là công ty của chúng ta đại chủ truyền bá Dương Dương Sở Studio. Nàng ghét nhất chính là người khác tiến vào bên trong phòng của nàng. Nhìn xem, ngươi xem một chút ngươi đi tới dấu chân. Ta vừa quét sạch tốt, hiện tại lại muốn một lần nữa quét dọn. Ngươi lập tức cho ta rời đi, đi địa phương khác đi." Bác gái cũng mặc kệ Giang Bắc là ai, trực tiếp dắt lấy đối phương, để cho người ta vọt đến một bên sau. Nàng liền cầm lấy cây lau nhà tới một lần nữa lên đất. "Đại chủ truyền bá Dương Dương." Đối với cái tên này, Giang Bắc không phải quen thuộc như vậy. Hắn mặc dù cũng tới mạng lướt sóng, nhưng loại này trực tiếp cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Số liệu lớn tự nhiên cũng không có thế nào cho Giang Bắc đẩy được qua. Giang Bắc có chút lúng túng đứng trong hành lang, cũng là tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Một nữ nhân người khoác da thảo, người mặc gợi cảm quần áo, hai chân mặc tất chân màu đen, hướng phía Giang Bắc đi tới. Giang Bắc đang nhìn nữ nhân tự nhiên cũng đang nhìn Giang Bắc. Nhưng nữ nhân nhìn Giang Bắc ánh mắt, rõ ràng là mang theo khinh thường. Mà nữ nhân ở đi vào gian phòng lúc, nhìn thấy gian phòng của mình cửa mở ra, lại nhìn thấy bác gái ở bên trong quét dọn vệ sinh, trên mặt của nàng cũng đi theo lộ ra biểu tình không vui. Nữ nhân hai tay vào ngực, lồi ra ngạo nhân dáng người: "Gì, ta không phải đã nói, quét dọn vệ sinh thời điểm, cái thứ nhất muốn đánh quét gian phòng của ta sao? Ngươi thế nào hiện tại mới bắt đầu quét dọn? Hơn nữa còn có một giờ ta liền trực tiếp. Trong thời gian ngắn như vậy, trong phòng có thể làm gì?" Bác gái nhìn thấy nữ nhân đứng tại cổng, lập tức cúi đầu không lưng nói: "Có thể, ta dùng tay cũng biết lau sạch sẽ, ngươi yên tâm." Nữ nhân kinh miệt nhìn phụ nữ một cái, quay người liền hướng tận cùng bên trong nhất phòng hóa trang đi đến. Khi đi ngang qua Giang Bắc thời điểm, nữ nhân càng là trừng Giang Bắc một cái: "Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữ à? Về nhà thăm mẹ ngươi đi." Giang Bắc nghe đối phương đục mạng, cũng không có sinh khí, mà là đứng tại cổng, nhìn xem quét dọn vệ sinh A Di hỏi: "Vị này tính tình lớn như thế, chính là ngươi nói đại chủ truyền bá Dương Dương?" A Di vội vàng gật đầu nói rằng: "Đúng, nàng hiện tại thật là công ty trọng điểm nâng đỡ đối tượng, ngươi cũng không nên trêu chọc nàng, ngay cả lão bản đều muốn nhìn nàng mặt mũi đâu. Không nói với ngươi, ta còn muốn quét dọn vệ sinh." Giang Bắc thì nhìn xem Dương Dương bóng lưng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chương 1705, nhân vật nữ chính kế hoạch. Chương 1705, nhân vật nữ chính kế hoạch. Giang giám đốc. Một người đàn ông đi tới Giang Bắc trước mặt. "Giang giám đốc hút thuốc sao?" Nam nhân lấy ra thuốc lá của mình đưa cho Giang Bắc. "Hắc hắc, ta không phải cái gì hữu tiền nhân, cũng chỉ có thể rút dạng này, Giang giám đốc đừng ghét bỏ a." Giang Bắc nhìn một chút người trước mặt, đưa tay nhận lấy điếu thuốc đến. "Chuyện này, ngược lại cũng có thể rút là được. Công ty hút thuốc khu ở đâu a?" Nam nhân chỉ phía trước nói rằng. "Giang giám đốc đi theo ta." Hai người cùng một chỗ hướng phía hút thuốc lá khu đi đến. Nam nhân cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình. "Giang giám đốc, ta gọi Vương Hoàn." Giang Bắc nhẹ gật đầu. "Ngươi ở công ty là làm phương diện kia?" Vương Hoàn cười một cái nói: "Ta chính là một cái gở dạ phiệt đệ xịt, không có cái gì lớn tiền đồ. Bất quá, ta vừa rồi giống như thấy được Giang giám đốc cùng chúng ta đại chủ truyền bá ở giữa náo loạn chút ít mâu thuẫn à." Vương Hoàn nhìn chung quanh một lần, sau đó mở miệng đối Giang Bắc nói rằng: "Giang giám đốc, ta khuyên ngài một câu, ngài vẫn là nhẫn một cái đi. Chúng ta toàn bộ công ty đa số lợi nhuận đều là theo người đại chủ kia truyền bá Dương Dương trong tay kiếm được. Trên cơ bản đều có thể nói nàng một người nuôi sống chúng ta nửa cái người của công ty. Cho nên hiện tại nàng tại lão bản trước mặt cũng là phá lệ được sủng ái. Bất luận kẻ nào thấy được nàng đều sẽ đi trốn, sợ trêu chọc nàng tức giận." Giang Bắc nghe Vương Hoàn nói, cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Nhưng đối với nữ nhân này, Giang Bắc không có hảo cảm gì. Nàng trêu chọc phải chính mình, cái này khiến Giang Bắc trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Đã công ty có thể nâng đỡ lên một người, vậy thì còn có thể xuất hiện người thứ hai. Giang Bắc rất rõ ràng, tại dạng này công ty hạ, tuyệt đối không thể một cái độc đại. Đặc biệt là hiện tại công ty hoàn cảnh phía dưới. Một khi như thế hình tượng hình thành, liền sẽ tạo thành tình huống trước mắt. Giang Bắc cần để cho cái công ty này cân bằng một chút. Chỉ có dạng này lẫn nhau ở giữa mới có thể hình thành cân bằng thế lực. Nếu không, tiếp tục tùy ý người đại chủ kia truyền bá tự mình một người độc đại xuống dưới, về sau toàn bộ công ty đều sẽ lấy nàng làm trung tâm. Đây là đối một cái công ty 10 phần chuyện bất lợi. Giang Bắc cần cân nhắc chính là vận doanh phương diện. Mong muốn vận doanh lên một cái nữ MC, Giang Bắc cũng là cảm thấy không tính khó. Hiện tại truyền thông phương diện vốn là có bằng hữu, chỉ cần chế tạo một ít lời đề, đem một nữ nhân nhiệt độ xào lên. Đây chính là bước đầu tiên. Giang Bắc thuốc lá đầu nhét vào trong cái gạt tàn thuốc, hắn nhìn về phía Vương Hoàn nói rằng: "Người đi phân phó hạ, thông chi tất cả dẫn chương trình đến phòng làm việc của ta một chuyến." "A?" Vương Hoàn sửng sốt một chút. "Giang giám đốc, cái này giống như không phải ta nên làm a. Hiện tại ta cho ngươi đi làm, đi thôi." Giang Bắc trực tiếp dặn dò nói. "Đi, vậy ta đi." Vương Hoàn lập tức chạy đi bảo, nhưng Giang Bắc cũng không có gấp đi bảo. Vương Hoàn người trẻ tuổi này hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Mấy phút thời gian, liền đem tất cả dẫn chương trình đều cho thông chi. Nhưng ngoại trừ đại chủ truyền bá Dương Dương bên ngoài, những người còn lại đều đã trình diện. Dù sao người ta là đại chủ truyền bá, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy tới. Cũng là tại tất cả mọi người đợi một hồi sau, Dương Dương mới khoan thai tới chậm. Nàng đi tới về sau, còn lại dẫn chương trình nhóm cũng đều đi theo đứng lên. "Dương Dương tỷ, Dương Dương tỷ." Tất cả dẫn chương trình đều 10 phần cung kính nhìn xem Dương Dương. Dương Dương không để ý đến các nàng, mà là trực tiếp ngồi ở Giang Bắc hẳn là ngồi vị trí bên trên. "Làm gì a? Ta cái này còn có 10 phút liền phát sóng. Nói đến cái gì mới quản lý, tới thì tới thôi, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Còn muốn đem ta đã cho đến cùng một chỗ họp, chỉ là tìm chúng ta đâu? Cái này mới quản lý đâu?" Còn lại dẫn chương trình cũng còn chưa từng gặp qua Giang Bắc, cho nên đại gia cũng đều đi theo lắc đầu. Nữ MC nhìn mình bên người nhỏ trợ lý, sau đó ngẩng lên tay. Nhỏ trợ lý khi nhìn đến sau, vội vàng theo trong bọc lấy ra khói đặt ở Dương Dương trong ngón tay ở giữa. Sau đó cũng đi theo dùng cái bật lửa cho nhóm lửa. Có thể mặc dù là như thế, Dương Dương vẫn là cho nhỏ trợ lý một cước. "Mạn Mạn Tôn Tôn, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, thế nào cái này cái gì mới quản lý còn chưa tới?" Nhỏ trợ lý bị đạp một cước sau, cũng là vội vàng đứng lên. Nàng hướng phía đại chủ truyền bá gật đầu nói rằng: "Thật xin lỗi, ta lập tức đi xem một chút." Mà một màn này, cũng bị đứng tại cổng Giang Bắc thấy rất rõ ràng. Coi như mình có năng lực, nhưng cũng không thể như thế ước hiếp người a. "Không cần, ta tới." Giang Bắc đi đến. Dương Dương khi nhìn đến Giang Bắc sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hướng phía hắn phun ra vòng khói. "Không nghĩ tới là ngươi a. Nói đi, gọi chúng ta tới làm gì?" Giang Bắc không có trả lời ngay vấn đề, mà là đi tới trước bàn làm việc. Ngón tay của hắn đặt ở trên mặt bàn, gõ nhẹ hai lần. "Đây là vị trí của ta." Dương Dương nhìn thoáng qua Giang Bắc ngón tay, sau đó ánh mắt miệt thị nói rằng: "Vị trí của ngươi thì thế nào? Liền xem như lão bản Tào đang tới, ta đều sẽ ngồi vị trí của hắn mặt. Ngươi mới tới. Vậy ta có thể nói cho ngươi, toàn bộ công ty lợi nhuận đều là ta mang tới. Toàn bộ công ty đều là dựa vào lấy ta đến nuôi sống. Liên ngươi một cái nhỏ quản lý, còn muốn lợi dụng ta đến giúp đỡ ngươi lập uy. Ngươi sợ là đang nằm mơ." Dương Dương nói xong còn nhẹ miệt nhìn sang Giang Bắc. Nàng cũng không cho Giang Bắc cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng dậy nói rằng: "Đến cùng có chuyện gì không có việc gì? Không có việc gì ta có thể đi. Lao nương mới không có thời gian ở trên người của ngươi lãng phí đâu." Dương Dương thuốc lá đầu vứt trên mặt đất, cùng đi theo ra gian phòng. Giang Bắc nhìn xem nàng rời đi, không khí không buồn ngồi trên đế. Hắn nhìn xem trước mặt mười mấy nữ MC khẽ cười nói, các ngươi ngồi, không cần khách khí. Giang Bắc phản ứng, khiến cái này dẫn chương trình đều có chút ngộng. Các nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Giang Bắc có phải hay không cái nam nhân. Như thế bị người khi dễ, trên mặt còn có thể cười ha hả. Coi như không cùng đối phương so đo, cũng sẽ không một chút nộ khí đều không có chứ. Có thể các nàng chính là theo Giang Bắc trên mặt, không nhìn thấy một tia nộ khí. Tại tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Giang Bắc mới chậm rãi mở miệng nói, thân phận của ta liền không nhiều giới thiệu, đại gia hẳn là đều biết. Đem các ngươi cho gọi tới, chính là có chuyện nói cho các ngươi biết, đối với các ngươi mà nói là công việc tốt. Ta có một cái kế hoạch này tên là nhân vật nữ chính huấn luyện kế hoạch. Mong muốn tiếp tục nghe, có thể lưu lại nghe ta nói. Nếu như đối kế hoạch này không có hứng thú, có thể rời đi. Giang Bắc đang nói xong sau, tất cả mọi người không hề rời đi. Cũng là có một nữ nhân chủ động hỏi thăm Giang Bắc, cái này có thể kiếm tiền sao? Giang Bắc nhẹ gật đầu nói rằng, ta đưa ra kế hoạch này mục đích chính là vì để các ngươi kiếm tiền, đồng thời cũng là vì công ty lợi ích, chúng ta cũng coi là lẫn nhau hợp tác hô doanh. Nghe được Giang Bắc nói như vậy, một cái rời đi đều không có, đều ngồi mười phần thẳng tắp, mong muốn nghe Giang Bắc nói tiếp. Chương 1706, đây là rẻ nhất xe. Chương 1706, đây là rẻ nhất xe. Giang Bắc nhìn thấy tất cả mọi người không hề rời đi, chậm rãi mở miệng nói, nhân vật nữ chính kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là đem các ngươi chế tạo trở thành kịch tập nhân vật nữ chính, để các ngươi tại cái khác lĩnh vực vẫn như cũ có thể phát huy hào quang của mình. Dạng này kiếm tiền phương thức so ngồi trước máy vi tính vất vả, nhưng nếu như hiệu quả tốt, vậy sẽ có không tệ tiền cảnh. Giang Bắc đứng dậy, tất cả nữ MC ánh mắt đều rơi vào Giang Bắc trên thân. Giang Bắc nhìn xem các nàng tiếp tục nói, cầm diễn viên tiêu chuẩn tới yêu cầu các ngươi, cái kia chính là làm khó dễ các ngươi. Phim truyền hình, phim gì gì đó, các ngươi cũng không cách nào nâng lên, hơn nữa cái này cũng có thể là thâm hụt tiền mua bán. Nhưng nếu như làm một chút mấy phút màn kịch ngắn, ta tin tưởng lấy các ngươi mỹ mạo, tuyệt đối có thể để người ta nhớ kỹ. Chỉ cần ở phương diện này có nổi tiếng, bất luận trực tiếp cũng tốt, vẫn là phương diện khác, đều sẽ có cao hơn nhân khí. Đây chính là ta một cái bước đầu ý nghĩ, các ngươi mong muốn làm sao? Tại Giang Bắc trước mắt ở vào thời đại, màn kịch ngắn còn không có chân chính bắt đầu thịnh hành. Mà Giang Bắc đi vào này nhà công ty, tự nhiên cũng mang theo ý nghĩ của mình. Đã mong muốn đập màn kịch ngắn, vậy những này phương diện chủ bị liền ắt không thể thiếu. Giang Bắc sẽ không đập, nhưng có thể tìm người đập. Mà hắn lại vừa vặn nhận biết phương diện này người. Đạo diễn, biên kịch gì gì đó, đây đều là chuyện nhỏ. Tại Giang Bắc sau khi nói xong, những cái tia nữ MC nhóm cũng đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Nếu quả như thật có thể tại ống kính trước mặt phát huy tốt, nói không chừng thật đúng là có thể nổi danh. Nhưng cũng có người cảm thấy đây là Giang Bắc một cái quy tắc ngầm kế hoạch. Nói thật dễ nghe, trên thực tế chính là vì muốn có được các nàng mới cố ý nói như vậy. Giang giám đốc, chúng ta thật là tại này nhà công ty có trực tiếp hiệp ước, mỗi ngày nhất định phải truyền bá nhiều ít giờ. Nếu như làm không được lời nói, liền sẽ khấu trừ chúng ta tiền lương. Phương diện này chuyện, ngươi muốn làm sao giải quyết? Một cái nữ MC dò hỏi. Giang Bắc nhìn về phía nàng nói rằng, điểm này yên tâm, đã các ngươi mong muốn phát triển, ta khẳng định sẽ cùng lão bản tiến hành hiệp thương. Chỉ cần nguyện ý, liền sẽ một lần nữa ký kết một phần mới hợp đồng. Nếu như được tuyển chọn lời nói, mỗi một tập dựa theo diễn viên vốn liếng tiền lương đến định giá. Nếu như diễn viên tại có nổi tiếng về sau, vậy thì có thể mặt khác đạt được lợi nhuận chia. Giang Bắc dừng lại một chút tiếp tục nói, đương nhiên, quay chụp màn kịch ngắn cũng cần buôn ba qua lại, dù sao lấy cảnh địa phương không có khả năng đều tại Mado. Ta cũng có thể ở chỗ này tiến hành cam đoan, trong này không có bất kỳ cái gì quy tắc ngầm. Bất luận là tuyển diễn viên vẫn là cái gì, đều là công ty của chúng ta một tay trải qua xử lý. Ta cũng biết tự mình đến tiến hành giám sát, cũng sẽ đi tìm kiếm hợp tác với chúng ta quay chụp công ty. Bất luận giai đoạn trước chi phí lớn bao nhiêu, chúng ta đều sẽ tiến hành đứng ra. Sẽ không để cho các ngươi tốn nhiều tiền, mục đích của ta chỉ có một cái, là công ty kiếm tiền, cũng làm cho các ngươi nhiều kiếm tiền. Giang Bắc nói mười phần thành khẩn. Nữ MC nhóm cũng đều bắt đầu động tâm rồi. Dù sao Giang Bắc thật là cam đoan qua, không có bất kỳ quy tắc ngầm. Chỉ là đầu này, liền để đại gia cảm thấy có thể thử một lần. Ta muốn thử một lần. Một cái nữ MC chủ động nhấc tay đứng lên. Cái này nữ MC fan hâm mộ chỉ có mấy bạn. Mỗi lần phát sóng thời điểm, ngày sinh động nhân số cũng liền tại 1-200 tả hữu. Một tháng nhận được lễ vật rất ít, mỗi tháng tiền lương cũng liền tại 5.000 tả hữu. 5.000 đồng tiền tiền lương, không phải tính nhiều. Nhìn thấy cơ hội như vậy, nàng tự nhiên mong muốn nô nước tấp nập báo danh. Giang giám đốc, ta trước đó cũng học qua một đoạn thời gian biểu diễn. Ta cũng nhất định sẽ hoàn thành biên kịch cùng đạo diễn giao cho ta nhiệm vụ, ta cũng không sợ chịu khổ. Giang Bắc nhìn xem nữ nhân hỏi, người tên gì? Nữ nhân hồi đáp, ta gọi Nhánh Nhánh. Tốt, hôm nay trước hết như vậy đi. Các ngươi cũng đều về trước đi, chuyện còn lại, ta bên kia còn cần tiếp tục thương lượng. Chờ phương diện này có tiến triển về sau, liền sẽ cầm hợp đồng gọi các ngươi tới ký hợp đồng. Mỗi một bộ kịch đều là một phần hợp đồng, các ngươi nếu là nơi nào còn có không hiểu, có thể tới tìm ta. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Nữ MC nhóm thập phần vui vẻ nhìn xem Giang Bắc, cũng đều thương lượng lục tục rời đi Giang Bắc phòng làm việc. Tại tất cả mọi người sau khi đi, Hoa Ước Liên nhìn về phía Giang Bắc nói rằng, Giang giám đốc, đập màn kịch ngắn chi phí không phải thấp. Cách làm như vậy, Tào lao bản chưa chắc sẽ bằng lòng. Giang Bắc nhìn về phía nàng hỏi, a, ngươi đối với mấy cái này có hiểu rõ? Hoa Ước Liên lắc đầu, cũng không tính hiểu rất rõ. Ta bên trên công việc làm qua nhân viên, chính là hỗ trợ phụ trách một vài thứ, cho nên đối với trong này chuyện vẫn là biết một chút. Giang Bắc hướng phía Hoàng Ước Liên cười nói, Không có việc gì, ngược lại không cần chúng ta dùng tiền. Dạng này, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến.
A.
Hoàng Ước Liên nhìn thấy Giang Bắc trực tiếp đi ra ngoài, nàng cũng liền bận bịu đi theo. Đi vào bên ngoài công ty sau, Giang Bắc ngồi ở trên xe của mình. Hoàng Ước Liên khi nhìn đến Giang Bắc sau xe, người trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Phát cái gì ngốc, đi lên a.
Giang Bắc nhìn xem bên ngoài xe Hoàng Ước Liên nói rằng.
Hoàng Ước Liên nhìn xem Giang Bắc nói.
Giang giám đốc, cái này. Chiếc xe này ít nhất giá trị 100 vạn a.
Ngài mở dạng này trên xe bàn sao?
Giang Bắc bất đắc dĩ nhún vai.
Không có cách nào, đây là ta rẻ nhất xe.
Cái gì?
Đây là rẻ nhất xe.
Hoàng Ước Liên lần nữa bị Giang Bắc lời nói, cả kinh nói không ra lời.
Giang Bắc thật là một cái làm công sao?
Tao đang lái xe mới mấy chục vạn, Giang Bắc xe đều lên 100 vạn.
Hơn nữa còn là rẻ nhất một chiếc xe.
Nói như vậy, Giang Bắc cũng căn bản không thiếu tiền a.
Tại Giang Bắc lái xe trên đường, Hoàng Ước Liên ánh mắt vẫn luôn tại Giang Bắc trên thân.
Giang Bắc nhìn nàng một cái, tiếp tục xem con đường phía trước.
Thế nào?
Trên mặt của ta có cái gì?
Hoàng Ước Liên vội vàng lắc đầu.
Không có, không có.
Chính là hơi kinh ngạc, ngươi nhìn xem không giống như là đi làm, càng giống là một cái đại thiếu gia.
Hoàng Ước Liên tự hỏi nói rằng.
Giang Bắc nghe được câu này, có chút dở khóc dở cười.
Nếu là trước đây hắn, vậy thật đúng là một cái ăn uống cá cược chơi gái thiếu gia.
Nhưng trọng sinh về sau, Giang Bắc cũng rất ít nghe được có người xưng hô như vậy chính mình.
Cái gì thiếu gia, ta bất quá chỉ là một cái làm công.
Nếu là chiếc xe này quá rêu rao lời nói, hôm nào ta cưới xe điện tới làm tốt.
Hoàng Ước Liên vội vàng lắc đầu giải thích.
Giang giám đốc, ta không phải ý tứ kia.
Tốt, ta biết ngươi không phải ý tứ kia.
Giang Bắc vừa cười vừa nói.
Hoàng Ước Liên nhìn xem con đường phía trước, lại hiếu kỳ mà hỏi.
Chúng ta đây là đi nơi nào a?
Giang Bắc không chút nghĩ ngợi hồi đáp.
Đi gặp một cái sắc ma.
Hoàng Ước Liên lần nữa kinh ngạc.
Chương 1707, hiệp đàm hợp tác chương 1707, hiệp đàm hợp tác. Giang Bắc nhìn thấy Hoàng Ước Liên kia khẩn trương thần sắc, cũng cười theo đi ra.
Không cần sợ hãi, có ta ở đây, sẽ không đối với ngươi như vậy.
Người kia mặc dù là một cái sắc ma, xuất sinh, nhưng cũng sẽ không lung tung đối nữ hải tử hạ thủ.
Hoàng Ước Liên nghe được câu này, cũng yên lòng một chút.
Rất nhanh Giang Bắc xe tại một công ty trước cửa dừng lại.
Giang Bắc mang theo Hoàng Ước Liên trực tiếp đi lên.
Toàn bộ ký túc xá bên trong có không ít công ty,
nhưng có một công ty hết sức rõ ràng, cái kia chính là tận cùng bên trong nhất công ty.
Cửa phía trước dán người tí hon màu vàng truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn.
Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên vừa đi đến cửa miệng, chỉ nghe thấy bên trong không ngừng truyền đến lẩm bẩm thanh âm.
Hoàng Ước Liên đang nghe thanh âm này thời điểm, mặt cũng không khỏi đi theo đỏ lên.
Giang Bắc trên mặt đều xuất hiện một chút xấu hổ.
Hắn cũng không nghĩ tới, cái này giữa ban ngày, tiểu tử này liền bắt đầu vận động.
Giang Bắc cũng không có đi vào, tại cửa ra vào chờ đợi trong một giây lát.
Chờ bên trong không có động tĩnh sau, bọn hắn mới đi vào.
Trong công ty tình huống một cái liền có thể thu hết vào mắt.
Ngoại trừ một cái bàn làm việc là tại cửa ra vào vị trí bên ngoài.
Còn có chính là bên trong vị trí bên trên, còn có 4 máy tính công vị.
Nhưng giờ phút này, gian phòng bên trong không có bất kỳ ai.
Cũng là trong nhà vệ sinh, lại có 2 cái thân ảnh.
Không bao lâu, nam nhân cùng nữ nhân từ bên trong đi ra.
Nam nhân dáng rất mập mạp, mang theo một bộ hình tròn kính mắt, chảy râu quai nón.
Rõ rệt nhất đặc điểm, hay là hắn kia vòng tròn lớn cái bụng.
Người còn chưa đi ra đến, bụng cũng là trước hiện ra.
Nam nhân cũng không cao, một cái xem ra cũng liền khoảng 1m6.
Nam nhân cùng nữ nhân đi ra thời điểm, miệng bên trong còn không quên nói vài lời tao lời nói.
Mà những lời này, cũng đều bị bên ngoài đứng đấy Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên nghe được rõ rõ ràng ràng.
Hoàng Ước Liên liền xem như không có nghe thấy, nhìn về phía sau bàn làm việc bối cảnh trên tường đặt vào giấy khen cùng cút.
Ai u ta sát.
Nam nhân nhìn thấy Giang Bắc lúc, nhịn không được kinh hô một chút.
Bác ca, ngươi lúc nào tới a?
Nam nhân khi nhìn đến Giang Bắc sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.
Hắn đưa tay liền phải cùng Giang Bắc nắm tay.
Giang Bắc có chút ghét bỏ, liền không có vươn tay.
Nam nhân cũng tự giác cười cười, lấy ra khói đưa cho Giang Bắc.
Kim Tường Thái, ta tới tìm ngươi là có chuyện đứng đắn thương lượng.
Kim Tường Thái vừa nghe đến câu nói này, trong ánh mắt lập tức hiện ra nước mắt, nước mũi cũng đều đi theo chảy ra.
Hắn nước mắt rưng rưng nhìn xem Giang Bắc nói rằng:
"Bác ca, ngươi cũng đã biết câu nói này chúng ta bao lâu thời gian sao?
Ta cũng còn coi là ngươi cũng đã đem ta đem quên đi đâu."
Giang Bắc đẩy ra Kim Tường Thái.
"Khóc cái giám a,
ta đây không phải tới rồi sao?"
Kim Tường Thái là một cái không tệ đạo diễn,
đã từng cũng bay chụp qua một chút ngắn, những ngày ngắn cũng trợ giúp hắn cầm một chút giải thưởng.
Cũng là những ngày ngắn trợ giúp hắn đặt vững tại ngành nghề bên trong đạo diễn thân phận.
Ngoại trừ đạo diễn bên ngoài, Kim Tường Thái đối với biên kịch phương diện này cũng 10 phần lành nghề,
có thể nói là một cái toàn phương vị nhân tài.
Khuyết điểm duy nhất chính là người quá háo sắc.
Giang Bắc quen biết hắn vẫn là trước đó tại thành lập liên minh thời điểm nhận biết.
Dù sao Giang Bắc ngay lúc đó nổi tiếng bên ngoài, không ít người cũng đều nghĩ đến cùng Giang Bắc nhận biết.
Kim Tường Thái chính là không mời mà tới người,
hắn cũng tại trong liên minh cùng Giang Bắc thân quen.
Bắc ca, ngài ngồi, ngồi.
Kim Tường Thái vội vàng cái ghế bên trên quần áo cho lấy ra, nhường Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên ngồi xuống.
Hắn vừa nhìn về phía nữ nhân nói rằng:
"Em gái, ngươi đi mua một ít đồ uống trở về."
Kim Tường Thái 10 phần hào phóng lấy ra một trương tiền mặt đưa cho nữ nhân.
Tại nữ nhân sau khi đi, Kim Tường Thái hỏi thăm Giang Bắc:
"Bắc ca lần này tìm ta, là có cái gì tốt việc phải làm sao?"
"Đương nhiên, ta muốn thành lập một cái đặc thù bộ môn, quay chụp màn kịch ngắn."
"Màn kịch ngắn?"
Kim Tường Thái nhíu mày.
"Cái này màn kịch ngắn là cái gì kiểu mới phương thức sao?
Cũng không có nghe nói qua."
Giang Bắc nhẹ gật đầu nói rằng:
"Cũng là bởi vì còn chưa có bắt đầu,
cho nên chúng ta mới muốn bắt lấy cái này danh tiếng đến làm một chuyến này. Ta biết ngươi là một cái hiếm có nhân tài, đạo diễn cùng biên kịch những phương diện này đều có thể giao cho ngươi. Về phần nhân tuyển đi, ta mới gia nhập một nhà mạng lưới công ty, bên trong có không ít nữ MC. Nhân vật nữ chính đều có thể từ bên trong tùy ý chọn lựa. Kim Tường Thái vừa nghe đến Giang Bắc tại cùng nữ MC liên hệ, lập tức trên mặt lộ ra không xấu có ý tốt đủ cười. Giang Bắc khi nhìn đến nụ cười trên mặt hắn sau, lập tức tay giơ lên nói rằng: "Dừng lại, thu hồi ngươi những ý nghĩ xấu xa kia, ta không có khả năng để ngươi đối với các nàng độc thủ. Tại bất luận cái gì người đều không phải tự nguyện dưới tình huống, ngươi đừng ép buộc các nàng. Nếu không, ta liền không tại cùng ngươi hợp tác." Kim Tường Thái vội vàng giả bộ như nghiêm chỉnh bộ dáng: "Ai, Bắc ca, ngươi câu nói này cũng có chút nhỏ hẹp. Ta cũng là vì yêu quý sự nghiệp a. Làm sao lại ánh mắt nông cạn như vậy đâu? Kịch bản chuyện, muốn làm sao làm?" Giang Bắc suy tư một chút, cùng Kim Tường Thái thương lượng lên. Hoa Ước Liên nhìn xem hai người đối thoại, bên trong dính đến rất nhiều nàng đều có chút nghe không hiểu đồ vật. Có thể tương phản, Giang Bắc tựa hồ đối với phương diện này hiểu rất rõ. Ngoại trừ cho chuyện xong kịch bản đại khái đi hướng, ngay cả hiện trường đóng phim cảnh tượng, trang phục, trang điểm chờ một chút đều cùng Kim Tường Thái nói một lần. Kim Tường Thái cũng rất nhanh lĩnh ngộ Giang Bắc ý tứ. "Không có vấn đề, 3 ngày thời gian, ta cam đoan cho người viết ra. Nếu là không viết ra được đến, ta kiếp sau cũng không tiếp tục cùng nữ nhân xảy ra quan hệ." Giang Bắc nhẹ gật đầu, viết xuống một chương phiếu nợ giao cho Kim Tường Thái. "Đây là 10 bản nguyên, là ngươi kịch bản phí tổn. Về phần hậu kỳ phí tổn, chúng ta đến lúc đó lại hiệp thương. Bắc ca, ngươi tin được ta, ta cũng tin qua được ngươi. Hai người chúng ta ở giữa, còn muốn cái gì tiền đặt cọc a?" Kim Tường Thái nói chuyện, đem tiền đẩy trở về. Giang Bắc lại lắc đầu nói rằng: "Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, giữa hai cái này không thể lẫn lộn. Tốt, vậy ta trước hết giữ lại." Kim Tường Thái cười ha hả đem phiếu nợ cho thu xuống tới. Rời đi công ty sau, Hoàng Ước Liên có chút lo lắng hỏi thăm Giang Bắc: "Giang giám đốc, người này thật đáng tin cậy sao?" Giang Bắc khẽ cười nói: "Yên tâm, nếu là hắn không đáng tin cậy lời nói, vậy thì không có đáng tin cậy người." Giang Bắc tại trở lại công ty sau, cũng đi tìm Tào Đằng, đem cái này kế hoạch đem nói ra một chút. Tào Đằng mở công ty lúc đầu mục đích đúng là vì kiếm tiền, mà nhìn thấy Giang Bắc mang tới mới phương thức, vậy dĩ nhiên là cho phép. Nhưng tiền để cũng cần đầu nhập không ít chi phí, Tào Đằng ở phương diện này cũng không có keo kiệt. Hắn cũng tin tưởng, có Giang Bắc tại, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nhưng là, tại Tào Đằng đồng ý Giang Bắc đề án sau, cửa cũng là vào lúc này, đột nhiên bị người cho đại lực đẩy ra. "Chuyện này, ta không đáp ứng." Chương 1708, duy trì Giang Bắc chương 1708, duy trì Giang Bắc đại chủ truyền bá Dương Dương cũng không gõ cửa, trực tiếp xâm nhập tới Tào Đằng phòng làm việc. Nàng ngồi Tào Đằng trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt ngồi Giang Bắc. Nàng cũng là theo những người khác trong miệng, biết Giang Bắc nói ra nhân vật nữ chính kế hoạch, mà đại chủ truyền bá Dương Dương cũng tự nhiên biết kế hoạch này là đối chính mình bất lợi. Nếu quả thật nếu để cho kế hoạch này bắt đầu lời nói, mặc kệ cuối cùng là không phải thật sự sẽ thành công, đều sẽ đối với mình sinh ra nhất định ảnh hưởng. Một khi mình bây giờ địa vị không có, vậy sau này chính mình liền không khả năng tiếp tục trong phòng làm việc hô phong hoán vũ. Dương Dương cũng không hy vọng bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được mình bây giờ địa vị cùng quyền lực. Mà Giang Bắc cách làm như vậy, rõ ràng là tại cùng Dương Dương đối nghịch. Dương Dương nhìn về phía Tào Đằng nói rằng: "Tào lão bản, thương hội của các ngươi lấy cái phương án này, ta không đồng ý. Công ty của chúng ta vốn cũng không phải là cái gì cỡ lớn xí nghiệp. Giai đoạn trước còn muốn đầu nhập nhiều như vậy tài chính đi vào, vạn nhất thua lỗ tiền đâu. Vậy chúng ta toàn bộ công ty cũng có thể sẽ phá sản." Dương Dương không có nói thẳng Giang Bắc phương pháp xử lý không được, mà là lựa chọn đứng ở cái nhìn đại cục phương diện đến nói cho Tào Đằng. Như vậy vừa nói ra, liền xem như Tào Đằng cũng phải suy nghĩ suy tư. Dương Dương cũng là bởi vì công ty cân nhắc, mà mục đích thực sự mới là vì mình. Đây cũng là không muốn điểm danh địa phương. Dù sao Tào Đằng cùng Giang Bắc đều là người thông minh, đối với Dương Dương căn bản mục đích cũng là có thể nhìn ra. Tào Đằng nhìn một chút Giang Bắc, vừa nhìn về phía Dương Dương nói rằng: "Chuyện này ngươi không cần quá mức lo lắng. Huống chi, Giang giám đốc cũng là tại cùng ta thương lượng một chút mà thôi. Cụ thể đến tiếp sau chuyện, bây giờ còn chưa có một cái chân chính kết quả đi ra đâu. Cái kia, ngươi về trước đi trực tiếp a. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ nói cho ngươi." Tào Đằng cười tươi như hoa, cũng là cho đủ Dương Dương mặt mũi. Dương Dương có chút không vui nhìn một chút Giang Bắc, lúc này mới quay người đi ra phòng làm việc. Giang Bắc cầm Tào Đằng trước mặt khói bỏ vào trong miệng nhóm lửa. Tào Đằng cũng đi theo đốt một điếu, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Ta người lão bản này làm thật sự là biệt khuất. Kia cái gì, ngươi ý nghĩ này rất tốt, nhưng công ty trong chương mục trước mắt không có nhiều như vậy tài chính. Ta còn muốn suy nghĩ biện pháp mượn ít tiền tới." "Giang đồng sự trưởng, ta tin tưởng ngươi thị trường ánh mắt cùng sách lược." Giang Bắc nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Bên đó đây, ngươi muốn làm sao bàn giao?" Tào Đằng bất đắc dĩ cười một tiếng nói rằng: "Bàn giao cái gì? Ta mới là này nhà công ty lão bản, cần hướng nàng bàn giao sao? Kỳ thật tác phong làm việc của nàng, ta vẫn luôn là biết đến. Chỉ là nàng ở công ty danh khí quá lớn, cho nên rất nhiều người đều sợ hãi nàng. Ngay cả ta cũng phải nhìn sắc mặt của nàng, cuộc sống như vậy, ta cũng đã sớm chịu đủ. Kỳ thật phía trước đoạn thời gian, ta liền được một tin tức. Có người muốn dùng giá tiền cao hơn, đem Dương Dương cho ký kết đi. Nhưng bởi vì giữa chúng ta hợp đồng còn chưa tới kỳ, cho nên chuyện này nàng cũng không cùng ta để cập qua. Còn có 2 tháng liền đến kỳ, nàng có thể hay không thật rời đi, ta cũng không có nắm chắc." Giang Bác nghĩ nghĩ nói rằng: "Chờ ngươi tìm tới tiền về sau liên hệ ta liền đi trước. chuyện còn lại liền giao cho ta. Ta bên này đã liên hệ tốt đạo diễn cùng biên kịch. Diễn viên liền dùng chúng ta nơi này nữ MC, có mấy cái nữ MC ta còn cảm thấy không tệ. Đặc biệt là cái kia gọi Nhánh Nhánh, nàng cũng học qua biểu diễn, là một cái không tệ lựa chọn hàng đầu án lệ. Một khi chúng ta thí nghiệm thành công, đạt được không riêng gì tiền. Ở trong đó còn có một phần quản lý công ty lợi ích, diễn viên cũng có thể được cả danh và lợi. Chúng ta phát triển cũng biết gần một bước mở rộng. Trở thành một nhà chân chính công ty giải trí cũng không có vấn đề gì. Tao đang nghe Giang Bắc trong miệng không ngừng miêu tả cảnh tượng. Hắn hiện tại công ty kỳ thật cũng không lớn, dù sao chỉ chiếm một tầng lầu một bộ phận rất nhỏ diện tích. Nếu là quy mô thật có thể mở rộng lời nói, kia Tào Đằng tự nhiên cũng là nguyện ý đến lúc đó kiếm tiền cũng biết càng ngày càng nhiều, là tốt hơn chuyện. Tại Tào Đằng lấy lại tinh thần thời điểm, Giang Bắc đã đi ra phòng làm việc. Hắn cầm đồ vật của mình, quay người đi ra phòng làm việc. Bắt đầu bốn phía gọi điện thoại, cũng bắt đầu chủ tiền. Tài chính khởi động là 100 vạn, trong đó đa số tiền tài cũng đều là cần tốn hao tại đoàn làm phim. Cũng liền nói, bọn hắn còn muốn thành lập một cái chuyên môn đoàn làm phim. Đoàn làm phim chuyện Giang Bắc đã liên lạc qua Kim Tường Thái. Đây cũng là hắn vòng tròn, xây dựng cũng không khó khăn. Quý thị tập đoàn, bởi vì Mạc Văn Quân tính sai, trực tiếp đưa đến mâu xảo tổ chức tổn thất không ít tiền. Món nợ này cũng tự nhiên tính tại nàng trên đầu. Lúc đầu Tác Phi Á đối nàng cũng là tràn đầy chờ mong, nghĩ đến có thể dựa vào lần này cơ hội, trọng thương Giang Bắc đồng thời, cũng có thể cam đoan mình người có thể vào ở Long Quốc. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể trực tiếp tại Long Quốc triển khai hành động của mình. Đến lúc đó tổn thất những số tiền kia, còn có thể thông qua khác biệt thủ đoạn cầm về. Một khi tiến vào Long Quốc về sau, cái kia chính là kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng bây giờ trải qua như thế một phen thao tác, mẫu xảo tổ chức bồi thường tiền, cũng không có chiếm được cái gì tin tức có giá trị. Đối Giang Bắc cũng không có bất kỳ tổn thương. Giang Thị tập đoàn là phá sản không giả. Nhưng chân chính so sánh tổn thất, Giang Thị tập đoàn ngược lại đều không trọng yếu. Không cần phải nói khác, dù là ngươi ở trong quá trình này có thể đem Giang Bắc giết đi đâu, kia Tác Phi Á đều có thể tiếp nhận. Có thể Mạc Văn Quân đâu? Không riêng gì mất cả chỉ lẫn trải đơn giản như vậy, còn đem chính mình tòa nhà đóng gói cùng một chỗ cho đưa ra ngoài. Cái này cũng dẫn đến ở hiện tại Tác Phi Á đối Mạc Văn Quân 10 phần thất vọng. Mạc Văn Quân tâm tình bây giờ cũng 10 phần phiền muộn. Nếu là chính mình không còn bất kỳ lời nhắn nhủ lời nói, nói không chừng lúc nào thời điểm, mẫu xảo tổ chức bên kia liền sẽ cho mình gãy mất tài chính trợ giúp. Một khi không có trợ giúp, kia nàng cũng không có biện pháp tiếp tục đau khổ chống đỡ lấy Quý Thị tập đoàn. Hiện tại Quý Thị tập đoàn cũng sớm đã hòa hợp làm phương tiến đi giải ước, nhưng nội bộ nhân viên đều là không có nhúc nhích. Cái này cũng liền đưa đến Quý Thị tập đoàn vẫn luôn đang không ngừng thua thiệt tiền đưa tiền. Hiện tại mẫu xảo tổ chức bên kia cho gãy mất kinh tế trợ giúp, mà Mạc Văn Quân mong muốn lưu lại Quý Thị tập đoàn mục đích cũng là vì cho mình biện pháp dự phòng. Chỉ cần có thể đem Giang Bắc cho diệt trừ, đến lúc đó chính mình cũng không cần trở về. Cái này Quý Thị tập đoàn chính là mình căn bản, là mình có thể đi về phía huy hoàng căn bản. Nhưng mà chuyện cũng không có hướng phía Mạc Văn Quân nghĩ như vậy phát triển. Tại Mạc Văn Quân đang buồn bực thời điểm, điện thoại di động của nàng tới một đầu tin nhắn. Mạc Văn Quân mở ra điện thoại, nội dung tin nhắn chỉ có một câu: Giang Bắc đi Trăm Minh mạng lưới công ty trách nhiệm hữu hạn công tác. Chương 1709, vô năng biểu hiện chương 1709, vô năng biểu hiện Trăm Minh. Mạc Văn Quân nhìn xem trên điện thoại di động nội dung tin nhắn, nàng cầm lên điện thoại điều tra. Rất nhanh liền tra được Trăm Minh công ty lão bản Tào Đằng danh tự. Mà bây giờ Tào Đằng ngay tại bốn phía vay tiền đâu. Dù sao mong muốn duy trì Giang Bắc ý nghĩ, vậy cũng cần tài chính mới được. Có thể một vòng gọi điện thoại xuống tới, căn bản liền không ai nghĩ đến bằng lòng cấp cho chính mình. Dù sao xã hội bây giờ hoàn cảnh, 100 vạn cũng không phải một số lượng nhỏ. Vạn nhất xảy ra tình huống gì, không cách nào trả lại cho mình làm sao bây giờ? Tào Đằng cũng đang vì chuyện này rầu rĩ. Hắn thậm chí đều đã nghĩ đến đi ngân hàng cho vay. Cũng là tại hắn rầu rĩ thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem xa lạ số điện thoại di động, Tào Đằng đưa di động đặt ở bên hai. "Uy, ai vậy?" "Ngươi tốt, Tào lão bản." Mạc Văn Quân thanh âm ở trong điện thoại ung dung vang lên. "Ngươi là ai?" Tào Đằng hỏi lại lần nữa. "Ta gọi Mạc Văn Quân." Trước mắt là Mạc Văn Quân vừa muốn trả lời, lời nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Tào Đằng cắt đứt. "Theo quý gia trong tay cướp đi Quý Thị tập đoàn Mạc Văn Quân đúng không?" Tào Đằng trong khi nói chuyện ngữ khí đều mang xem thường cùng trào phúng. "Ta biết ngươi, nói đi, gọi điện thoại cho ta sự tình gì?" Mạc Văn Quân ung dung mở miệng nói. "Nghe nói ngươi bây giờ rất cần tiền. Ta có thể giúp đỡ ngươi một khoản tiền, nhưng ta cũng có một cái điều kiện." "Ha ha, lớn lao tổng giám đốc tin tức thật là nhanh a." Tào Đằng âm dương quái khí nói rằng. "Ta bên này cương quyết định không đến bao lâu, ngươi sẽ biết. Xem ra đây là công ty của ta bên trong, có một cái phản đồ bán ta à?" "Không đúng, bọn hắn khẳng định đối ta như vậy tiểu lão bản không hứng thú." "Hứng thú người là Giang Bắc, ta nói không sai a." "Tào lão bản là người thông minh." Mạc Văn Quân đối Tào Đằng đối với mình âm dương quái khí cũng không so đo. "Chỉ cần ngươi có thể làm khó dễ Giang Bắc, bắt hắn cho đuổi đi ra, ta liền có thể giúp đỡ ngươi 500 vạn, cái này mua bán rất có lợi a." "Đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất một lần giúp đỡ. Về sau bất luận công ty của ngươi gặp phải tình huống như thế nào, ta đều có thể trợ giúp ngươi." "Ha ha, không làm phiền." Tào Đằng trực tiếp cự tuyệt nói. "Giang Bắc thật là ta ân nhân cứu mạng, để cho ta phản bội ân nhân của ta. Ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng tính sao? Lúc trước ta thiếu không ít tiền nợ, công ty khởi đầu sơ kỳ là Giang Thị tập đoàn cho ta tiền. Lúc này mới có ta hiện tại, ngươi đem ta Tào Đằng làm người nào? Ngươi cho rằng người người đều là ngươi dạng này người vong ân phụ nghĩa sao? ta không có khả năng nghe theo sắp xếp của ngươi, về sau cũng không cần gọi điện thoại cho ta. Tao đang nói dứt lời, căn bản không cho Mạc Văn Quân cơ hội nói chuyện. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cái này nhưng làm Mạc Văn Quân cho tức giận đến không nhẹ. Mạc Văn Quân nhìn xem mới vừa rồi bị chính mình quẳng hoa bình phong điện thoại, lại một lần đưa di động cho ném xuống đất. Có ai không? Mạc Văn Quân thở phì phò lớn tiếng hô một câu. Một cái nhỏ trợ lý nơm nớp lo sợ đi đến. Mạc tổng, có cái gì phân phó? Nhỏ trợ lý đứng tại cổng, cũng không dám tới gần Mạc Văn Quân. Đi mua cho ta một bộ điện thoại mới. Mạc Văn Quân đang tức giận đem trên đất điện thoại cho nhặt lên. Nhìn xem đã nát tới không thể dùng điện thoại. Mạc Văn Quân lấy ra bên trong thẻ điện thoại sau, đưa di động cho ném vào trong thùng rác. Là. Nhỏ trợ lý rời đi về sau. Mạc Văn Quân đứng dậy, đi tới Phí Nhĩ Nam Đa phòng làm việc. Có việc nhỏ làm. Phí Nhĩ Nam Đa ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Văn Quân dò hỏi. Làm chuyện gì? Giúp ta đi giết người. Phí Nhĩ Nam Đa cau mày. Giang Bắc. Ngươi biết bản lãnh của hắn, bằng vào ta năng lực, chưa chắc là đối thủ của hắn. Mạc Văn Quân lắc đầu nói rằng. Không phải Giang Bắc, là một lão bản, tư liệu của hắn ta sẽ phát cho ngươi. Cho ngươi thời gian, tận khả năng đem người cho ta diệt trừ. Mạc Văn Quân nói dứt lời sau, trực tiếp đi ra phòng làm việc. Phí Nhĩ Nam Đa bên này cũng rất nhanh nhận được tin tức. Mà Mạc Văn Quân muốn giết chết người, chính là vừa rồi thông qua điện thoại Tào Đằng. Nàng cầm Giang Bắc sát thực không có cách nào. Liền xem như muốn động Lý Mộng Giao. Mạc Văn Quân đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao Lý Mộng Giao bên người, cũng là có người đến phụ trách bảo hộ. Có thể Giang Bắc người bên cạnh, cũng liền nhiều như vậy. Những người khác đối với Giang Bắc mà nói, lại không quan hệ đau khổ. Coi như có thể giết chết, cũng không có bất kỳ dùng. Ngược lại sẽ còn để cho mình lưu lại rất nhiều sơ hở. Cũng biết đối sự tình phía sau sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hiện tại Mạc Văn Quân ai cũng không dám động. Cũng chỉ có thể cầm một cái công ty lão bản Tào Đằng đến vung chút giận. Phí Nhĩ Nam Đa nhìn xem nhiệm vụ như vậy, hắn cũng đi theo đau đầu. Tào Đằng chính là Giang Bắc một lão bản. Giang Bắc cũng vừa đi cái kia công ty không có bao nhiêu tiền. Giết chết người này, đối Giang Bắc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể nếu là Mạc Văn Quân giao cho mình nhiệm vụ, kia Phí Nhĩ Nam Đa cũng không có lựa chọn khác. Mạc Văn Quân tâm loạn. Lôi Bồi Tháp đang nhìn xong Tào Đằng tư liệu sau, trực tiếp mở miệng nói, Phí Nhĩ Nam Đa dùng tay xoa chính mình huyệt thái dương. Xem ra chúng ta lựa chọn ban đầu thật là sai lầm. Lại tới đây ngược lại không bằng không đến, nơi này ngược lại trở thành chúng ta chướng ngại vật. Mụ mụ, xem ra muốn trị liệu cho ngươi tật bệnh chuyện, đến về sau chỉ hoãn. Lôi Bồi Tháp đứng tại trên ghế, chủ động ôm ấp ở Phí Nhĩ Nam Đa. Nàng tại Phí Nhĩ Nam Đa trên mặt hôn lấy một chút. Đã như vậy, chúng ta không phải cũng có đường lui có thể lựa chọn sao? Ngươi hai ngày này đi hành động, ta đến an bài tốt tất cả. Chờ chuyện này kết thúc về sau, chúng ta cùng rời đi. Chờ về đi về sau, cũng coi là đối mụ mụ có cái bàn giao. Đến lúc đó mụ mụ sẽ không trách tội chúng ta, chỉ có thể phản nàn Mạc Văn Quân vô năng. Ân, tốt a. Phí Nhĩ Nam Đa đi theo nhẹ gật đầu. Hắn kéo ra chính mình ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái dương kim loại. Phí Nhĩ Nam Đa đem dương kim loại mở ra, bên trong là một cây súng lục, nhưng còn cần lắp ráp. Đây đối với một sát thủ mà nói, là mười phần sự tình đơn giản. Một phút không đến thời gian, Phí Nhĩ Nam Đa liền đem súng ngắn cho lắp ráp tốt, lại lấy ra đến đạn nguyên một đám nhét vào băng đạn bên trong, sau đó chứa vào ra súng ngắn bên trong. Vậy ta đi ra ngoài trước làm việc, đêm nay có thể sẽ chậm chút trở về. Phí Nhĩ Nam Đa trước lúc rời đi, hôn lấy một chút Lôi Bồi Tháp mới rời khỏi. Lôi Bồi Tháp cũng là vẻ mặt quan tâm đưa mắt nhìn Phí Nhĩ Nam Đa rời đi. Tại Phí Nhĩ Nam Đa sau khi đi, Lôi Bồi Tháp bật máy tính lên website, bắt đầu xem xét rời đi vé máy bay. Tào Đằng bên này đang giàu gì đâu, Giang Bắc từ bên ngoài đi vào. Hôm nay không có việc gì, ta trước tạm biệt. Tào Đằng mỉm cười gật đầu. Tốt, không có việc gì liền đi trước a. Tào Đằng đi theo thần đến. Giang Bắc vừa muốn đi, nhưng nhìn ra Tào Đằng mang trên mặt cười khổ. Có phải là có chuyện gì hay không việc khó a? Chương 1710, trang trận súng giết. Chương 1710, trang trận súng giết. Tào Đằng nghe được Giang Bắc lời nói, không khỏi thở dài. Sốt ruột đi sao? Không nóng nảy lời nói, chúng ta cùng đi ra ngoài uống chút. Giang Bắc nhún nhún vai. Có thể a. Tào Đằng gọi lên chính mình nữ thư ký, mang theo Giang Bắc cùng Hoàng Ước Liên bốn người cùng đi xuống lầu dưới. Giang Bắc vừa mới chuẩn bị lên xe của mình, liền bị Tào Đằng gọi lại. Ta trợ lực không biết uống rượu, lái một xe đi tính toán. Giang Bắc cũng không có cự tuyệt, cùng Hoàng Ước Liên cùng một chỗ ngồi ở xe xếp sau. Bốn người cùng đi tới một nhà quán đồ nướng, tìm một cái phía ngoài vị trí ngồi xuống. Tào Đằng uống một ly bia sau, mới mở miệng nói: "Giang đồng sự trưởng, thứ không dám giấu giếm, kế hoạch của ngươi rất không tệ, ta cũng rất ưa thích. Nhưng bây giờ công ty của ta bên trong không có nhiều như vậy tài chính, ta cũng đánh không ít điện thoại, cũng không có mượn tới tiền." Tào Đằng nói chuyện, trên mặt xuất hiện một chút tự trách. Giang Bắc cười một cái nói: "Ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì a, không phải liền là vấn đề tiền sao? Ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này." Thật. Tào Đằng trên mặt lập tức biến bắt đầu vui vẻ. Nếu là Giang đồng sự trưởng bằng lòng đầu tư, vậy ta có thể quá nguyện ý. Như vậy đi, chúng ta liền lấy ngươi bộ môn một lần nữa thành lập một cái quản lý công ty. Mọi chuyện cần thiết ta cũng sẽ không hỏi đến, công ty của chúng ta phía dưới tất cả dẫn chương trình cũng đều giao cho ngươi để ý tới. Nếu như có thể lợi nhuận lời nói, ta liền lấy 10%, còn lại đều là các ngươi. Nếu như cuối cùng hao tổn lời nói, cái này chống chỗ hai người chúng ta chia 5 năm. Tao đang làm một công ty nhỏ lão bản, có thể làm được tình trạng này, đối Giang Bắc vậy cũng thật là nhân nghĩa đến lấy hết. Giang Bắc lại lắc đầu nói rằng, không được. Công ty vốn là ngươi, ngươi làm sao có thể kêu 10% đâu? 50% cho ngươi, còn lại 50% đều là chúng ta. Dạng này cũng coi như hợp lý một chút, huống chi ngươi cũng cho ta quyền lợi lớn như vậy. Ta không thể cầm nhiều lắm, nếu không trong tim ta cũng băn khoăn. Tào Đằng nghe đến mấy câu này, trên mặt cười đến càng thêm vui vẻ. Ta liền biết Giang Đồng sự trưởng đầy nghĩa khí. Đến, ta mời ngươi một chén. Tào Đằng cùng Giang Bắc bên này vừa thương lượng xong, Phí Nhĩ Nam Đa liền xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn là đi thẳng tới Tào Đằng công ty dưới lầu, vốn nghĩ thử xem có thể hay không gặp phải, lại vừa vặn nhìn thấy hắn cùng Giang Bắc cùng nhau lên xe. Sau đó hắn liền lái xe ở phía sau theo sát lấy, cũng tới quán đồ nướng bên ngoài. Hiện tại Phí Nhĩ Nam Đa khoảng cách Giang Bắc bọn người không đến 100 mét. Khoảng cách này, nổ súng là hoàn toàn có thể đánh trúng. Nhưng Phí Nhĩ Nam Đa không dám mạo hiểm. Một khi bắn trệch, vô cùng có khả năng chính mình sẽ bại lộ. Huống chi Giang Bắc cùng Tào Đằng đều là ngồi ở bên trong, mà hai nữ nhân ngồi bên ngoài, góc độ của hắn thật là có thể sẽ đánh vào nữ nhân trên thân. Tào Đằng cùng Giang Bắc nói chuyện là càng ngày càng ăn ý, hai người cũng uống không ít rượu. Giai đoạn trước đầu tư 100 vạn, Giang Bắc vẫn là có thể cầm ra được. Thậm chí đều không cần động phụ mẫu cùng Lý Mộng Giao cho thẻ ngân hàng. Theo Trần Tử Ngọc công ty đều có thể nói ra. Phí Nhĩ Nam Đa cũng rất có kiên nhẫn, trên xe đợi hơn một giờ. Hắn mong muốn tại hai người tách ra thời điểm, đơn độc đối Tào Đằng ra tay. Nhưng nhìn lấy hai người càng ngày càng vui vẻ, uống rượu đến cũng là càng ngày càng nhiều, căn bản không có muốn rời khỏi. Phí Nhĩ Nam Đa dần dần có chút ngồi không yên. Hắn theo trên xe đi ra, một cái tay cầm súng ngắn đặt ở sau lưng, từng bước một hướng phía Giang Bắc bên kia đi đến. Khoảng cách gần như thế, nếu như đối phương chưa kịp phản ứng lời nói, hắn thậm chí đều có thể đem Tào Đằng cùng Giang Bắc cùng một chỗ giết. Giang Bắc không có khả năng phản ứng qua được tới. Phí Nhĩ Nam Đa cũng không ngừng cho mình nội tâm động viên. Tại khoảng cách Tào Đằng còn có hơn 10 mét thời điểm, không xa trên chỗ ngồi, một cái 7-8 tuổi hài tử chú ý tới Phí Nhĩ Nam Đa, cũng nhìn thấy Phí Nhĩ Nam Đa sau lưng súng ngắn. Tiểu Nam Hải nhìn thấy thương về sau, hưng phấn kêu lên. Thương. Phí Nhĩ Nam Đa sửng sốt một chút, cũng là bởi vì sửng sốt một chút, Giang Bắc thấy được hắn. Ánh đèn chiếu xạ tại Phí Nhĩ Nam Đa trên thân, cũng đem hắn cái bóng chiếu xạ trên mặt đất. Từ trên ghế mặt nhìn thấy, tay phải của hắn sát thực cầm một vật. Không tốt, mau tránh lên. Giang Bắc nhận ra Phí Nhĩ Nam Đa, kia là trước đó tại thương hội bên trên thấy qua. Hắn cùng Mạc Văn Quân cũng là cùng một bọn. Giang Bắc kịp phản ứng sau, dùng tay một phát bắt được bên người Hoàng Ước Liên trốn ở dưới bàn, mà ngồi lấy Tào Đằng phản ứng chậm chút. Hắn còn quay đầu nhìn về phía Phí Nhĩ Nam Đa. Phí Nhĩ Nam Đa cũng không tại tiếp tục do dự, giơ lên súng ngắn nhắm ngay Tào Đằng, cũng bóp lấy cò súng. Phanh! Tiếng súng hết sức vang dội, đạn cũng trực tiếp đánh vào Tào Đằng trên thân. A! Tào Đằng quát to một tiếng, từ trên ghế rơi vào trên mặt đất. Phí Nhĩ Nam Đa sợ đánh không chết Tào Đằng, còn tại Tào Đằng trên thân lại bổ mấy phát. Sau đó Phí Nhĩ Nam Đa lập tức hướng phía xe của mình chạy tới. Giang Bắc nhìn thấy Phí Nhĩ Nam Đa rời đi, liền biết đối phương là cố ý hướng về phía Tào Đằng tới. Hắn lấy ra điện thoại gọi điện thoại cho Long Vân, đem tình huống nơi này nói cho đối phương biết. Long Vân khi biết có người ngoại quốc về sau, cũng là rời đi tiến hành xuất động. Giang Bắc là muốn đuổi theo Phí Nhĩ Nam Đa. Bất đắc dĩ tiểu tử này chạy quá nhanh, Giang Bắc cũng chỉ có thể vòng trở lại, xem xét Tào Đằng tình huống. Tào Đằng dùng tay che lấy miệng vết thương của mình, trong miệng không ngừng rên rỉ. Bởi vì tiếng súng nguyên nhân, người chung quanh đều đã chạy hơn phân nửa. Người thế nào? Giang Bắc che lấy Tào Đằng thân thể vết thương, lại quay đầu nhìn về phía trợ lý cùng Hoàng Ước Liên. Gọi điện thoại, gọi xe cứu thương, gọi xe cứu thương a. Hoàng Ước Liên như ở trong mộng mới tỉnh dường như, lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Giang Bắc không ngừng an ủi Tào Đằng, tay cũng để ép Tào Đằng vết thương. Tào Đằng đau nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn là cưỡng ép mở mắt ra nhìn về phía Giang Bắc. Không có, vô dụng, ta sống không được. Tào Đằng tiếng nói cũng bắt đầu thở mạnh. Hoàng Ước Liên đều đã bị sợ quá khóc. Thư ký cũng ở một bên túi đầu, biểu lộ khổ sở. Tào Đằng tràn đầy máu tươi tay nắm lấy Giang Bắc. Giang Bắc, là các ngươi trợ giúp ta vượt qua nan quan. Hiện tại ta khả năng không được, công ty của ta liền giao cho ngươi đến xử lý. Thư ký, sẽ đem mọi thứ đều cho chuẩn bị xong. Có ngươi tại, ta cũng yên lòng. Tào Đằng nói dứt lời, người cũng đi theo nhắm mắt lại. Không, không được, Tào Đằng. Giang Bắc lung lay Tào Đằng. Xe cứu thương tới rất nhanh, người cũng bị đặt lên xe cứu thương, thư ký cũng đi theo Tào Đằng cùng một chỗ tiến về bệnh viện. Giang Bắc cũng muốn đi, bởi vì trên xe cứu thương dùng không được, nhường Giang Bắc đi xuống. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem xe cứu thương rời đi. Xe cứu thương rời đi sau một thời gian ngắn, Tào Đằng ngồi xuống nhìn một chút ngoài cửa sổ xe Giang Bắc, vẻ mặt hài lòng tiếp tục nằm xong. Ai nha, lần này tốt, có thể thật tốt thả giả. Chương 1711, Fernando bị bắt. Chương 1711, Fernando bị bắt. Tào Đằng vừa cười hai tiếng, đau đớn trên người lại để cho hắn không nhịn được bất miệng. Thư ký nhìn xem Tào Đằng dáng vẻ, trên mặt mười phần khó hiểu. Chuyện này không phải đã giao cho Giang Bắc tới quản lý sao? Muốn ta nói thật không cần thiết làm như vậy a. Cũng may mắn đối phương không có hướng phía đầu của ngươi nổ súng. Nếu không, ngươi liền xem như có 100 cái mạng đều vô dụng. Thư ký nói chuyện, tay còn tại Tào Đằng trên thân đánh một cái. Tào Đằng đau không ngừng trong miệng ngế a lấy. Ta là một bệnh nhân, ngươi ra tay có thể hay không điểm nhẹ a? Còn có, ngươi biết cái gì? Nếu như ta không làm như vậy lời nói, Giang Bắc lại thế nào khả năng chân chính buông tay ra đi làm? Hắn hiện tại chỉ sợ thật cho là ta chết chắc. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem công ty xem như là công ty của mình đến vận doanh xử lý. Tào Đằng nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Năm đó là bọn hắn trợ giúp ta, hiện tại ta có thể trợ giúp hắn, cũng chỉ có điểm này. Ta lẫn mất xa xa cũng không có cái gì chỗ xấu, vừa vặn những cái kia dẫn chương trình nhóm sẽ không tới quấy rầy ta. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta còn tại công ty bên trong lời nói, Giang Bắc vô luận như thế nào làm, đều sẽ đạt được cản trở. Chẳng bằng tình huống hiện tại, đây cũng là ta vừa vặn mong đợi. Tao đang còn tại lúc nói chuyện, y tá đi vào trước mặt hắn nói rằng: "Tiên sinh, vẫn là không cần nói, chúng ta đem ngươi trên người áo chống đạn lấy xuống." Tao đang phối hợp với y tá, cởi bỏ trên người mình áo chống đạn. Cái này thân áo chống đạn cũng không phải Tào Đằng cố ý chuẩn bị xong, mà là tại nhận được bí mật tin tức về sau mới chuẩn bị. Hắn vẫn luôn là một cái quân sự mê, đối với súng ống, đạn dược, xe tăng, máy bay chiến đấu gì gì đó đều mười phần ưa thích. Nhưng tại trong nước có thể mua được trang bị chỉ có quần áo, cho dù tốt một chút chính là cái này áo chống đạn. Cái này thân áo chống đạn hay là hắn nắm bằng hữu từ nước ngoài mua sắm trở về, chỉ là quần áo liền xài không ít tiền, mà bởi vì hắn cũng dựa vào bộ y phục này bảo vệ cái mạng của mình. Tại Tào Đằng tiến về bệnh viện sau, Giang Bắc bên này cũng cùng Long Vân cùng một chỗ tiến về sân bay, nhà ga này địa phương tiến hành chặn đường. Hắn gặp qua hung thủ dáng vẻ, cũng đem ảnh chụp giao cho Long Vân. Long Vân cũng là lập tức đem trên tấm ảnh truyền đến chính mình trong hệ thống. Thiên Nhãn cũng đi theo bắt đầu vận chuyển. Không ra thời gian nửa tiếng, bọn hắn bên này liền được Thiên Nhãn mang tới phản hồi, tìm tới Phí Nhĩ Nam Đa bản nhân. Hắn giờ này phút này đang lái xe tại vòng thành trên đường cao tốc mà chạy. Tại xác định tốt lộ tuyến về sau, Long Vân cũng là lập tức điều đến một chi tiểu đội tiến hành đuổi theo. Vòng thành trên đường cao tốc, Phí Nhĩ Nam Đa tập trung lực chú ý mở ra lấy cố xe, cấp tốc hướng phía phi trường hướng chạy. Lôi Bối Tháp ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem Phí Nhĩ Nam Đa dò hỏi. Nhiệm vụ thất bại. Phí Nhĩ Nam Đa lắc đầu. Thành công, nhưng là Giang Bắc ở đây, ta không thể thành công đem hắn cũng cho xử lý. Cho nên hiện tại vô cùng có khả năng bọn hắn đã tại toàn thành đuổi bắt chúng ta. Lôi Bối Tháp nghe được câu này, nhịn không được nhíu mày đến. Cũng được, chúng ta đều đã đến nơi này. Bây giờ cách máy bay cất cánh còn một giờ. Từ nơi này tới sân bay cũng chỉ cần 20 phút lộ trình. Yên tâm hải tử, chúng ta không có việc gì nhi. Chúng ta sẽ trở lại quốc gia của chúng ta. Lôi Bối Tháp đưa tay đến, vỗ vỗ Phí Nhĩ Nam Đa bả bay. Đây coi như là cho mình hải tử một loại an ủi. Phí Nhĩ Nam Đa nắm chặt tay lái, cắn răng nói rằng: "Thật là ta không cam tâm, lúc đầu chúng ta lần này đi ra có thể kiếm lấy ít nhất 5000 vạn. Hiện tại bởi vì Mạc Văn Quân một phen thao tác, tới cuối cùng có thể hay không cầm tới tiền đều là vấn đề. Mụ mụ, không có tiền, ta liền cho ngươi trị liệu tật bệnh tiền đều không có. Ta cái này làm nhi tử trong lòng rất không cam tâm, không cam tâm." Phí Nhĩ Nam Đa nói chuyện, cảm xúc cũng đi theo kích động lên, tay của hắn cũng mạnh mẽ đập vào trên tay lái. Lôi Bối Tháp bất đắc dĩ nói: "Không cam tâm lại như thế nào đâu, đời người vốn là như thế a, ai cũng sẽ có tiếc nuối, chỉ là phần này bất hạnh phát tại trên người của ta mà thôi. Ngươi là con trai ngoan của ta, bất luận ngươi làm được sự tình gì, mụ mụ đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo." Lôi Bối Tháp ra vẻ nhẹ nhõm nói rằng: "Dạng này kỳ thật cũng rất tốt a, ta nghe bác sĩ nói qua, đây là một trận dài rằng giặc hơn nữa khôi phục chu kỳ rất dài giải phẫu, cần nhiều năm thời gian, đều muốn nằm ở trên giường không thể. Ngươi biết mụ mụ tính cách, mụ mụ thế nào lại là loại kia ưa thích người nằm trên giường. Cho nên a, không lấy ra thuật cũng không gì gì đó, sau cùng thời gian, có ngươi bồi tiếp mụ mụ, trong lòng của mẹ a cũng đã rất hài lòng." Lôi Bối Tháp nói trấn an Phí Nhĩ Nam Đa lời nói, cũng là lời nói này đã để Phí Nhĩ Nam Đa khóc không ra tiếng. Hai người đều không có chú ý tới chính là, tại xe cộ của bọn họ đằng sau, đã có hai chiếc xe cảnh sát đi theo sau. Phía sau xe cảnh sát đèn báo hiệu sáng lên, thanh âm cũng chuyển vào tới hai người trong lỗ tai. Trước mặt cỗ xe tới phía trước rẽ phải hạ cao tốc, chúng ta là bản địa cảnh sát người. Các người có nghĩa vụ cùng chức trách phối hợp công việc của chúng ta. Xe cảnh sát sau khi nói xong, lại lo lắng xa lý mặt người nghe không hiểu. Từ đó dùng ngưng lời nói đối người ở bên trong lặp lại một lần. Phí Nhĩ Nam Đa nghe được phía sau xe thanh âm, nhìn thoáng qua sau lưng về sau, dự định gấp rút chạy, mong muốn né tránh. Lôi Bối Tháp lại tay giơ lên, đặt ở trên tay của hắn. Nghe bọn hắn phân phó a. Mụ mụ Phí Nhĩ Nam Đa kinh ngạc nhìn xem Lôi Bối Tháp. Lôi Bối Tháp trên mặt lấy mỉm cười, có thể mỉm cười trên mặt, lại treo nước mắt. Phí Nhĩ Nam Đa cũng hiểu rõ ra, bọn hắn liền xem như chạy, cũng căn bản không có khả năng chạy qua cảnh sát. Cái này sau lưng có xe cảnh sát truy, phía trước khả năng cũng có xe trước tại chặn đường. Cho dù là bọn hắn né tránh, thành công tới sân bay, cũng vẫn như cũ sẽ bị sân bay người cho bắt được. Tới tới lui lui tương đương phí sức. Phí Nhĩ Nam Đa ở phía trước chỗ rẽ chuyển biến rời đi vòng thành cao tốc. Trước mặt cũng xuất hiện một đầu rất dài đường hầm. Phí Nhĩ Nam Đa nhìn xem trước mặt đường hầm nói rằng: "Mụ mụ, ta yêu ngươi." Phí Nhĩ Nam Đa tăng nhanh tốc độ, xông vào đường hầm sau, lại từ trong đường hầm xuất hiện. Tốc độ của hắn cũng mới chậm rãi chậm lại, dừng sát ở bên đường. Không chờ xe cảnh sát tới trước mặt, hắn đã theo trên xe chính mình đi xuống. Phí Nhĩ Nam Đa hai tay ôm mình đầu, bồi tiếp cảnh sát hợp tác. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung đều đang nhìn đường hầm phương hướng, bởi vì nơi đó là hắn đem mẹ của mình buông xuống địa phương. Hắn biết đây là tự mình làm nghiệt, không muốn liên lụy mẹ của mình, cho nên đem mụ mụ giấu ở trong đường hầm mặt. Mà khi nhìn đến cửa đường hầm Lôi Bối Tháp đi tới lúc, Phí Nhĩ Nam Đa trên mặt lúc này mới lộ ra yên tâm nụ cười. Chương 1712, gặp liên lụy. Chương 1712, gặp liên lụy. Theo Phí Nhĩ Nam Đa bị bắt, Mạc Văn Quân càng thêm tức giận. Bên người nàng có thể sử dụng người vốn là không nhiều, nàng còn trông cậy vào hai người kia có thể trợ giúp mình làm ra đến một ít chuyện. Nhưng bây giờ nhìn xem Phí Nhĩ Nam Đa bị bắt tin tức, còn có Lôi Bối Tháp tung tích không rõ tin tức, Mạc Văn Quân cả người đầu đều biến lớn không ít. Nàng không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, tại sao mình lại bại bởi Giang Bắc? Rõ ràng Giang Bắc đều đã không còn có cái gì nữa, chính mình chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, vẫn như trước vẫn không thể nào bù đắp được Giang Bắc. Mạc Văn Quân theo trước đó đối phó Giang Bắc lòng tin tràn đầy, lại đi theo liên tiếp bị đả kích về sau, đến bây giờ đổi phế, Mạc Văn Quân cả người đều đã hoàn toàn tê. Nàng cũng biết chính mình không thắng được Giang Bắc, bất luận là từ đâu phương diện đến tương đối, chính mình cũng không thể nào là đối thủ của đối phương. Mạc Văn Quân tâm tình cực độ thất lạc về tới trong nhà mình. Nàng đi tới tủ lạnh trước, từ bên trong lấy ra bia bắt đầu uống. Thế nào? Tâm tình như thế không tốt. Một người mặc lấy bikini nữ nhân từ lầu 2 đi xuống. Nữ nhân này là Mạc Văn Quân cố ý nuôi dưỡng ở trong nhà. Tại cùng Giang Bắc chuẩn bị thương chiến trước đó liền đã có nữ nhân này tồn tại. Mạc Văn Quân là một nam nhân, mặc dù bây giờ là nữ nhân, trong lòng nhưng như cũng không qua được, như một người đàn ông cưới tại trên người mình cảm giác. Cho nên vì giải quyết thường ngày nhu cầu, nàng cũng chỉ có thể tìm nữ nhân tới. Mạc Văn Quân khi nhìn đến nữ nhân về sau, vươn tay ra kêu gọi đối phương tới. Đến, ngồi xuống. Mạc Văn Quân cầm lên chính mình uống qua bia, hướng thẳng đến miệng của nữ nhân bên trong liền rót xuống dưới. Cái này cho nữ nhân sặc đến liên tục ho khan, thậm chí trên mặt cũng xuất hiện đối Mạc Văn Quân ghét bỏ cùng chán ghét biểu lộ. Cũng là cái biểu tình này, bị Mạc Văn Quân cho bắt được đến. Mạc Văn Quân một thanh vươn tay, bắt lấy nữ nhân tóc, đem nó nén tại trước mặt trên mặt bàn. Ngươi vừa rồi biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Là cảm thấy ta cũng là một cái phế vật vô dụng vậy sao? Nữ nhân bị Mạc Văn Quân đột nhiên phẫn nộ giật nảy mình. Nàng hiện tại cũng ý thức được, Mạc Văn Quân tâm tình không tốt. Nàng vội vàng lắc đầu nói rằng, "Không, không phải, ta không có như vậy ý tứ. Rượu này uống rất ngon, ta cũng rất ưa thích." Nữ nhân vội vàng biện giải cho mình lấy. Mạc Văn Quân bắt lấy tóc của nàng, nhường nữ nhân ngửa mặt lên. "Vậy sao? Đã ngươi như thế ưa thích lời nói, ta vậy thì hài lòng ngươi." Nàng đứng dậy, một lần nữa mở ra một chai bia, sau đó liền bắt đầu hướng miệng của nữ nhân bên trong rót. Nữ nhân bị sặc đến ho khan không ngừng, nhưng vô luận thế nào dãy rủa, Mạc Văn Quân cũng không có buông tay. Nữ nhân đều bị dọa đến khóc lên, đồng thời bắt đầu cầu xin tha thứ Mạc Văn Quân. Mạc Văn Quân vẫn như cũ duy trì một trương mặt lạnh lùng bàng. Mãi cho đến bình rượu toàn bộ ngược xong, Mạc Văn Quân mới thu tay lại. "Thật xin lỗi, ta mới vừa nói sai lời nói. Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta, không nên thương tổn ta. Ta cái gì đều có thể làm, ta cái gì đều nguyện ý làm." Nữ nhân khẩn cầu lấy Mạc Văn Quân, sau đó cúi đầu, quỳ gối Mạc Văn Quân trước mặt. Mạc Văn Quân giơ chân lên, giẫm tại nữ nhân trên lưng. "Thử, thiện nhân." Mạc Văn Quân vươn tay ra, nắm lấy nữ nhân trên tóc lâu. Sáng sớm hôm sau, Mạc Văn Quân còn không có thức tỉnh, dưới lầu liền truyền đến tiếng chuông cửa. Nàng không nhịn được từ trên giường bỏ lên, lại phát hiện đêm qua cùng với mình nữ nhân không thấy, giống nhau không thấy còn có chính mình đồ trang sức cùng một chút thứ đáng giá. Nhưng bây giờ Mạc Văn Quân đối với những vật này cũng đều đã lười đi truy hồi, liền xem như biết là nữ nhân lấy đi, nàng cũng không muốn báo động tăng thêm phiền toái. Mạc Văn Quân tóc hai bù xù, trên thân mặc một cái áo ngủ đi tới cổng. Tại mở ra cửa thời điểm, một bộ mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới chính là Long Vân, mà tại Long Vân sau lưng còn đứng lấy hai người mặc chế phục người. Long Vân lấy trước hiện ra chính mình giấy chứng nhận, sau đó lại lấy ra đến thuộc về Mạc Văn Quân lệnh bắt. "Ngươi là Mạc Văn Quân không sai a. Chúng ta bây giờ chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành gọi đến, xin theo chúng ta đi một chuyến." Mạc Văn Quân nhìn một chút trước mặt Long Vân, chủ động vươn hai tay. Mạc Văn Quân bị bắt chuyện, cũng là Phí Nhĩ Nam Đa chủ động bàn giao đi ra. Hắn dù sao cũng là giết người, mặc dù người cũng không có chết, có thể dựa theo luật pháp, tội danh của hắn cũng sẽ không nhẹ. Về phần cuối cùng như thế nào phán quyết, còn muốn giao lại cho tòa án đến tiến hành tuyên bố. Mạc Văn Quân bị tiếp nhận điều tra, cũng xúc phạm nhất định pháp luật. Cái này khiến nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vậy mà lại đưa tại trong chuyện này mặt. Tại Mạc Văn Quân bị mang lên xe cảnh sát thời điểm, Mạc Văn Quân lúc này mới phát hiện đứng tại cách đó không xa đang nhìn xem chính mình Giang Bắc. Vừa nhìn thấy Giang Bắc, Mạc Văn Quân phẫn nộ liền theo sông lên đầu. Mạc Văn Quân bản năng mong muốn hướng phía Giang Bắc bên kia đi qua, lại bị Long Vân cho trực tiếp ngăn lại. "Xe ở chỗ này, ngươi đi làm cái gì?" Nghe được Long Vân thanh âm, Mạc Văn Quân lúc này mới kịp phản ứng. Có thể nàng lần nữa nhìn về phía Giang Bắc vị trí lúc, lại phát hiện chỗ nào căn bản không có cái gì Giang Bắc, chỉ có một cái đại gia đứng ở nơi đó. Mạc Văn Quân nhíu mày, đi theo chui vào xa lý. Xe bắt đầu phát động, rất nhanh liền tới Đặc An cục trước cửa. Mạc Văn Quân bị mang theo đi vào. Nhưng lần này, tại Đặc An cục bên trong, Mạc Văn Quân thấy được Giang Bắc. Giang Bắc Mạc Văn Quân hướng phía Giang Bắc đi qua, lại lần nữa bị cảnh sát cho ngăn trở xuống tới. "Mạc Văn Quân, ngươi bây giờ thật là người hiểm nghi phạm tội. Ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ghét bỏ chuyện không đủ lớn sao?" Giang Bắc nhìn xem cảm xúc kích động Mạc Văn Quân, chủ động tới nàng trước mặt. "Ta suy nghĩ rất nhiều ngươi sẽ trả thù phương thức của ta, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ ngu xuẩn tới làm được bên đường giết ta sự tình. Ta thừa nhận ta thua, nhưng ta tuyệt đối cùng ngươi không có chơi." Mạc Văn Quân biểu lộ hung ác trừng mắt Giang Bắc. "Chỉ cần ta có một ngày sẽ ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù." Giang Bắc bất đắc dĩ cười cười. "Chỉ sợ ngươi cả đời này đều khó có khả năng hiện ra. Ta cũng khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tự tiện chạy đến. Ta biết ngươi không quan tâm tính mạng của mình, nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc tỉ tỉ của ngươi a. Nàng còn trong tay ta đâu. Ngươi nếu là ngoan ngoãn bị tù, ta có thể cam đoan an toàn của nàng. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn ở bên trong ở lại lời nói, ngươi không riêng gì đang hãm hại chính ngươi, đồng thời cũng biết hại tỷ tỷ của ngươi. Ta sẽ bán đi nhà của ngươi, đem ngươi nhà tài chính giao cho tỷ tỷ ngươi." Quý thị tập đoàn chuyện, ta cũng tới quản lý, đồng thời hàng năm cũng biết cho ngươi tỷ tỷ chia hoa hồng. Mạc Văn Quân nghe Giang Bắc điều kiện này, dù là nàng giờ phút này nội tâm hận ý nặng hơn nữa, hiện tại cũng không hận nổi. Nàng cắn chặt hàm răng, cúi đầu xuống. Đi thôi. Long Vân thúc giục một chút Mạc Văn Quân. Mạc Văn Quân đi một bước, lại dừng lại nhìn về phía Giang Bắc nói rằng: Cảm ơn ngươi. Chương 1713, tin tức ngầm chương 1713, tin tức ngầm theo Mạc Văn Quân xa lưới. Tắc Phi Á tại Long Quốc mong muốn thành lập mẫu xảo tổ chức phân bộ chuyện, cũng hoàn toàn thổi. Chỉ là Giang Bắc cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Quý thị tập đoàn lại lần nữa về tới Quý gia trong tay. Đương nhiên, trước đó cùng Triệu gia hợp tác, hiện tại cũng vẫn như cũ bắt đầu có hiệu quả. Chuyện này, đương nhiên cũng là song phương đều thập phần vui vẻ chuyện. Cũng là cũng chỉ có Giang Bắc tại gánh chịu lấy tất cả mọi chuyện. Từ khi Tào Đằng giả chết rời đi công ty về sau, Giang Bắc cũng tại thư ký trợ giúp hạng, hoàn toàn bắt đầu tiếp nhận quản lý toàn bộ công ty cao tầng. Tất cả mọi người mười phần vui lòng, duy chỉ có đại chủ truyền bá trong lòng là hầu như không thoải mái. Tại công bố chuyện này chuyện, đại chủ truyền bá toàn bộ hành trình đều là một trường mặt thối. Đặc biệt là đang nhìn Giang Bắc ánh mắt lúc, vậy cũng là đầy mắt đều là phẫn hận. Thật là tại thư ký cùng Tào Đằng chính miệng thừa nhận hạng. Coi như đại chủ truyền bá Dương Dương trong lòng không thoải mái, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Tại tuyên bố xong sau chuyện này, đại chủ truyền bá Dương Dương liền đứng dậy muốn đi. Thư ký nhíu mày, lập tức mở miệng gọi lại Dương Dương. "Dương Dương, họ còn chưa kết thúc đâu. Ngươi bây giờ đi chỗ nào? Trở về ngồi xuống, đợi thêm một lát." Thư ký kỳ thật cũng nhìn Dương Dương không vừa mắt. Nàng tại Tào Đằng ân sủng hạ, kia quyền lợi đều đã vượt qua Tào Đằng. Có đôi khi Tào Đằng cũng không dám an bài chuyện, nàng đều dám trực tiếp an bài. Chuyện này cũng làm cho thư ký đã sớm đối đại chủ truyền bá Dương Dương có ý kiến. Có thể bởi vì nàng là công ty bên trong kiếm lợi nhiều nhất dẫn chương trình. Cái này cũng liền đưa đến bất luận kẻ nào cũng không dám trêu chọc nàng. Hiện tại Tào Đằng không tại, là Giang Bắc bắt đầu làm chủ. Nàng còn muốn ngông cuồng như thế, cũng không nên quên, Giang Bắc cũng sẽ không nuông chiều nàng tật xấu. Cứ việc thư ký trong lòng không vui, cũng không có trực tiếp bộc phát, ngữ khí nói cũng còn tính là huyền chuyện. Có thể đại chủ truyền bá Dương Dương liền không nghĩ như vậy. Nàng dừng bước lại quay đầu nhìn về phía thư ký nói rằng: "Hàng ngày họp, có gì có thể nói? Hiện tại không phải liền là tuyên bố người này trở thành công ty lão bản sao? Ta đã biết, chẳng lẽ còn có sự tình gì? Ta thật là đã bận rộn một đêm, ta bây giờ muốn trở về cũng không được sao? Chẳng lẽ ta tư ẩn các ngươi hiện tại cũng muốn bắt đầu can thiệp sao?" Giang Bắc cười ha hả đứng dậy nói rằng: "Cái này nói là nơi nào lời nói? Làm sao sẽ làm liên quan cuộc sống riêng tư của ngươi đâu?" Giang Bắc vội vàng đứng dậy bắt đầu hòa giải. Dù sao nhiều người như vậy ở đây, cũng không thể trực tiếp đem quan hệ khiến cho như thế cương. Giang Bắc tay chạm đến một chút thư ký, sau đó đôi Dương Dương nói rằng: "Không sao, ta nên nói đều nói xong, ngươi có thể đi nghỉ ngơi." Đại chủ truyền bá Dương Dương dùng ánh mắt trà sát Giang Bắc một cái, sau đó mang theo phụ tá của mình đi. Tại nàng rời đi về sau, Giang Bắc lấy ra nhường Hoàng Ước Liên định ra tốt hợp đồng để lên bàn. "Phần này là các ngươi mới hợp đồng. Hiện tại các ngươi vẫn như cũ còn có lựa chọn cơ hội. Tiếp tục ở chỗ này trực tiếp, hay là tại bị chọn chúng tình huống hạ tham dự màn kịch ngắn quay chụp. Đương nhiên, trực tiếp phương diện này sẽ không khấu trừ các ngươi bất kỳ phương diện phí tổn. Đồng thời màn kịch ngắn nếu mà có được không tệ hiệu quả cùng tiếng vọng, các ngươi cũng giống vậy sẽ có được 10% thù lao. Nếu có ai cần, có thể tới nơi này ký hợp đồng." Theo Giang Bắc tiếng nói vừa dứt, không thiếu chủ truyền bá đều đi tới bắt đầu ký mới hợp đồng. Cũng là tại bọn hắn ký hợp đồng thời điểm, thư ký đi tới Giang Bắc trước mặt nói rằng: "Lão bản, trước đó ta đã nghe qua một ít chuyện." Giang Bắc nhíu mày: "Không nên ở chỗ này nói." Giang Bắc nhìn về phía Hoàng Ước Liên nói rằng: "Ngươi đến phụ trách một chút bọn hắn ký xong hợp đồng, đợi lát nữa cầm tới phòng làm việc của ta đến." Giang Bắc sau đó cùng thư ký cùng đi tới trong văn phòng. Đi vào phòng làm việc sau, Giang Bắc cũng là giữ cửa cho đóng kỹ. "Sự tình gì?" Giang Bắc lúc này mới dò hỏi. Thư ký nhìn xem Giang Bắc nói rằng: "Kỳ thật công ty của chúng ta vẫn luôn có một cái đối thủ cạnh tranh. Đối thủ này chính là chúng ta trên lầu đu quay mạng lưới công ty. Căn cứ ta được đến nhỏ tin tức, chủ của chúng ta truyền bá Dương Dương vẫn luôn có cùng này nhà công ty tại liên hệ." Giang Bắc nghe được câu này, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên. "Có chứng cứ sao?" Thư ký lắc đầu. "Không có chứng cứ, đây cũng là ta nghe người khác nói. Đối phương nói là chính mình nhìn thấy, đương nhiên, ta cũng không có cẩn thận hỏi thăm. Dù sao nếu là thật sự bị chúng ta bắt lấy chứng cứ, kia nàng sẽ đối mặt với lấy giá trên trời trái với điều ước bồi thường tiền. Cho nên bọn họ liền xem như liên hệ, cũng khẳng định sẽ bí mật liên hệ, không có khả năng cho chúng ta bắt lấy chứng cứ." Giang Bắc nghe được thư ký lời nói sau, dùng tay vịn cằm của mình. "Chuyện này ta đã biết, nhưng không thể trước bất kỳ ai lộ ra chuyện này. Nếu quả như thật cảm thấy nàng có vấn đề, vậy liền hảo hảo bí mật điều tra. Tại không có chứng cứ trước đó, những lời này nhất định không nên cùng bất luận kẻ nào giảng." Thư ký dùng sức nhẹ gật đầu. "Ta biết, ta lại không đốc, sẽ không nói lung tung." Hai người chủ đề vừa nói xong, Hoàng Ước Liên liền mang theo hợp đồng đi đến. Giang Bắc nhìn xem trước mặt những này hợp đồng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Dương Dương tư nhân trong phòng. Tại toàn bộ trong công ty, nàng chính là ở tại công ty bên trong. Trong công ty có được thuộc về nàng chính mình xa hoa phòng. Trong phòng kia càng là muốn cái gì có cái đó, diện tích đều chiếm công ty một nửa. Đương nhiên, đây đều là công ty cho nàng. Nàng ngồi chính mình trước bàn trang điểm mặt. Trợ lý giúp đỡ nàng đang tiến hành tháo trang sức phương diện công tác. Mà Dương Dương chính mình thì cầm điện thoại đang không ngừng nhìn xem. Hiện tại xem ra cái công ty này thật đi đến đâu. Vậy mà nhường một tên mao đầu tiểu tử bắt đầu làm cái gì lão bản. Tao đang chết cũng thật là đúng lúc, lúc nào thời điểm chết không được, hết lần này tới lần khác lúc này chết. Trợ lý sau đó mở miệng nói, ta phát hiện mới tới lão bản, giống như rất không thích ngươi. Dương Dương nghe được câu này, buông xuống điện thoại di động của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trong gương trợ thủ. Trợ thủ đã nhận ra Dương Dương ánh mắt sau, vội vàng cúi đầu, bắt đầu tiếp tục cùng Dương Dương tháo trang sức. Ta dùng ngươi nói cho ta à? Chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Dương Dương liếc một cái trợ thủ sau, lần nữa lấy ra điện thoại. Không tệ cũng không quan trọng, ngược lại còn có gần 2 tháng, ta liền có thể cùng Ma Thiên Luân công tư tiến hành ký hợp đồng. Bên kia thật là sẽ cho ta 1 năm 500 vạn lương tạm đâu. Có thể ta ở chỗ này đây, ngoại trừ cầm 1 tháng 2 vạn chết tiền lương bên ngoài, còn muốn đem chính ta kiếm được tiền, đi nuôi những thứ vô dụng kia phế vật. Tiền của ta đều cho công ty, ta lúc đầu cũng là thật ngốc. Làm sao lại ký dạng này hợp đồng đến? Thật sự là chính mình hướng trong hố lửa nhảy. Ừ, bằng vào ta hiện tại danh khí, 1 tháng chính là 1.000 vạn đều là dễ dàng. Dương Dương nói dứt lời, tay đặt xuống tóc của mình. Ta thật đẹp. Chương 1714, lần đầu thành công chương 1714, lần đầu thành công Kim Tường Thái bên này cũng là 10 phần ra sức. Dùng 2 ngày rưỡi thời gian, liền mang theo kịch bản tìm đến Giang Bắc. Mà Giang Bắc tại đơn giản nhìn kịch bản về sau, cũng 10 phần hài lòng. Cái này kịch bản đề tài là đô thị sảng văn loại hình. Thiếu khuyết chính là có thể chèn ép nam chính nữ tính nhân vật. Chọn lựa nhân vật chuyện, cũng giao cho Kim Tường Thái. Kim Tường Thái nhìn xem đứng trước mặt công ty dẫn chương trình. Một mạch chọn lựa đi 4 người. Mà trước đó nhanh nhánh, cũng thuận lợi trở thành nữ chính. Có chuyện ở những phương diện kia, cái kia chính là cần sân bãi. Đa số hí nội dung đều là trong phòng, mà cần có biệt thự, Giang Bắc cũng hoàn toàn có thể cung cấp. Chỗ của hắn còn một bộ biệt thự, mặc dù bên trong ở người, nhưng cũng không chậm trễ sử dụng. Tất cả mọi chuyện đều tại xác định xuống tới về sau, quay chụp phương diện cũng bắt đầu nâng lên từng ngày. Ở phương diện này có tiến triển về sau, Giang Bắc phần lớn thời giờ tinh lực cũng đều đặt ở đối công ty quản lý phương diện. Đối với trước đó một chút chế độ gì gì đó, Giang Bắc cũng là không có ý kiến gì. Bản thân liền là làm bóng hồng phương diện này chuyện. Đối với dẫn chương trình yêu cầu cũng không thể trực tiếp dùng cứng rắn muốn cầu đến rêu rao mỗi người. Tất cả mọi người thời gian làm việc đều là có giãn. Giang Bắc cũng thỉnh thoảng đi màn kịch ngắn chỗ nào nhìn xem, nhìn quay chụp như thế nào. Bất quá, Kim Tường Thái tiểu tử này không hổ là phương diện này nhân tài. Tại tâm tình của mỗi người phương diện này đem khống 10 phần đúng chỗ. Giang Bắc ở một bên nhìn một hồi, đối nội cho đối thoại, hắn nhìn xem đều có chút tức giận. Dù sao cũng là một cái sảng văn xáo lộ. Phía trước như thế nào chèn ép, đằng sau liền sẽ cỡ nào thoải mái. Mỗi lần thoải mái điểm đều không giống nhau, cũng làm cho Giang Bắc thấy say sương ngon lành. Kim Tường Thái dùng 10 ngày qua thời gian liền hoàn thành tất cả quay chụp. Giang Bắc cầm nguyên phiến tìm tới ngành tương quan lấy được phê duyệt. Có thân phận của hắn tại, mong muốn cầm tới phê duyệt đó cũng là 10 phần sự tình đơn giản. Có phê duyệt về sau, cái kia chính là tuyên truyền cùng chiếu lên. Giang Bắc tại thả ra tin tức này về sau, hắn đều không có liên hệ truyền thông, không ít truyền thông ngược lại đều chủ động tới liên hệ hắn. Đặc biệt là trong nước tam đại truyền thông tự đầu, Báo Tuyết Video cùng một chỗ video cùng Quả Táo Video ba nhà, càng là lấy ra không thấp giá cả. Mỗi người đều hết sức coi trọng Giang Bắc ra phim. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm mong muốn không phải phiên nguyên, mà là Giang Bắc danh khí. Giang Bắc tại một fan châm trước về sau, lựa chọn Báo Tuyết Video. Báo Tuyết Video xem như trong nước lớn nhất video bình đại, có được rất nhiều video nguyên cùng phiên nguyên, bản quyền càng là rất nhiều. Cũng chính bởi vì Báo Tuyết có rất nhiều hộ khách, cho nên Giang Bắc mới có thể lựa chọn hắn. Quay chụp tốt phim, chỉ là bán cho video phường, liền bán 300 vạn. Cái này một bộ phận tài chính, cũng làm cho Giang Bắc đã hồi vốn. Lại thêm trong video tuyến về sau, đạt được tiền tài cũng là cùng Báo Tuyết Video tiến hành chia 5 năm sổ sách. Bộ phận này tiền cũng có thể cầm tới không ít. Chỉ có 3 ngày thời gian, tại trong video tuyến về sau, liền trở thành chú ý độ đệ nhất video. Lại thêm dạng này video hình thức cũng là lần thứ nhất xuất hiện. Càng là trở thành video ngắn mở ra sáng tạo người. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, chỉ là Giang Bắc bên này liền lấy tới 13 triệu ích lợi. Kịch bên trong nhân vật cũng bởi vì cái này video ngắn mà bắt đầu gặp may. Rõ ràng nhất chính là nhân vật nữ chính nhánh. Nàng cũng là trực tiếp theo hơn 20 vạn fan hâm mộ tấm lưới đỏ. Trong vòng một đêm trở thành fan hâm mộ phá 100 vạn lưới lớn đỏ. Chỉ là tại video ngắn phần mềm phía trên, liên quan tới nàng từ đầu đều nhiều đến 10 cái. Càng là liên tục vượt qua 12 giờ tại nóng lục soát phía trên. Nắm giữ dạng này nhiệt độ, liền xem như không muốn lửa, kia đều biến 10 phần khó khăn. Giang Bắc nhìn thấy chính mình lần đầu thành công, hắn cũng lộ ra mỉm cười. Đặc biệt là lần này video ngắn mang tới ích lợi, càng là bị công ty hóa giải áp lực rất lớn. Có bộ phận này tiền, tiếp theo bộ quay chụp kia càng là như cá gặp nước. Vì có thể tốt hơn quay chụp, lộ ra càng thêm chuyên nghiệp một chút. Bọn hắn càng là tại vùng ngoại ô địa phương mua đến một khối lớn căn cứ. Bên trong cũng bắt đầu đối bố cảnh phương diện dự. Liền xem như bọn hắn không quay chụp, cũng hoàn toàn có thể thuê, cũng có thể kiếm lấy mặt khác một khoản ích lợi. Khách sạn trong phòng, Dương Dương nhìn xem trên điện thoại di động tin tức từ đầu, sắc mặt của nàng cũng đi theo biến xanh xám. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Dương Dương nhìn xem nguyên bản bị chính mình khi dễ nhanh nhánh, hiện tại fan hâm mộ bắt đầu vượt qua chính mình. Nàng cũng lập tức cảm thấy địa vị của mình nhận lấy uy hiếp. Dương Dương thế nào cũng không nghĩ đến, Giang Bắc vậy mà nắm giữ lớn như thế năng lực. Trước sau cộng lại bất quá 1 tháng thời gian, nhánh nhánh càng là 1 tháng thành danh. Lớn như thế trên lệnh cảm giác, Dương Dương trong lòng tự nhiên cũng là chẳng phải dễ chịu. Bà bối, thế nào? Một người đàn ông hất lên khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Dương Dương để điện thoại di động xuống, hung hắn nói. công ty của chúng ta một cái tiểu chủ chuyên bá, bởi vì đập một cái kịch tập. Nàng hiện tại danh khí đều đã vượt qua ta. Hơn nữa nàng vừa rồi trực tiếp thời điểm, studio nhiệt độ càng là vượt qua 500 vạn. Dương Dương trong lòng 10 phần không công bằng nhìn xem nam nhân trước mặt. Ngươi hẳn phải biết, ta tại tối đỉnh phong thời điểm, studio nhiệt độ cũng bất quá mới 300 vạn mà thôi. Nàng dựa vào cái gì có thể so với ta cao? Còn có thể có 500 vạn nhiệt độ a? Hơn nữa, ta cũng nghe người khác nói, nàng lần này quay chụp video thủ lao đều có hơn 100 vạn. Nam nhân không thèm để ý chút nào đi tới Dương Dương bên người. Tay của hắn cũng bắt đầu không an phận tại Dương Dương trên thân sở lấy. Có ta ở đây, những này đều không cần sốt ruột. Còn một tháng nữa thời gian, chờ một cái nguyệt chi sau. Ngươi liền có thể đến công ty của ta ký kết, đến lúc đó ta khẳng định sẽ đại lực nâng ngươi. Đừng nói sở tiêu đi ô nhân khí vượt qua 500 vạn, vậy cũng là chút lòng thành. Nam nhân này chính là Ma Thiên Luân công tư giám đốc Tần Quan. Tuổi của hắn cũng có 30 tuổi, chỉ là tại Dương Dương sở tiêu đi ô liền hao tốn không thua 20 vạn. Cũng là Dương Dương mỗi lần phát sóng thời điểm, có thể cho mình chống đỡ bài diện bảng một đại ca. Tần Quan cũng là dựa vào phương thức như vậy, quen biết Dương Dương. Cũng bắt đầu cùng nàng hẹn hò, đương nhiên cũng là tại gạo nấu thành cơm sau. Tần Quan mới chính thức quang minh thân phận của mình, cũng nói ra mục đích của mình. Đối mặt với Tần Quan bên này dụ hoặc, lại thêm hắn cho mình phúc lợi. Dương Dương tự nhiên là không chút suy nghĩ đáp ứng xuống tới. Hợp đồng còn một tháng nữa thời gian, một tháng này cũng biến thành 10 phần gian nan. Dương Dương tại khách sạn trong phòng, hài lòng Tần Quan sau, liền dẫn đầu rời đi. Nàng rời đi thời điểm, cũng là đem chính mình che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhưng tại trong tiểu điểm muốn đi ra ngoài lúc, cùng một cái người tiến vào đụng một cái. Nàng mũ cùng màu đen mạng che mặt cũng đều rớt xuống. Ngươi là đại chủ truyền bá Dương Dương, ta rất là ưa thích ngươi. Một câu, trong nháy mắt nhường trong tiểu điểm cùng trên đường cái người đều nhìn lại. Chương 1715, danh dự bị hao tổn. Chương 1715, danh dự bị hao tổn tại có người la lên về sau. Không ít người cũng bắt đầu cho Dương Dương chụp ảnh, cũng có người đập video. Còn có người đụng lên đi yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh. Nguyên bản coi như an tĩnh cửa chính quán rượu, trong nháy mắt bị vây chặt chật như nêm tối. Một màn này, làm nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng cùng Tần Quan hẹn hò là vụ trộm tiến hành. Dù sao nàng ở bên ngoài người thiết lập thật là độc thân hình tượng. Một khi nàng chút chuyện này bị lộ ra ngoài, kia danh dự của nàng các phương diện càng là sẽ phải gánh chịu tới to lớn uy hiếp. Các ngươi nhận là người, ta không phải cái gì dẫn chương trình. Dương Dương dùng tay che lấy miệng của mình mặt mong muốn chạy trốn. Có thể nàng bốn phía toàn bộ đều là người, căn bản là chen không đi ra. Cũng là ở thời điểm này, một người bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Dương Dương. Dương Dương đại chủ chuyên bá, ngươi thế nào một người đến quán rượu? Là tại cùng người nào hẹn hò sao? Thuận tiện tiết lộ một chút, đối phương là ai chăng? Lời này càng là nhất thời hù dọa ngàn cơn sóng. Bản thân cũng không người sẽ hướng phương diện này suy nghĩ. Mà một câu nói kia, càng làm cho đại gia bắt đầu đối trước mặt đại chủ truyền bá sinh ra hoài nghi. Bất quá người ta hỏi cũng không sai a. Nếu như không phải đến cùng người khác ước hẹn, làm sao lại tự mình một người xuất hiện ở đây đâu? Nếu như là có cái gì hoạt động loại hình mời nàng tới tham gia, vậy cũng sẽ sớm phát thông cáo giải thích rõ a. Nhưng làm fan hâm mộ bọn hắn cũng không có đạt được bất kỳ tin tức như vậy. Ngay cả nàng một tấc cũng không rời trợ thủ đều không có ở bên người đi theo. Dương Dương đến trong tiểu điểm cùng nam tử nào đó hẹn hò cũng là lộ ra càng làm thật hơn thực. Cũng là câu nói này, hoàn toàn chọc giận nàng. Dương Dương buông xuống tay của mình đến, ánh mắt nhìn về phía cái kia hỏi thăm vấn đề nữ nhân. Người cái này nói gì vậy? Ta đến khách sạn chính là cùng nam nhân hẹn hò sao? Chẳng lẽ ta ở khách sạn quyền lợi đều không có sao? Nữ nhân cũng mười phần bình tĩnh hồi đáp. Ta nhưng không có nói ngươi tại cùng nam nhân hẹn hò a. Ta chỉ là hỏi thăm ngươi có phải hay không cùng người nào đó hẹn hò mà thôi. Ngươi có phải hay không quá kích động? Đem lời nói thật nói ra. Dương Dương giờ phút này mới ý thức tới, vấn đề của đối phương là mang theo dẫn dụ tính. Mà nàng cũng tại không có chút nào phòng bị tình huống hạ. Này bằng với là thừa nhận điểm này. Tránh ra. Dương Dương mong muốn chạy đi. Giờ phút này đã bắt đầu có người mắng nàng. Một người đàn ông đứng ra, chỉ về phía nàng liền mở miệng mắng. Thiệt thòi ta thích ngươi lâu như vậy, ngươi cũng vẫn luôn tại sở tiêu đi ô nói mình là độc thân. Cái thứ không biết xấu hổ, thì ra ngươi là có bạn trai a. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều đang lừa gạt chúng ta, trả lại tiền, cho lão tử trả lại tiền. Theo một người đàn ông mở miệng mắng. Những người khác cũng đều nhao nhao cảm nhận được lừa gạt. Theo vừa rồi đối Dương Dương sùng bái, mê luyến, ngược lại biến thành công kích cùng chửi rủa. Dương Dương nhìn xem người chung quanh nguyên một đám đối với mình nguyền rủa sắc mặt. Nàng tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào hình dung cùng miêu tả. Nàng chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Một khi chuyện này bị truyền đi, vậy mình sẽ thân bại danh liệt. Trước đó hết thảy mọi người khí cũng đều sẽ trong khoảnh khắc biến mất. Dù là sẽ có tử trung phấn đi theo, nàng các phương diện cũng khẳng định sẽ phải gánh chịu tới ảnh hưởng. Dương Dương không còn dám lung tung mở miệng nói chuyện, dùng sức gạt mở đám người sau. Tựa như một cái chó nhà có tang dường như chạy. Nhưng nàng không nghĩ tới là, nàng còn không có trở lại công ty đâu. Chuyện này cũng đã bắt đầu tràn ngập các lớn giải trí bình đài đầu đề. Dù sao tại cái này con hát việc nhỏ thiên hạ biết thời đại bên trong, phàm là liên quan tới minh tinh, vong hồng bất cứ chuyện gì, đều có thể sẽ ở trong thời gian ngắn lên men. Một nháy mắt bá bảng nóng lục soát, vậy cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Công ty trong văn phòng, Giang Bác cùng Kim Tường Thái ngay tại lập mưu kế tiếp kịch bản đề tài tuyển hạng. Thư ký bước nhanh đến, cầm trong tay tấm phẳng đặt ở Giang Bác trước mặt. "Lão bản, không xong, Dương Dương xảy ra chuyện." Giang Bác nghe được câu này, trong nháy mắt nhíu mày. Hắn nhìn xem trên internet bị người thượng truyền liên quan tới Dương Dương video, cùng nàng tại trong video lời nói ra, Một câu nói kia, liền hoàn toàn có thể đem nàng đánh vào 18 thành địa ngục. Đang cũng ấn chứng câu nói kia. Thành cũng mạng lưới, bại cũng mạng lưới. Kim Tường Thái cũng tiến tới bên cạnh nhìn xem. Hắn khi nhìn đến Dương Dương thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ú a, cô nàng này không tệ a." Giang Bác trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng là lập tức trở về tới lúc đầu châu ngồi xuống. Lúc này, cửa ban công trực tiếp bị đẩy ra. Dương Dương vô cùng lo lắng chạy trở về. Nàng khi nhìn đến Giang Bác thời điểm, liền trực tiếp tìm tới Giang Bác nói rằng: lão bản nhanh lên giúp ta một chút. Ta không cẩn thận bị người cho chụp lén. Hiện tại ta sự tình đã bắt đầu tại trên internet lên men. Nếu là không lập tức lắng lại dư luận lời nói, ta hiện tại liền phải lùi lưới." Giang Bác mặt không đổi sắc nhìn xem nàng dò hỏi. "Chuyện này, ta đã biết. Vậy sao? Vậy ngươi dự định thế nào trợ giúp ta?" Dương Dương đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Giang Bác. Dù sao nàng hiện tại vẫn là này nhà công ty dẫn chương trình. Chính mình xảy ra sự tình, khẳng định là cần công ty bỏ ra mặt giải quyết. Càng cần hơn công ty bên trong quan hệ xã hội đoàn đội đến giúp đỡ tự mình rửa mạch. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiếp tục tại trên internet lẫn bảo. Giang Bác không có trả lời ngay nàng. Trong văn phòng một nháy mắt cũng trở nên an tĩnh đáng sợ. Dương Dương nguyên bản khẩn trương, giờ phút này cũng thay đổi thành không hiểu. Nàng mở miệng lần nữa hỏi. "Nói chuyện a, ngươi không nói lời nào là có ý gì? Ngươi không phải là muốn trợ giúp ta, ta thật là trong công ty lớn nhất dẫn chương trình. Nếu là ta lệnh, công ty cũng biết tổn thất ích lợi thật lớn. Giang Bác, ta lệnh cho ngươi lập tức cho ta giải quyết chuyện này, đã nghe chưa?" Dương Dương đã quên đi chính mình là có việc cầu người. Nàng mất đi kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu mệnh lệnh Giang Bác làm việc. Giang Bác nở nụ cười. Dương Dương không hiểu hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Giang Bác nhìn xem nàng hỏi: "Ta muốn biết ngươi đi khách sạn làm gì?" Dương Dương lần nữa không vui nói rằng: "Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến ngươi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đem chuyện này cho ta tẩy trắng đã qua." Giang Bác nhìn xem nàng nói rằng: "Chuyện riêng của ngươi ta tự nhiên không muốn quản, cũng không muốn biết. Có thể bởi vì ngươi, hiện tại đã bắt đầu ảnh hưởng công ty danh dự. Ngươi có muốn hay không nhìn xem, hiện tại trên internet nhiều ít người ngay tại chửi chúng ta công ty. Ngươi dám làm, lại có cái gì không dám thừa nhận? Chỉ cần ngươi nói ra đến, chúng ta còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp, giảm xuống tổn thất. Nếu như ngươi liền cái này đều muốn giấu giếm lời nói, vậy ta cũng không biện pháp." "Cái gì?" Dương Dương sinh khí nhìn xem Giang Bác. "Ta ý tứ rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói ra đến đối phương là ai, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp cho ngươi hóa giải chuyện lần này. Đem ngươi tại trên internet mâu thuẫn hấp dẫn tới trên người của đối phương, lấy bảo toàn tốt chính ngươi. Ngươi cùng chúng ta công ty đều có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Đây là ta trước mắt có thể cân nhắc đến phương pháp tốt nhất." Chương 1716, Nam Tần Quan xuống nước. Chương 1716, Nam Tần Quan xuống nước. Dương Dương đương nhiên không thể nói ra được cùng mình ước hẹn nam nhân là ai. Bằng không mà nói, chẳng khác nào là tại nói cho bọn hắn. Mình đã cùng Ma Thiên Luân công tử cùng một tuyến. Lại thêm mình còn có một tháng thời gian, hợp đồng liền đến kỳ. Đến lúc đó liền có thể không tiếp tục tục ký, sau đó mình có thể đi Ma Thiên Luân công tử. Nhưng bây giờ vấn đề là, Dương Dương đã bị gác ở trên lửa mặt thiêu đốt. Bất luận nàng lựa chọn thế nào, đều không có biện pháp tốt hơn. Không có nói, danh dự của nàng một chút xíu giảm xuống. Đến lúc đó lại đi đu quay lời nói, đã không có hiện tại lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Chỉ cần mình phát sóng, tất nhiên đều là đến chửi mình. Không có cho công ty mang đến lợi nhuận dẫn chương trình. Đối phương khẳng định cũng sẽ không muốn. Nàng hiện tại nói là đi ra không phải, không nói ra cũng không phải. Mà Giang Bắc chính là mong muốn nhường nàng chủ động thừa nhận chính mình cùng đu quay bên kia có liên hệ. Kể từ đó, dựa theo trên hợp đồng điều khoản, Dương Dương vậy liền coi là trái với điều ước. Mà nàng phải đối mặt cái kia chính là giá trên trời tiền bị ước. Trên người nàng khẳng định là không có nhiều tiền như vậy. Vậy phải xem đối phương có nguyện ý hay không lấy ra cái này nhiều tiền đến giúp đỡ nàng. Dương Dương ra vẻ ủy khuất nói: "Kỳ thật không có ta thật không có bạn trai. Đối phương chính là ta đồng học, chúng ta cũng là mấy không gặp. Nếu là tại cái khác địa phương gặp mặt, cũng biết bị người hiểu lầm. Cho nên ta mới cùng hắn ước tại khách sạn gặp mặt. Ta cũng không nghĩ đến chính mình xui xẻo như vậy, bị người đụng gặp a. Lão bản, người giúp ta một chút có được hay không?" Giang Bác suy nghĩ một chút nói rằng: "Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp, thư ký ngươi đi trước phát biểu một cái tuyên bố." Thư ký nhẹ gật đầu quay người đi ra ngoài. Dạng này tuyên bố kỳ thật cũng là không quan hệ đau khổ đồ vật, chính là đơn giản cho đám fan hâm mộ một cái công đạo, cũng không thể là biện pháp giải quyết vấn đề. "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vì để tránh cho dư luận gần một bước mở rộng. Ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, ngươi trực tiếp tài khoản sẽ có người tới phụ trách." Dương Dương vừa nghe đến chính mình trực tiếp hảo có người phụ trách, cả người nàng mặt đều đi theo có biến hóa. Đây là dự định muốn tìm người thay thế chính mình. Nếu không, tài khoản của mình dựa vào cái gì cho người khác trực tiếp a? Có thể Dương Dương trong lòng liền xem như có bất tức, hiện tại cũng không dám nói. Nàng cũng chỉ có thể hậm hực bay đầu đi ra phòng làm việc. Tại Dương Dương đi tới sau, trong văn phòng không ít người thấy được nàng biểu lộ đều cùng trước đó khác biệt. Lúc đầu tất cả mọi người thấy được nàng, đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi. Nhưng bây giờ, nàng đã không có đãi ngộ như vậy. Dương Dương tâm tình buồn bực về tới trong phòng của mình. Nàng lấy ra điện thoại bắt đầu tìm Tần Quan nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ đâu? Tần Quan khẳng định cũng nhìn thấy tin tức này. Tin tức tốt là chính mình cũng chưa từng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, cho nên danh dự của hắn vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ Dương Dương chuyện đã bại lộ, nếu là xử lý không tốt, rất có thể sẽ bị hao tổn. Một khi nói như vậy, công ty mình lão bản vô cùng có khả năng liền sẽ không cần nàng nữa. Trước đó bằng lòng tốt tất cả điều kiện đều sẽ biến thành bọt biển. Thần Quan thấp giọng nói rằng, ngươi làm sao lại như vậy không cẩn thận? Cái này đều có thể để cho người ta đụng thấy a. Dương Dương vốn nghĩ nhường Tần Quan nghĩ biện pháp giải quyết, lại không nghĩ rằng hắn mở miệng trước oán trách chính mình. Cái này có thể toàn bộ đều tại ta sao? Ta làm sao biết chính mình sẽ bị người phát hiện a? Ngươi nắm chắc thời gian nghĩ biện pháp, đem ta sự tình cho che đậy đã qua. Đừng quên, trong điện thoại di động của ta còn có chúng ta ảnh chụp đâu. Nếu là lộ ra ánh sáng ra ngoài, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Tần Quan mang theo thanh âm tức giận nói rằng, ngươi đang uy hiếp ta. Dương Dương lập tức không thừa nhận. Không phải, ta chỉ là muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ta tìm công ty của chúng ta, xem ra bọn hắn cũng không cái gì tốt phương pháp xử lý. Thậm chí cũng có thể không muốn giúp ta. Vậy ta hiện tại ngoại trừ tìm ngươi bên ngoài, còn có thể tìm ai a? Đi, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tần Quan qua loa nói một câu, liền cắt đứt điện thoại. Chỉ còn lại Dương Dương một người trong phòng phiền muộn. Công ty trên sân thượng, Vương Hoàn cùng Dương Dương trợ lý ở cùng một chỗ. Vương Hoàn ngoài miệng hút thuốc, mang trên mặt cười xấu xa. Làm rất tốt, nếu như không phải là ngươi mà nói, chúng ta thật đúng là không biết rõ nàng cùng phía ngoài Tần Quan có quan hệ đâu. Chuyện này lão bản cũng đã biết, lão bản sẽ xử lý chuyện này. Mà ngươi cũng biết Tấn Thăng trở thành người đại diện, về phần ngươi sẽ phụ trách ai, đến lúc đó thư ký sẽ an bài tốt. Trợ lý nghe được lời nói này sau, thập phần vui vẻ hướng Vương Hoàn nói lời cảm tạ. Dương Dương tất cả hành tung, trợ thủ là rất rõ ràng. Cũng là tại nàng sau khi ra ngoài, Vương Hoàn tìm trợ thủ, tự nhiên cũng đã biết Dương Dương vị trí. Kỳ thật đây hết thảy đều là Giang Bắc cho an bài đi ra. Hắn mong muốn dùng chuyện lần này, đem Dương Dương cùng Đu Quay tự mình liên hệ chuyện cho móc ra. Bất quá, miệng của đối phương rất chắc chẽ, cũng không có nói ra đến. Bất quá không quan trọng, ngược lại tại Giang Bắc trước mặt, đây hết thảy đều là minh bài, tại tăng thêm có trợ thủ người này chứng cũng đã đầy đủ. Mà bây giờ duy chỉ có Dương Dương chính mình không biết rõ nội tình. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao có thể vãn hồi mình bây giờ thanh danh đâu. Trợ thủ trở lại Dương Dương trong phòng. Dương Dương hiện tại ngay tại nổi nóng, thấy được nàng từ bên ngoài trở về, trực tiếp đi lên chính là một trận đấm đá. Những này đối với trợ thủ mà nói, đã là bình thường như ăn cơm. Nhưng bây giờ trợ thủ vẫn như cũ lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì còn chưa tới bộc phát thời điểm. Người đi làm cái gì? Thế nào hiện tại mới trở về? Trợ thủ che lấy bộ mặt của mình hồi đáp, "Ta đi nhà cậu." Ngươi thật đúng là lười con lừa mất nhiều thời gian nhị tệ a. Vừa đến thời điểm mấu chốt, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta hiện tại gặp phiền phải lớn, ta đi khách sạn bị người cho đập. Nhanh lên cho ta nghĩ biện pháp, chuyện này giải quyết như thế nào? Dương Dương đánh mệt mỏi, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trợ lý chậm chạp đứng dậy. Biện pháp cũng không phải không có, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đem đối phương cho khai ra đến. Đem chính mình chế tạo trở thành người bị hại, đem đối phương biến thành làm hại người. Dùng cái này đến chuyển di trên internet trước mắt đối ngươi công kích hỏa lực. Dương Dương nhìn xem trợ lý, bởi vì bộ này lý do thoái thác cùng vừa rồi Giang Bắc phương pháp xử lý như thế. Ý của ngươi là để cho ta đem Tần Quan nói ra? Trợ lý nhẹ gật đầu. Đúng, không phải không có biện pháp tốt hơn. Liền nói là hắn đơn độc hẹn ngươi đi ra, muốn đem ngươi theo công ty cho đào đi. Quá mức chi tiết đồ vật không cần giao đại, phải cố gắng đem mình làm người bị hại là được. Hiện tại cũng không phải thời điểm do dự, một khi tuyên bố phát chậm, fan hâm mộ cũng sẽ không tin tưởng. Tần Quan nói không chừng cũng nghĩ đến như thế nào cùng ngươi làm cắt chém đâu. Hắn sợ hơn địa vị của mình khó giữ được. Nghe trợ lý lời nói, Dương Dương lâm vào đang do dự. Chương 1717, tuyên bố chương 1717, tuyên bố trợ lý nói không sai. Chính mình còn đang do dự suy nghĩ lấy Tần Quan có thể có biện pháp cứu mình đâu. Theo vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, cũng nghe hiện ra Tần Quan lo lắng. Hắn có thể hay không tự vệ đều là vấn đề, làm sao có thể còn có tâm tư thẳng mình. Chính mình nếu là thật lạnh, không có nhiệt độ cùng nổi tiếng, kia trước đó tất cả nỗ lực liền cũng bị mất. Nói không chừng hiện tại thật vất vả đạt được tất cả, cũng đều sẽ phó mặc. Dương Dương tự nhiên không muốn cứ như vậy bị động xuống dưới. Cùng nó tiếp tục nghe trên internet chửi mắng chính mình, không bằng trực tiếp trước chửi bới người khác, nhường Tần Quan trợ giúp chính mình chuyển di hỏa lực. Nói không chừng chính mình còn có thể tranh thủ một phen đồng tình. Lại thừa dịp cái này sóng nhiệt độ, thật tốt kiếm lại lấy nhất ba lưu lượng cùng fan hâm mộ tới đáng tin cậy. Dương Dương lập tức quyết định ra đến, ngay lập tức đi viết, đem tuyên bố viết xong về sau phát ra ngoài. Cứ dựa theo ngươi mới vừa nói, liền nói ta là bị lừa. Tần Quan là đem ta cho lừa gạt người của quán rượu, nhường hắn đến gánh chịu fan hâm mộ nhục mạ. Trợ lý cũng là lập tức đi theo gật đầu nói rằng, "Tốt, ta bây giờ lập tức đi làm." Trợ lý vừa muốn quay người rời đi, Dương Dương vội vàng chạy tới, nàng một tay lấy trợ lý ôm lấy. "Thật xin lỗi, ta vừa rồi cũng là không kiềm chế được nỗi lòng, mới động thủ đánh ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên trách tội ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ta sẽ cho ngươi tiền thuốc men, chờ chuyện này kết thúc, ta cho ngươi 10. Một bạn đền bù." Dương Dương vốn nghĩ nói 10 bạn, có thể lại cảm thấy 10 bạn nhiều lắm, lại đem 10 bạn hạ thấp một bậc khối. "Ta hiện tại chỉ có ngươi ở bên cạnh ta chân chính trợ giúp ta." Dương Dương một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ tiếp tục nói, "Nếu như không phải là ngươi mà nói, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Nhất định phải giúp ta đem chuyện này cho xử lý tốt." Trợ lý lắc đầu nói rằng, "Đây vốn chính là chức trách của ta, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, ngươi cũng mệt mỏi a. Đi nghỉ trước nghỉ ngơi, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ đi qua." Trợ lý miễn cưỡng mang theo ý cười trấn an một chút Dương Dương, sau đó liền rời đi gian phòng của nàng, đi tới Giang Bắc phòng làm việc. "Lão bản, nàng đồng ý." "Là Đu Quay công ty?" Giang Bắc hỏi ngược lại. Trợ lý gật đầu nói rằng, "Không sai, bên kia giám đốc Tần Quan, chúng ta tuyên bố còn muốn tuyên bố sao?" Giang Bắc dựa vào trên ghế nói rằng, phát, nàng cũng cho công ty của chúng ta tạo thành rất lớn bối rối. Chuyện này nhất định phải giải thích tinh tường mới được. Đã nàng cùng Tần Quan có quan hệ, vậy liền đem chân tướng nói cho đại gia a. Minh Bạch. Trợ lý nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài đi tới trên vị trí của mình. Nàng cũng bắt đầu ở trên máy vi tính viết lên tuyên bố. Cái này tuyên bố là ở buổi tối 6 điểm ban bố. Mà ban bố tuyên bố bên trong, lại cùng trước đó cùng Dương Dương đã nói xong có sự bất đồng rất lớn. Lúc đầu bọn hắn dự định viết là Tần Quan đem Dương Dương lừa gạt ra ngoài. Cứ như vậy liền có thể đem Dương Dương chế tạo thành người bị hại. Chỉ có dạng này khả năng đem trên internet đối Dương Dương chửi rủa chuyển rời đến Tần Quan trên thân đi. Nhưng chân chính phát ra ngoài về sau, lại viết ra chính là Dương Dương vẫn luôn có cùng Tần Quan lâu dài tự mình liên hệ. Mà trợ lý thậm chí đều cung cấp hiện ra hai người mượn phòng đi chép. Cái này tuyên bố một khi tuyên bố, lần nữa đem Dương Dương cả người cho đẩy hướng cao hơn dư luận vòng xoáy bên trong. Mà Dương Dương lại yên tâm đem chuyện này giao cho trợ lý đi làm. Nàng cũng yên lòng đi nghỉ ngơi đi ngủ. Nhưng tại mở mắt ra thời điểm, nàng nhìn thấy trên điện thoại di động của mình mười mấy cái điện thoại chưa nhận, mấy trăm đầu tin nhắn thời điểm. Dương Dương lập tức cảm giác được, chính mình cả người đều muốn điên rồi. Làm nàng tìm ra đầu kia tuyên bố thời điểm, nhìn xem phía trên mỗi chữ mỗi câu, càng tựa như là một thanh đem đao, không ngừng đâm vào trên người nàng. Dương Dương lần nữa nhìn hướng tay của mình cơ, lại phát hiện điện thoại di động của mình bị yên lặng, mà nàng căn bản không có yên lặng điện thoại di động quen thuộc. Bởi vậy có thể biết, đây nhất định là trợ lý làm. Nàng trực tiếp mặc đồ ngủ chạy ra ngoài, cũng tìm được đang làm việc vị trí trợ lý. Trợ lý là vừa mới chuẩn bị tan tầm, liền bị nàng cho ngăn lại. Người điên rồi sao? Dương Dương một bàn tay đánh vào trợ lý trên mặt. Ngươi cái này tuyên bố là muốn đem ta làm hỏng sao? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta chỗ nào đối ngươi không xong? Không có ta, ngươi liền công việc bây giờ đều không có. Có thể ngươi vậy mà hãm hại ta? Xét duyệt đâu? Dương Dương ánh mắt bắt đầu ở trong văn phòng đảo mắt. Mà nàng giờ phút này bộ dáng, tại đại gia trong mắt, cùng tên điên không có gì khác biệt. Xét duyệt là làm ăn gì? Các ngươi cũng không nhìn một chút thứ này có thể phát sao? Hiện tại còn trực tiếp phát ra ngoài, lúc đầu ta hướng gió liền thay đổi. Hiện tại tốt, ta muốn hoàn toàn lạnh. Vì cái gì? Các ngươi vì cái gì hãm hại ta? Hãm hại? Trợ lý bình tĩnh nhìn Dương Dương nói rằng, tuyên bố bên trong mỗi một câu nói đều là thật, nơi nào có hãm hại nói chuyện. Vẫn là ngươi cảm thấy mình làm một bóng hồng, mỗi ngày chuyện quá nhiều, cái gì cũng không nhớ rõ. Không sao cả, ta đều cho ngươi nhớ kỹ đâu. Ngươi Dương Dương còn muốn đưa tay đi đánh trợ lý, lại bị Giang Bắc cho gọi lại. Dừng tay. Giang Bắc sắc mặt âm trầm nhìn xem Dương Dương nói rằng, ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến. Dương Dương nhìn xem trước đó vẫn luôn đối với mình muốn gì được đó trợ thủ. Giờ phút này nàng lại dùng đến một đôi không chịu thua ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến Dương Dương trong lòng càng thêm khổ sở. "Tốt, ngươi chờ đó cho ta, ta một hồi lại đến thu thập ngươi." Dương Dương thở phì phò đi vào trong văn phòng. Giang Bắc màn hình máy tính bên trên chính là trợ lý phát tuyên bố. "Ta nghĩ ngươi cần cho ta một lời giải thích." Giang Bắc nhìn xem Dương Dương nói rằng, "Đây đều là giả, toàn bộ đều là giả. Ta cùng Tần Quan là mới quen, là hắn gạt ta đi ra. Ta trước đó vẫn cho là hắn chính là một cái fan hâm mộ mà thôi. Có thể ta khi nhìn đến hắn thời điểm, ta mới biết được hắn là đu quay giám đốc. Lão bản, những này thật cùng ta không sao cả, ta là người bị hại a." Trợ lý đem giao cho nàng thoại thuật, toàn bộ đều đúng Giang Bắc nói ra. Thật tình không biết, cái ý tưởng này là Giang Bắc nói cho trợ lý. Bất luận là thật là giả, ngươi đi khách sạn bị đập tới là thật. Chuyện của ngươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng công ty danh dự. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi cũng đừng nói chúng ta không có nhân tình bị. Chúng ta bây giờ cứ dựa theo trên hợp đồng nội dung đến làm việc. Dựa theo trên hợp đồng nói, ngươi cho công ty tạo thành ảnh hưởng, tự mình định ngày hẹn đối thủ công ty giám đốc. Những này đều là cấm hành vi, mà ngươi sẽ đối mặt với lấy 32 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát 1.700 vạn công ty danh dự bồi thường tiền. Nếu như ngươi đối với mấy cái này không hài lòng, chúng ta liền cách đi luật chương trình. Chương 1718, ác hưu ác báo chương 1718, ác hưu ác báo 000. Dương Dương lập tức lắc đầu nói rằng, chúng ta còn có thể nói chuyện, lão bản, chúng ta còn có thể nói chuyện. Ngươi tới thời gian không dài, không biết rõ ta tại này nhà công ty bên trong có bao lớn công hiến. Nếu như không phải là ta, này nhà công ty cũng sớm đã đóng cửa. Lão bản, nhiều như vậy bồi thường tiền, ta thật không bỏ ra nổi đến a. Ngươi không thể đuổi ta đi, không thể đuổi ta đi a. Giang Bắc nhìn xem nàng nói rằng, là ngươi trái với điều ước lại xuất hiện, ta vì sao không thể đuổi đi ngươi? Huống hồ ta cũng đã xem như nể mặt ngươi. Bất quá mới hơn 3.000 vạn mà thôi, lấy danh nghĩa của ngươi, khẳng định có thể rất nhanh kiếm về, đúng không? Dương Dương lắc đầu nói rằng, ngươi để cho ta bây giờ đi đâu bên trong tìm 3.000 vạn a? Ta liên hệ liền 5 vạn khối tiền đều không bỏ ra nổi đến a. Lão bản, lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại phạm sai lầm. Không được, đã chậm. Giang Bắc đứng dậy nói rằng, ngươi tại cùng Tần Quan tự mình liên hệ thời điểm, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Ngươi mong muốn đi ăn máng khác qua bên kia, thật sự cho rằng chúng ta không biết rõ? Ta vẫn luôn là đang suy nghĩ mặt mũi của ngươi, không có ngay tại chỗ vạch trần mà thôi. Ngươi xác thực đối công ty làm rất nhiều công hiến, ta tự nhiên cũng sẽ không gạt bỏ ngươi công hiến. Đã ngươi cảm thấy 3.000 vạn ngươi không cách nào gánh chịu, vậy thì cho 25 triệu. Chỉ cần ngươi đem số tiền kia bồi thanh toán, giữa chúng ta liền có thể giải ước. Đến lúc đó ngươi chính là người tự do, muốn đi chỗ nào đều cùng chúng ta công ty không quan hệ. Dương Dương nghe Giang Bắc lời nói, cũng dần dần hiểu rõ ra. thì ra đây hết thảy đều là các ngươi cố ý. Ngươi biết ta đi khách sạn, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là phụ tá của ta nói cho ngươi.
Tốt.
Ngươi vậy mà vì mong muốn ta bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cố ý hại ta. Ngươi có tin ta hay không lập tức viết thiên văn trường, đem các ngươi công chuyện của công ty cho lộ ra ánh sáng ra ngoài. Giang Bắc không thèm để ý chút nào đốt điếu thuốc nói rằng.
Tốt.
Ta cầu còn không được đâu. Ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, tại phát cái gì văn trường, ai sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi bất kỳ lời nói, đối với chúng ta công ty đều đã không tạo được ảnh hưởng gì. Hiện tại đặt ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường lựa chọn. Hoặc là, ngươi đi tìm Tần Quan, ngươi không phải là muốn đã qua sao? Ta hài lòng điều kiện của ngươi, nhưng phí bồi thường vi phạm hợp 25 triệu đồng phải cho ta. Hoặc là ngươi liền tiếp tục lưu lại, nhưng tài khoản của ngươi sẽ có người tới tiếp quản. Mà ngươi chỗ kiếm lấy tất cả phí tổn, đều xem như là đối công ty của chúng ta bồi thường. Chờ ngày đó ngươi đem 25 triệu kiếm đủ, ngươi liền có thể rời đi. Dương Dương nghe Giang Bắc miêu tả, bất kể thế nào lựa chọn, đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Tần Quan có thể hay không thẳng mình đều không tốt nói. Theo trợ lý đem ngày đó văn chương phát ra ngoài, Tần Quan cũng có thể gặp phải lấy bị khai trừ phong hiểm. Mình bây giờ đã qua, chỉ có thể mũi dính đầy cho, có thể lưu lại làm công miễn phí. Đây cũng không phải là nàng mong muốn. Dù sao trước đó Cẩm Ý Ngọc thực sinh hoạt đều đã quen thuộc, nàng cũng trong công ty không ít ước hiếp người. Nàng bây giờ không có trước đó phách lối khí diễm, kia không được bị người cho mạnh mẽ trả thù lại a. Dù là hiện tại là biết mọi thứ đều là Giang Bắc âm mưu, nàng cũng không có bất kỳ tính tình. Nàng hiện tại mất đi đồ vật, đã không có đồ vật nàng có thể phát cáu, không có lựa chọn khác sao? Dương Dương ánh mắt cũng bắt đầu biến trong suốt. Nàng hai mắt Dương Dương nhìn xem Giang Bắc, ý đồ dùng sự yếu đuối của mình tỉnh lại Giang Bắc đối với mình một lần dịu dàng. Cũng có.
Thật.
Dương Dương lập tức kích động dò hỏi. Biện pháp gì? Giang Bắc dựa vào ghế, chậm chạp phun ra một vòng khói. Đi vào. Dương Dương sắc mặt lập tức biến xanh xám xuống tới.
Tốt, ta lựa chọn đầu thứ hai, ta lưu lại.
Đây đã là Dương Dương không có cách nào làm ra cuối cùng lựa chọn. Coi như về sau bị người khi dễ, nàng cũng không thể không trả nợ a. Thiếu công ty nhiều tiền như vậy, cũng không phải nàng trong thời gian ngắn có thể trả hết nợ. Cái này cũng có thể lại biến thành một phần văn tự bán mình.
Tốt.
Giang Bắc trực tiếp lấy ra hợp đồng đặt ở trước mặt của nàng.
Ký a.
Đây là mới hợp đồng. Không có thời gian hạn chế, lúc nào còn xong tiền, cái gì thử một chút giải trừ hợp đồng. Dương Dương nhìn xem Giang Bắc cũng sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng, bất đắc dĩ cười khổ một cái. Có thể nàng vẫn là phải cầm đi ra bút, viết xuống tên của mình, cũng nhấn xuống thủ ấn. Tại giải quyết rời sau chuyện này, Dương Dương tự nhiên cũng liền bị rời xa toàn bộ trong công ty xa hoa nhất phòng một người ở giữa. Nàng cầm đồ vật của mình, tại đi vào nữ sinh túc xá một phút này, nguyên bản còn tại đại náo vui cười người, cũng là lập tức đi theo ngừng lại.
Ai yêu, nhìn xem là ai tới.
Một người nữ sinh em Dương quái khí đi tới Dương Dương trước mặt. Đây không phải đại chủ truyền bá sao? Thế nào muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, đến chen bốn người túc xá? Có phải hay không giường lớn quá tịch mình ta? Trên giường không có người nào Tần giám đốc, chính mình ngủ được cũng không nỡ. Dương Dương nghe đối phương đối với mình nhục nhã, nàng sinh khí nhìn đối phương.
Đủ.
Ta trước kia xác thực khi dễ qua các ngươi. Các ngươi cũng không đến nôi đem lời nói khó nghe như vậy a.
Không đến mức.
Một nữ nhân đi tới, một bàn tay đánh vào Dương Dương trên mặt. Trước ngươi là thế nào khi dễ chúng ta, chẳng lẽ ngươi cũng quên? Đối với chúng ta không phải đánh, chính là mắng. Ỷ vào sau lưng mình có lao bản chỗ dựa, trong công ty làm sảng làm bậy. Còn để cho ta đi rửa cho ngươi nhà vệ sinh, để cho ta quỳ xuống đến phục vụ ngươi. Ngươi bây giờ một câu không đến mức, liền muốn đem chính mình trước kia đã làm chuyện đều cho san bằng sao? Ba nữ sinh cùng đi tới, đem Dương Dương vây lại.
Ừ, ngươi dạng này tiện nhân đã sớm hẳn là có người trị trị ngươi.
Không phải là muốn tại chúng ta ký túc xá ở lại sao? Chúng ta để ngươi ở, nhưng ngươi trước kia thế nào khi dễ chúng ta, hiện tại chúng ta cũng muốn thế nào ước hiếp trở về. Một nữ nhân tiến lên đem Dương Dương trong tay đồ vật cướp đi vứt trên mặt đất. Ở trong đó còn có không ít là quý báu đồ trang điểm. Nhìn xem đồ trang điểm gắn một chỗ, Dương Dương cả người cũng bắt đầu đi theo đau lòng lên. Về sau chính mình nhưng liền không có như thế hậu đãi sinh sống. Hiện tại lãng phí hết, có thể là sau này mình đều không thể chạm đến tồn tại.
Đánh nàng.
Ba nữ nhân cùng một chỗ bắt đầu đối với Dương Dương quyền đấm cước đá. Dù là động tĩnh đưa tới không ít người quan sát, nhưng đều là tại lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cũng có người nói Dương Dương đáng đợi. Nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không ai tiến lên ngăn trở. Một lát sau, nữ nhân lúc này mới ngừng lại. Dương Dương vết thương chồng chất từ dưới đất bò dậy. Một nữ nhân chỉ về phía nàng nói rằng: "Đem trên mặt đất đánh cho ta quét sạch sẽ, không phải đêm nay ngươi liền đi ngủ hành lang a?" Chương 1719, vợ chồng cãi lộn. Chương 1719, vợ chồng cãi lộn Đức Quốc. Mẫu xào tổ chức phòng làm việc. Đầu chọc đứng tại cổng vị trí, nhìn xem trong phòng mặt đen lên Tắc Phi Á, hắn cũng là cúi đầu, không dám nói câu nào.
Tắc Phi Á cúp điện thoại, tức giận ngồi trên ghế.
Không phải liền là một chút tiền sao?
Hung hăng thúc cái gì?
Cùng Giang Bắc thương chiến bên trong. Bởi vì Mạc Văn Quân sai lầm, cũng gián tiếp đưa đến mẫu xào tổ chức tổn thất rất nhiều tiền. Mà số tiền này, cũng không có khả năng toàn bộ đều là mẫu xào tổ chức. Cũng không ít tiền đều là theo những người khác chỗ nào có được. Đối với những thương nhân kia mà nói, bọn hắn bằng lòng xuất tiền mục đích, cũng là một loại đầu tư. Nhưng lần này đầu tư lại làm cho tất cả mọi người bồi thường sạch sành sanh. Cái này tự nhiên cũng đưa tới đại gia bất mãn ý, cho nên nguyên một đám điện thoại đều đánh tới Tắc Phi Á nơi này. Tắc Phi Á càng thêm phiền muộn, đặc biệt là khi biết toàn bộ sự kiện, Giang Bắc mục đích thực sự sau. Tắc Phi Á thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một thế anh danh, vậy mà lại đưa tại một cái tiểu tử trên thân. Ngươi có chuyện gì không?
Tắc Phi Á ngẩng đầu lên, nhìn về phía đi tới ở đâu đứng nửa giờ đầu trọc.
Đầu trọc nhìn xem Tắc Phi Á sắc mặt, mở miệng nói: Long quốc bên kia lại truyền tới tin tức xấu.
Nói đi,
còn có cái gì tin tức, là so để cho ta tổn thất ngàn vạn ức tệ hơn.
Tắc Phi Á hiện tại cũng đã nhận, coi như không nhận cũng không có khác phương pháp xử lý.
Nàng lấy ra một điếu thuốc, bỏ vào trong miệng nhóm lửa.
Mạc Văn Quân bị bắt.
Nghe được câu này,
Tắc Phi Á ngược lại không có như vậy phẫn nộ.
Theo Giang Bắc cùng nàng ở giữa đánh cờ phương diện, Giang Bắc toàn thắng cũng đủ để nhìn ra.
Mạc Văn Quân căn bản không thể nào là Giang Bắc đối thủ.
Vẫn là tự trách mình đối nàng kỳ vọng quá cao.
Còn tưởng rằng Mạc Văn Quân thật sự có thể đối phó Giang Bắc.
Hiện tại xem ra, nàng căn bản không phải đối thủ của đối phương.
Nhưng Mạc Văn Quân dẫn đến các nàng tổn thất tiếp cận vạn ước tài chính.
Mà nàng bị bắt, cũng không có khả năng trốn qua Tắc Phi Á đối với nó chế tài.
Xem ra chuyện này, còn muốn chính mình bản nhân tự thân xuất mã.
Tắc Phi Á đứng dậy, dọn dẹp trước mặt đồ vật, cũng phân phó đầu trọc.
Chuẩn bị cho ta một chút tiến về Long Quốc vé máy bay.
Không, đi trước đồ chua quốc.
Thuận tiện cũng muốn nhường Long Quốc người, cha cho ta tới Ngải Lâm vị trí.
Là, ta lập tức đi làm.
Đầu trọc đáp ứng sau, quay người đi ra ngoài.
Tắc Phi Á xem như minh bạch, muốn đi vào Long Quốc bên trong.
Những người khác là không trông cậy được vào, đây cũng là chỉ có thể chính mình đích thân đến.
Long Quốc bên trong có mấy nhà xí nghiệp là cùng bọn hắn có hợp tác.
Nhưng cái này mấy nhà xí nghiệp toàn bộ đều là tại phương Nam.
Mặc dù cũng là trọng yếu thành thị, nhưng nàng dã tâm thật là mong muốn phóng xạ tới toàn bộ Long Quốc.
Chỉ là phương Nam mấy cái nhỏ tập đoàn, căn bản không tạo được cái gì ảnh hưởng quá lớn lực.
Mà nàng tiến về đồ chua quốc mục đích, cũng là vì giảm bớt Long Quốc đối với mình điều tra.
Long Quốc đặc an cục vẫn là rất lợi hại.
Tắc Phi Á cũng sớm đã có nghe thấy.
Chỉ là nàng phái qua người, có ít nhất một nửa người đều bị bọn hắn bắt lại.
Cho nên nàng liền nghĩ tới trước đồ chua quốc.
Sau đó đang ngồi thuyền tới phương Nam thành thị, cùng mình người gặp một lần.
Trong khoảng thời gian này, cũng vừa vặn có thể chờ một chút Ngải Lâm tin tức.
Đợi có tin tức, lại tiến về Ma Đô cũng không muộn.
Ma Đô một chỗ trong căn hộ.
Tao đang đã biết công ty bên trong chuyện đã xảy ra.
Mặc dù chuyện này đối với công ty cũng sinh ra một chút ảnh hưởng.
Nhưng so với đến có thể sửa trị một chút Dương Dương mà nói, cũng không tính là gì.
Tại tăng thêm hiện tại công ty đã coi như là truyền hình.
Phần lớn thu nhập đều là dựa vào ký kết dẫn chương trình đập màn kịch ngắn thu nhập.
Dẫn chương trình phương diện chuyện, ngược lại biến càng ít.
Một cái ôm hải tử nữ nhân từ trong phòng đi ra.
Cho, nhìn xem con của ngươi.
Nữ nhân vung lấy sắc mặt, đem hải tử đặt ở Tào Đằng trong ngực.
Ngươi cũng là tâm lớn, ai sẽ đem công ty mình tặng cho người khác ca.
Liền xem như hắn trước kia trợ giúp qua ngươi, ngươi bây giờ không phải cũng là giúp hắn sao.
Không sai biệt lắm được, đây chính là những năm này vất vả dốc sức làm đi ra công ty.
Ta nói cho ngươi, ngươi lập tức đi đem công ty cho muốn trở về.
Nếu không, lão nương liền cùng ngươi ly hôn.
Tào Đằng nhìn xem trong ngực một tuổi nhiều hải tử, đùa với hải tử vui vẻ.
Đang nghe nữ nhân phàn nàn sau,
Tào Đằng cười nói với nàng.
Cái này có cái gì?
Công ty của ta chỉ là giao cho Giang Bắc tạm thời quản lý mà thôi.
Cũng không phải đem công ty mọi chuyện cần thiết đều cho hắn.
Lại nói, người ta trợ giúp ta chuyện, cùng ta hiện tại trợ giúp cái kia làm một chuyện sao?
Ta hiện tại cái gì đều không cần làm, còn có tiền cầm, bồi bồi ngươi cùng hải tử, không phải rất tốt sao?
Nữ nhân không vui nói rằng.
Tốt.
Chỗ nào tốt?
Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đi làm, hiện tại hải tử ra đời.
Mỗi tháng muốn bao nhiêu tiền, trong lòng ngươi không có số sao?
Hiện tại công ty không có, người ta có thể hay không cho ngươi chia tiền đều không nhất định đâu.
Ngươi cũng là tâm lớn, tùy tiện, vậy mà lại tin tưởng một ngoại nhân.
Trước đó ta để cho ta đệ đệ đi ngươi làm việc nơi nào, ngươi cũng không có đồng ý.
Chuyện này, ngươi cũng là bằng lòng thông khoái.
Đồ vô dụng.
Nữ nhân thu thập xong đồ vật, đi đến Tào Đằng trước mặt, đem hải tử ôm đến trong ngực của mình.
Tào Đằng nghe được câu này cũng có chút không vui.
Ngươi người đệ đệ kia là tính cách gì?
Ngươi không cần ta càng rõ ràng hơn sao?
Ta cũng không phải không có nhường hắn đi ta làm việc nơi nào qua.
Bên trên hai ngày ban, liền bắt đầu thông đồng những cái kia hoạt náo viên.
Thậm chí càng cùng người khác cùng một chỗ.
Làm gì cái gì không được, ăn cơm hạm nhất.
Có hắn tại công ty, ta đều có thể giảm thọ.
Nữ nhân nghe được câu này, cũng đi theo những mày.
Ngươi nói thế nào cũng là hắn tỷ phu, có ngươi nói mình như vậy em vợ sao?
Lại nói, đệ đệ ta năng lực làm việc là không được, nhưng ai vừa ra đời chính là làm quản lý.
Đây không phải còn có ngươi cái này tỷ phu sao?
Ngươi liền không thể mang dẫn hắn.
Dạy một chút hắn.
Có thể dẹp đi a.
Tao Đằng nghiêm mặt nói rằng.
Hắn ở công ty tiếng nói so ta đều lớn.
Làm chút chuyện gì đều là trực tiếp đi làm, căn bản không cân nhắc hậu quả.
Lại nói, ta nói chuyện, hắn sẽ nghe sao?
Nếu là hắn phạm là nghe ta một câu, ta đều không đến mức đem hắn cho đổi đi.
Nữ nhân ôm mình hài tử, ánh mắt oán hận nhìn xem Tào Đằng.
Ta hiện tại là đã nhìn ra, ngươi chẳng là cái thá gì.
Ngươi chính là không lọt mắt nhà chúng ta người, đối cha mẹ ta thái độ của ngươi cũng là mười phần không kiên nhẫn.
Đặc biệt là tại phụ mẫu mở miệng vay tiền thời điểm, ngươi càng là mắt đen thui.
Ta thật sự là hối hận, lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi đây.
Tào Đằng nghe được câu này, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân nói rằng.
Lời này của ngươi có ý tứ gì?
Mong muốn ly hôn à?
Nữ nhân vừa nghe đến Tào Đằng nói ra ly hôn hai chữ.
Tâm tình của nàng càng lớn, thanh âm cũng biến thành lớn thêm không ít.
Cái gì?
Tào Đằng, ngươi muốn ly hôn với ta?
Chương 1720, suýt nữa ly hôn. Chương 1720, suýt nữa ly hôn. Hai người tiếng cãi vã, cũng đem hải tử dọa cho lấy, hoa hoa khóc lớn.
Tào Đằng nhìn thấy hải tử sau, hướng nữ nhân nói.
Ngươi có thể hay không nói nhỏ chút?
Ngươi cũng đem hải tử dọa cho lấy.
Tào Đằng đi qua mong muốn dỗ hài tử, lại bị nữ nhân cho né tránh. Muốn ôm hài tử? Được a. Ngươi bây giờ ngay lập tức đi tìm Giang Bắc, đem công ty cho muốn trở về. Nếu không, ta hiện tại liền về nhà ta đi, về sau ngươi rốt cuộc đừng nghĩ nhìn ngươi hài tử. Tào Đằng nhìn xem nữ nhân mất lý trí dáng vẻ, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Ta nói ngươi là không phải thật sự ngốc a. Đầu của ngươi có phải hay không hỏng? Giang Bắc là thân phận gì? Ngươi biết không? Hắn là làm qua giá trị vạn ước người của tập đoàn. Chúng ta công ty nhỏ trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Ta cho ngươi biết, nói không chừng công ty của chúng ta ở trong tay của hắn, còn có thể kiếm lấy tiền nhiều hơn. Ngươi đến cùng biết hay không a? Nữ nhân lại lắc đầu nói rằng, ngươi thiếu cùng ta nói những vật này, ta chính là không hiểu. Nhưng ta hiện tại rất rõ ràng biết, ngươi đem công ty tặng cho người khác. Tào Đằng, ta trước kia tại sao không có phát hiện ngươi hào phóng như vậy đâu? Tào Đằng bất đắc dĩ trong phòng đi tới lui mấy bước. Lại là câu nói này, lại là câu nói này. Ngươi đến cùng xong chưa? Ngươi cho rằng ta không biết rõ cha mẹ ngươi tìm ta vay tiền làm gì sao? Cho ngươi cái kia không có tiền đồ đệ đệ, nhường hắn mua phòng ốc dùng. Nếu như là lão lưỡng khẩu không có tiền, mong muốn một chút tiền, ta sẽ không cho sao? Lần kia ngày lễ ngày Tết đi trong nhà người, ta không phải bao lớn bao nhỏ quá khứ. Ăn mặc ngủ nghỉ phương diện kia thiếu khuyết trong nhà người. Mở ra muốn 50 vạn, cặp vợ chồng muốn 50 vạn làm gì? Đều không cần đi đoán, liền biết. À, hiện tại cũng bởi vì ta đem công ty giao cho người khác tạm quản, ngươi liền phải ly hôn đúng không? Còn có, ly hôn là ngươi nói ra, không phải ta nói ra. Nữ nhân nghe Tào Đằng một phen, nước mắt cũng bắt đầu lạch cạch rơi xuống. Ngươi bây giờ bắt đầu ghét bỏ ta, ghét bỏ người nhà của ta. Lúc trước chúng ta không có kết hôn thời điểm, ngươi thật là đối ta muốn gì được đó. Tại ngươi lập nghiệp đoạn thời gian kia, ta mang dự. Là ta tân tân khổ khổ mang cho ngươi hài tử, đem trong nhà cho thu thập sạch sẽ. Là ta mỗi ngày tại ngươi tan tầm trở về sau, nấu cơm cho ngươi ăn. Cũng là ta tại ngươi mỗi lần xã giao về sau, uống say thu thập cục diện rối rắm. Ngươi bây giờ bắt đầu ghét bỏ chuyện ta như nhiều, ghét bỏ ta cảm giảm. Còn đem những này chuyện đều trốn tránh tại phụ mẫu trên thân. Ta nhìn ngươi chính là thành tâm, ngươi bên ngoài là không phải có người. Đối mặt với nữ nhân một phen lý do thoái thác, Tào Đằng càng thêm bó tay rồi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nữ nhân cũng đi theo thần đến, lý trực khí tráng nhìn chằm chằm Tào Đằng. "Tốt, ngươi không trả lời vấn đề của ta, ngươi là đang trốn tránh. Đến cùng là cái kia hồ ly tinh đem người cho mê hoặc, có phải hay không là ngươi trong công ty tên bí thư kia? Trước đó ngươi bằng lòng nhường nàng làm người thư ký thời điểm, ta liền biết không thích hợp. Sinh xong hải tử về sau, ngươi liền đụng cơ hội của ta đều thiếu đi. Hóa ra là đem tất cả khí lực đều dùng tại cái kia hồ ly tinh trên thân." Nữ nhân càng nói càng khí, đem hải tử cũng cho bỏ vào cái nôi bên trên. Liền phải đi tìm Tào Đằng đánh nhau. Tào Đằng không thèm để ý, không ngừng trong phòng né tránh. Ngươi đủ a. Đây là hai người chúng ta ở giữa chuyện, ngươi đừng lung tung dính líu người vô tội. Người ta bất kỳ phương diện đều rất ưu tú, năng lực làm việc xuất chúng, ta vì cái gì không cần nàng. Còn có ta không có vượt quá giới hạn, là ngươi thay đổi, không phải ta. Nữ nhân vẫn như cũ không buông tha nói. Mỗi lần có chuyện ngươi cũng sẽ hướng trên người của ta xé, cái gì đều là lỗi của ta. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy chúng ta cũng đừng qua. Nữ nhân nói xong lời nói, trực tiếp ngồi trên ghế salon tự mình khóc cổ lên. Cũng là ở thời điểm này, nhà bọn hắn cửa phòng vang lên. Nghe không ngừng vang lên tiếng chuông cửa, Tào Đằng không nhịn được đi qua mở cửa. Mở cửa về sau, lại phát hiện là thư ký đứng tại cổng. Người tới vừa vặn. Tào Đằng nắm lấy thư ký đi tới trong phòng. Hắn vừa định muốn cho vợ của mình giải thích. Nữ nhân ngẩng đầu khi nhìn đến thư ký sau, lập tức ứng kích thích đến. Tốt, ta cũng còn không có đi đâu. Ngươi liền mang theo cái này hồ ly tinh tới nhà. Có phải hay không ghét bỏ ta vướng bận? Ta hiện tại liền mang theo hài tử đi. Nữ nhân nói chuyện liền đi qua ôm hài tử. Tào Đằng đi qua một tay lấy nữ nhân cho níu lại. Mỗi lần đều là dạng này, ngươi có thể hay không để cho người nói chuyện a? Ta cho ngươi biết, ta cùng nàng ở giữa thanh bạch, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tào Đằng nói dứt lời nhìn về phía thư ký. Thư ký cũng lập tức phản ứng lại. Đúng, chị dâu, ngươi hiểu lầm. Ta cùng lão bản ở giữa chỉ là bình thường thượng hạ cấp quan hệ, căn bản cũng không có khác quan hệ. Hơn nữa, ta cũng là có bạn trai, hắn ngay tại dưới lầu chờ lấy ta. Nữ nhân nghe được thư ký nói mình có bạn trai, cảm xúc cũng là đi theo thấp xuống một chút. Nhưng tại nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ sau, nữ nhân lần nữa chỉ vào Tào Đằng nói rằng: các ngươi cùng một chỗ gạt ta, các ngươi sớm thương lượng xong a? Các ngươi liền nghĩ ta là kẻ ngu, còn gạt ta đúng không? Tào Đằng hoàn toàn bó tay rồi. Mau mau cút, bằng lòng đi chỗ nào đi chỗ nào. Lập tức mang theo hải tử lăn ra nhà của ta đi. Tào Đằng cũng lười đi thuyết phục. Hắn trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Nữ nhân nhìn xem Tào Đằng thái độ, càng là kiên quyết, ôm hải tử liền đi. Liên đồ vật cũng không thu thập. Thư ký vội vàng đã qua ngăn cản. Chị dâu, thật không phải như ngươi nghĩ. Lão bản vẫn luôn là yêu ngươi, hắn trong văn phòng đều là ngươi ảnh chụp. Lão bản là ta gặp qua đàn ông tốt nhất, làm sao lại có ngươi làm ra có lỗi với ngươi chuyện đâu? Tào Đằng nhìn về phía thư ký nói rằng: đừng cản nàng, hắn mong muốn đi, liền để nàng. Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tào Đằng không để ý đến nữ nhân, mà là nhìn về phía thư ký. Thư ký nghe được câu này, cũng nhớ tới chính mình mục đích tới nơi này. Đoạn thời gian trước sông tổng làm được màn kịch ngắn chiếu lên, ngắn ngủi mấy ngày, liền lấy được không tệ danh tiếng. Lợi nhuận phương diện kia chúng ta đều đã tính toán một bộ phận, còn lại đều tại thẻ ngân hàng bên trong. Đây cũng là thuộc về ngươi kia phần số định mức. Thư ký nói chuyện, lấy ra thẻ ngân hàng đặt ở Tào Đằng trước mặt. Tào Đằng nhìn xem thẻ ngân hàng, cũng không có đi lấy. Bao nhiêu tiền a? Tại Tào Đằng xem ra, đập màn kịch ngắn không phải phim truyền hình cùng phim. Món đồ kia dày đến nhiều, một cái màn kịch ngắn có thể kiếm nhiều ít. Mấy chục bạn. Trong thẻ đại khái là 13 triệu. Muốn đi nữ nhân nghe được câu này, cũng đi theo dừng bước. Nàng lập tức đi tới thẻ ngân hàng trước mặt. Ngươi nói trong này có hơn 1.000 bạn.